Chương 3287, Bát Liên Thắng. Chương 3287, Bát Liên Thắng là Kim Cương môn Chu Cương, giống như Thiên Lôi Tông, Kim Cương môn cũng là một tông môn sùng thượng luyện thể chi đạo, Chu Cương này chính là đệ nhất thiên tài cao thủ của Kim Cương môn. Kim Cương môn bất quá là một trung phẩm thế lực bình thường mà thôi, trong trung phẩm thế lực cũng là tồn tại lớp đáy, Chu Cương này trước đó biểu hiện ra chiến lực cũng bất quá thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ mà thôi. Đã như vậy tại sao không có người đi lên khiêu chiến hắn? Đến lúc này, những cao thủ thánh cảnh nhị trọng, tam trọng kia đã không sai biệt lắm toàn bộ đạt được phần thưởng, trong những võ giả còn lại có thể đánh thắng Chu Cương này thật đúng là không nhiều. Còn có chưa đến nửa canh giờ, thánh linh chiến đài liền muốn biến mất. Bốn phía rất nhiều võ giả nghị luận. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả có chiến đấu quang mang đạt tới trăm trượng, như nguyện lấy được phần thưởng. Đương nhiên, càng nhiều võ giả thì vô duyên với phần thưởng. Một tên võ giả chiến đấu quang mang đạt tiêu chuẩn, mang ý nghĩa có gần 10 vị võ giả bại trong tay hắn, những võ giả thất bại kia cũng chỉ có thể hâm mộ. Bất quá, đến bây giờ, còn có một bộ phận võ giả vẫn chưa lên này, bọn hắn đang chờ cơ hội, chờ những cao thủ kia toàn bộ ra sân, cơ hội của bọn hắn liền đến. Mau nhìn, là Tiên Nguyệt Tông Dư Phong, hắn chỉ có tu vi thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, cư nhiên cũng thành công đem quang mang mở rộng đến trăm trượng. Thảo nào, hiện tại trong những võ giả còn lại, còn chưa đăng đài, cơ bản đều là thực lực thánh cảnh nhất trọng trở xuống, trên lý luận rằng, võ giả thánh cảnh nhất trọng đều có cơ hội rất lớn thành công, thậm chí nguyên thần cảnh cửu trọng, vận khí tốt cũng có cơ hội. Chỉ thấy trên chiến đài, Dư Phong đánh bại đối thủ cuối cùng, quang mang mở rộng đến trăm trượng. Một khắc sau, cả tòa chiến đài tỏa ra quang mang rực rỡ, Dư Phong ở trung tâm chiến đài bị quang mang bao phủ. Đột nhiên, Dư Phong mâu quang sáng lên, tựa hồ có chỗ cảm xúc, khoanh chân mà ngồi, giống như đang tiếp nhận quang mang tẩy lễ. Cùng lúc đó, trên chiến đài ở những nơi khác, chiến đấu cũng đang hừng hực khí thế tiến hành. Bành! Một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh bị văng bay ra khỏi chiến đài, rơi xuống đất, quang mang trên người thoát ly, bổ sung vào trên quang mang của người thắng. Trên chiến đài, một gã thanh niên chắp tay sau lưng, lạnh nhạt tự nhượng, quang mang trên đỉnh đầu đã mở rộng đến 80 trượng. Tiểu tử này cũng không biết là thuộc thế lực nào, vừa lên đến liền hào lấy 8 trận thắng liên tiếp, ngay cả Thiên Ma Thần Tông Tiểu Dương đều bại dưới tay hắn. Tiểu Dương kia, thế nhưng là chiến lược thánh cảnh nhất trọng, đoán chừng là một tên tán tu. Lần này trong Thánh Linh Thành, đích sắc cũng hiện ra một số hắc mã, một số võ giả danh bất kinh truyền đều thành công đạt được phần thưởng. Không biết các ngươi phát hiện một sự kiện không? Tu vi tiểu tử này cũng không có đến thánh cảnh. Ta dựa vào, ngươi nói như vậy đúng là thật, tu vi nguyên thần cảnh cửu trọng, cư nhiên đều có thể đánh bại Tiểu Dương, thiên phú tiểu tử này, tuyệt đối có thể đưa thân vào hàng ngũ thế đội thứ nhất. Phát giác được điểm này, phu cận chiến này, không ít võ giả nhao nhao tắt lưới, nhìn về phía thanh niên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, ngược lại là không có người lại đi lên tiêu chiến. Tiểu tử, ta tới chiếu cố ngươi. Đột nhiên, một tiếng quát lớn, một đạo thân ảnh nhảy lên chiến này. Là Tiên Kiếm Sơn Trương Hách, kẻ này là cao thủ thánh cảnh nhất trọng. Có người kinh hô. Tiểu tử, chuỗi thắng của ngươi đến đây chấm dứt, bắt lấy ngươi, lại đánh bại một người, quang mang của ta cũng liền đủ. Trương Hách khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười tự tin, trên đỉnh đầu hắn, quang mang rộng 10 trượng ngưng tụ mà ra. Bớt nói nhảm, xuất thủ đi. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Xuy. Tiếng nói vừa dứt, Trương Hách tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm nơi tay, thẳng tắp một kiếm đâm tới, trên thân kiếm dập dờn lên từng vòng gợn sóng màu vàng, khiến cho không gian kích chấn không thôi. Một đạo kim sắc kiếm quang lăng lệ xé rách không khí, phá không mà tới. Kim chi áo nghĩa. Lâm Tiêu mâu quang khẽ động, một kiếm này của đối phương cực kỳ sắc bén, thình lình nhận chứa kim chi áo nghĩa. Chạm. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, khí tức bộc phát, cộng thêm huyết mạch chi lực, chém ra một cái huyết sắc kiếm quang. Bành. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn tung tóe, hai người đồng thời lui lại. Từ khi bước lên chiến đài, thẳng đến hiện tại, Lâm Tiêu đều áp chế thực lực, một mặt là vì không bộc lộ thực lực, để tránh đưa tới quá nhiều chú ý, dễ dàng bại lộ thân phận, một phương diện khác, cũng là vì thả dây dài câu cá, nếu như ngay từ đầu liền bày ra thực lực siêu cường, ai còn dám đi lên khiêu chiến, hắn làm sao còn có thể thắng liên tiếp tám bán. Bất quá hiện tại, người bốn phía đều đã biết, Lâm Tiêu đang cố ý ẩn tàng thực lực, bao quát Trương Hách này cũng giống như vậy, nhưng hắn tự tin có thể đánh bại Lâm Tiêu, chỉ cần đánh bại Lâm Tiêu, chiến đấu quang mang của đối phương liền đều là của hắn. Chương 3288, Lai Thế Hung Hung Đích Chu Cường. Chương 3288, Lai Thế Hung Hung Đích Chu Cường. Suy. Suy. Trương Hách liên tục xuất kiếm, từng bước ép sát, phát động công kích như cuồng phong sậu vũ, từng đạo kim sắc kiếm quang lăng lệ chém ra, thế công mãnh liệt. Nhưng Lâm Tiêu lại trước sau như một nhàn nhã dạo chơi, lấy bất biến ứng và biến, mặc cho Trương Hách công kích cỡ nào sắc bén, cỡ nào cuồng mãnh, đều bị hắn từng cái hóa giải, ngăn cản. Không tốt, tên này còn ẩn tàng thực lực, Trương Hách không bắt được hắn. Phu cận chiến này, mấy tên đệ tử Tiên Kiếm Sơn đứng chung một chỗ, mày nhíu chặt. Trong những người này, trong đó ba người trước đó tại Huyết Ma bí cảnh đã cùng Lâm Tiêu chạm mặt, Song Vương còn ở trong thông đạo suýt chút nữa phát sinh ma sát. Lúc ấy ba người này còn không biết thực lực của Lâm Tiêu, cho là Lâm Tiêu vận khí tốt trốn qua một kiếp, nhưng về sau, khi bọn hắn biết được Lâm Tiêu đánh chết Phó Hồng Phi, cùng với cao thủ bán bộ thánh cảnh của các đại thế lực, lúc này mới hiểu được, vận khí tốt là bọn hắn. Không lâu trước đây, trong ba người này, có hai người đều lên đài đi khiêu chiến Lâm Tiêu, nhưng đều thất bại, một người khác biết mình thực lực không đủ, cũng không có lên. Đương nhiên, ba người cũng không biết, trên đài chính là Lâm Tiêu. Bành! Bành! Trên chiến đài, chiến đấu dường như vẫn như cũ rất cháy bỏng, bất chi bất giác, trên trăm chiêu trôi qua. Trương Hách trước sau không bắt được Lâm Tiêu. Đáng chết, ta cũng không tin không thắng được ngươi. Nhiều lần tiến công không có kết quả, không có đối với đối phương tạo thành một chút xíu tổn thương, điều này làm cho Trương Hách khó tránh khỏi có chút nổi nóng, lông mày nhíu lại, khí tức thôi thăng đến cực điểm, kim chi áo nghĩa ngưng tụ, đột nhiên một kiếm chém ra, ám kim phá diệt trảm. Theo Trương Hách một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang màu ám kim bay chém mà ra, kiếm quang vô cùng sắc bén, nơi đi qua, không gian giống như đều bị một phân thành hai, một kiếm này, võ giả thánh cảnh nhất trọng bình thường đều rất khó ngăn cản, cũng là tuyệt học của Trương Hách. Trảm. Lâm Tiêu thần sắc nhạt như nước, cũng chém ra một kiếm. Một tiếng bạo hưởng, tuyệt chiêu Trương Hách lấy làm tự hào, lại bị Lâm Tiêu ngăn trở. Đáng chết, ta không tin không bắt được ngươi. Trương Hách nắm chặt chuôi kiếm, lại xách kiếm giết qua. Theo thời gian trôi qua, tâm thái Trương Hách phát sinh biến hóa, nhiều lần công kích vô hiệu, làm cho hắn càng đánh càng nóng nảy, dần dần đều không còn chương pháp, chỉ là một mực mà công, manh công, muốn đem Lâm Tiêu đè sợ, nhưng hiển nhiên lấy thực lực của hắn, cái này cũng không hiện thực. Rốt cục, dưới một chuỗi công kích lô mãng, Trương Hách bị Lâm Tiêu bắt lấy sơ hở, một kiếm đánh bị thương, sau đó, chiến cục liền phát sinh như lệnh, Trương Hách bị áp chế, càng ngày càng rơi vào hạ phòng, cuối cùng bất đắc dĩ nhận tê phải nói, Trương Hách thua rất biệt quất, tự tin tràn đầy mà đến, xám xịt rời đi, nhưng thua chính là thua, chỉ có thể trách hắn tu hành còn chưa đủ. Đến tận đây, Lâm Tiêu 9 trận thắng liên tiếp, chiến đấu quang mang đạt đến 90 trượng, lại thắng một người, cơ bản là có thể đạt được phần thưởng. Đáng chết, tên tiểu tử hôn đàn này. Bao quát Trương Hách ở bên trong, các đệ tử Tiên Kiếm Sơn cắn răng nắm quyền, không nghĩ tới, bọn hắn tất cả đều bại dưới tay một tiểu tử vô danh, hiện tại ngẫm lại, đây rõ ràng chính là cạm bẫy của đối phương, lừa bọn họ từng cái đi lên tặng đầu người, khiến cho chiến đấu quang mang của đối phương càng lúc càng lớn, buồn cười bọn hắn hiện tại mới hiểu được, thật sự là mất mặt. Trên chiến này, Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, trong lúc nhất thời, võ giả phụ cận lại không người đi lên khiêu chiến. Tiểu tử, chính là ngươi. Ngay lúc này, một đạo thanh âm thu kịch đống nhiên vang lên, một nam tử tinh hãn từ trên một con đường nơi xa dậm chân mà đến. Là Chu Cương. Nhìn thấy người tới, không ít người ngẩn ra một chút. Lại thấy trên đỉnh đầu Chu Cương, một vòng chiến đấu quang mang dài 90 trượng thập phần dễ thấy, chỉ cần hắn lại đánh bại một người, liền có thể đạt được phần thưởng. Chu Cương khí thế hung hăng đi tới, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Vốn dĩ, hắn chỉ cần lại đánh bại một người, liền có thể đạt được phần thưởng, nhưng kết quả, vẫn luôn không có người khiêu chiến hắn, hắn đành phải đi xuống chiến đài, đi tìm người khác. Vừa khéo là, vừa chuyển qua một con phố, hắn liền thấy Lâm Tiêu, hơn nữa hắn cảm giác được, trên người Lâm Tiêu cũng không có thánh thể ba động, đối phương còn không phải thánh cảnh. Tuy nói, chiến đấu quang mang trên đỉnh đầu Lâm Tiêu cùng hắn giống nhau lớn, nhưng Chu Cương rất rõ ràng, 10 có 8 9 là đối phương vận khí tốt, đụng phải đối thủ đều tương đối yếu, lấy thực lực của hắn, cầm xuống Lâm Tiêu khẳng định không có vấn đề. Bành! Dưới chân dầm một cái, Chu Cương tựa như một đầu dã thú bạo xạ mà ra, trong nháy mắt rơi vào trên chiến đài. Để tránh cho đối phương đào tẩu, Chu Cương nhanh chóng đi vào trên chiến đài, nói như vậy, đối phương muốn đi cũng đi không được. Tiểu tử, đụng phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Chu Cương khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh lùng, cơ bắp trên người cầu kết cùng một chỗ, phát ra thanh âm răng rắc, đó là cốt cách và cơ bắp đang đè ép lẫn nhau. Giải quyết ngươi, liền nên kết thúc. Lâm Tiêu chậm rãi nâng kiếm, mũi kiếm điểm hướng Chu Cương. Hừ, tiểu tử nói quát mà không biết ngượng, trong 10 chiêu, ta liền để ngươi cút xuống. Chu Cương hừ lạnh một tiếng, khí tức bộc phát, cả người cơ bắp phồng lên, dưới chân dậm một cái, cả người tựa như một chiếc chiến xa, trực tiếp va chạm mà ra. Chương 3289, Náo Hỏa Đích Chu Cương. Chương 3289, Náo Hỏa Đích Chu Cương oanh. Đi được nửa đường, Chu Cương một quyền đánh ra, cơ bắp trên cánh tay hở ra, liệt diễm bốc lên, một cái liệt diễm quyền mang đống nhiên oanh sát mà ra, hiển nhiên, Chu Cương này tu luyện chính là hỏa chi áo nghĩa. Vút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, cũng không định cùng Chu Cương cứng đối cứng, tránh đi một quyền này. Oanh. Chu Cương theo sát phía sau, lại là một trường oanh ra, liệt diễm mênh mông mãnh liệt mà ra, không khí trong nháy mắt bị thiêu khô. Nhưng một trường này, lại bị Lâm Tiêu tránh đi. Hỗ trướng, có gan cùng ta chính diện đánh một trận, giống con rùa đen rút đầu trốn tới chỗ lui, có ý tứ gì? Chu Cương quát lớn, nhìn chuẩn vị trí Lâm Tiêu, xông giết tới. Long ảnh bộ thi triển, Lâm Tiêu hóa thành vài đạo tàn ảnh, trong lúc nhất thời, Chu Cương cũng phân biệt không rõ cái nào là chân thân, chỉ có thể tùy tiện oanh ra một quyền, kết quả lại bị Lâm Tiêu tránh đi. Đạt tới tám thành hỏa hầu long ảnh bộ, tốc độ đã rất nhanh, lại thêm huyết mạch chi lực gia trì, cho dù là võ giả thánh cảnh nhị trọng bình thường cũng chưa chắc có thể bằng, đặc biệt Chu Cương này tinh lực chủ yếu ở trên luyện thể chi đạo, nhục thân lực lượng là điểm mạnh của hắn, tốc độ kém một chút, tự nhiên rất khó đuổi kịp bước chân Lâm Tiêu. Đáng chết, ta cũng không tin. Vâng. Chu Cương phát động thế công như cuồng phong bạo vũ, quyền trưởng tương hướng, trong lúc nhất thời, trên chiến đài khắp nơi đều là quyền mang và trường ấn tiêu đốt, ánh lửa bạo liệt tràn ngập ra. Nhưng mà, mặc cho Chu Cương thế công mạnh hơn, thủy chung không làm gì được Lâm Tiêu, Lâm Tiêu liền tựa như một con cá du ngư, trên chiến đài bốn phía xuyên qua du tẩu, công kích của Chu Cương phảng phất cùng hắn cách biệt, chính là một lần đều không đánh trúng. Trong nháy mắt, đừng nói 10 chiêu, mấy chục chiêu trôi qua, Chu Cương đụng đều không đụng tới Lâm Tiêu một cái, điều này làm cho Chu Cương vô cùng bực. Tiểu tử, lén lút trốn tránh tính là bản lĩnh gì, có gan cùng ta chính diện giao thủ. Chu Cương đình chỉ công kích, minh bạch đối phương là đang cố ý tiêu hao hắn, chờ năng lượng hắn hạ xuống lại xuất thủ, đã như vậy, Chu Cương cũng không công kích nữa, đối phương không tiến công, hắn cũng bất động, cùng lắm thì cứ như vậy hảo tổn. Tiểu tử này thật gà tặc a, biết Chu Cương không am hiểu tốc độ, vẫn luôn né tránh, muốn mượn nhờ cái này tiêu hao Chu Cương. Bất quá Chu Cương cũng không đốc, biết bản tính của đối phương, cứ như vậy kéo dài, chỉ sợ chờ đến khi chiến đài biến mất, hai người cũng không phân ra thắng bại. Bốn phía, rất nhiều người nghị luận. Trên chiến đài, Chu Cương hít sâu một hơi, cho dù Lâm Tiêu ngay tại đối diện hắn, hắn cũng chưa xuất thủ, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn đối phương một cái. "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền định vẫn luôn háo tổn như vậy, tối đa 10 phút nữa, chiến đài sẽ biến mất, đến lúc đó, ta và ngươi đều sẽ bị đào thải." Chu Cương trầm giọng nói. "Ai nói ta muốn vẫn luôn cùng ngươi háo tổn, không cần sốt ruột, lập tức ngươi liền phải xuống đài rồi." Lâm Tiêu thản nhiên nói. "Hừ, tiểu tử thối, ngươi tuổi không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, từ đầu đến giờ, ngươi vẫn luôn giống con rùa đen trốn tới trốn lui, còn dám dõng dạc, có gan ngươi liền cùng ta chính diện giao thủ, ta cam đoan đánh ra phân của ngươi." Chu Cương nắm chặt nắm đấm, chẳng thèm ngó tới, theo hắn thấy, Lâm Tiêu khẳng định tự biết không phải là đối thủ của hắn, nếu không mà nói, cũng sẽ không vẫn luôn trốn tới trốn lui. "Phải không?" Lâm Tiêu khẽ miệng nổi lên một tia đường cong, tiếng nói vừa dứt, hắn dưới chân đạp một cái, tựa như mũi tên rời cùng, trực tiếp chiều Chu Cương phóng đi. "Tiểu tử thối, ngươi rốt cục xuất thủ." Chu Cương mâu quang lóe lên, nội tâm cùng hỉ, chỉ cần đối phương dám ra tay, hắn có nắm chắc tuyệt đối đánh bại đối phương. "Tiểu tử kia rốt cục xuất thủ." Xem ra, hẳn là bị lời của Chu Cương kích thích đến, hoặc là hắn cũng biết thời gian còn lại không nhiều, cho nên dự định buông tay đánh cược một lần. Bốn phía, mọi người nghị luận. "Hừ, chính diện cứng đối cứng, tiểu tử này khẳng định không phải đối thủ của Chu Cương, chắc chắn thất bại." "Đúng, nếu không mà nói, hắn trước đó cũng sẽ không vẫn luôn trốn tới trốn lui." Trương Hách các loại nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn hắn đều bại trong tay Lâm Tiêu, nhưng nhìn thấy người sau sắp bị Chu Cương đánh bại, đến cùng cũng không cầm được phần thưởng, trong lòng lập tức cũng cân bằng không ít. "Bạo liệt kim cương quyền." Chu Cương giống to, để tránh đối phương lại né tránh, một cách này, hắn trực tiếp dốc hết toàn lực, thế muốn một quyền trọng thương đối phương, đến lúc đó, đối phương cho dù muốn trốn cũng không có cơ hội. Mắt thấy, song phương càng ngày càng gần, quanh thân Chu Cương liệt diễm sôi trào, quyền mang mãnh liệt hoành sát mà ra, tựa như khoan điện cực kỳ có lực phá hoại, không gian phía trước trong nháy mắt bị phá khai, kích chấn không thôi. Một quyền này, cho dù là cao thủ thánh cảnh nhất trọng đều chưa hẳn có thể ngăn trở, Chu Cương tự tin, dùng để đối phó Lâm Tiêu dư xài. Nhưng mà, ngay tại lúc quyền mang của Chu Cương cách Lâm Tiêu bất quá mười mấy trượng, vút, đột nhiên, Lâm Tiêu biến mất không thấy. "Đáng chết, xuất sinh này." Chu Cương sắc mặt đại biến, lập tức minh bạch, đối phương căn bản cũng không có ý định cùng hắn chính diện giao thủ. Hết bản dịch chương 3290, Chu Cương nghẹn khuất chương 3290, Chu Cương nghẹn khuất ngươi còn định câu giờ nữa sao? Một quyền đánh vào khoảng không, Chu Cương nghiến răng thầm nghĩ, nếu đối phương thật sự muốn dây dưa với hắn, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Xuy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới, chỉ thẳng vào lưng Chu Cương. Muốn đánh lén. Ánh mắt Chu Cương lạnh lẽo, xoay người tung ra một trường. Một tiếng nổ vang, kiếm quang cùng trường ấn đồng thời nổ tung. Cùng lúc đó, lại một đạo kiếm quang khác chém tới từ phía sau Chu Cương. Chu Cương xoay người lại đấm một quyền, đánh nát kiếm quang. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, một đạo kiếm quang bất thình lình giáng xuống từ phía trên. Chết tiệt, sao có thể nhanh như vậy? Sắc mặt Chu Cương biến đổi, mắt thấy một kiếm này chém tới, vội vàng dậm chân, lùi về phía sau né tránh. Phốc suy, máu tươi bắn ra, vai phải Chu Cương bị rạch một đường, máu tươi chảy ròng ròng. Khốn kiếp, có ngon thì đánh trực diện với ta, âm thầm đánh lén, đồ tiểu nhân. Chu Cương tức giận quát, đồng thời trong lòng không khỏi kinh hãi, tốc độ của đối phương dường như còn nhanh hơn trước đó. Vút, vút, tiếng xe gió vang lên, thân ảnh Lâm Tiêu liên tục lấp lóe trên chiến đài, khiến Chu Cương căn bản không thể bắt được vị trí của hắn. Mà Lâm Tiêu cũng không còn một mực né tránh, bắt đầu chủ động tấn công, liên tục thay đổi vị trí công kích Chu Cương, khiến Chu Cương đầu đuôi không lo xuể, vết thương trên người ngày càng nhiều. Cho dù thân thể Chu Cương cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi việc trên người xuất hiện thêm từng đạo vết thương, hơn nữa có những đòn tấn công còn chồng lên cùng một vị trí. Không bao lâu sau, trên người Chu Cương đã có thêm cả trăm vết thương, tuy mỗi vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng hàng trăm miệng vết thương cùng lúc chảy máu cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Mà y phục của Chu Cương cũng đã rách nát, thủng lỗ chỗ, trên cơ bắp tinh hãn là từng đạo huyết hằn, máu tươi thấm ướt y phục, khiến Chu Cương trông như một huyết nhân. "Khốn kiếp, xuất sinh, ngươi bị ổi bô liêm sỉ, chỉ biết ám tiễn đả thương người, có ngon thì giao đấu trực diện với ta." Chu Cương giận tím mặt, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng ngay cả một cọng lông của đối phương hắn cũng không chạm tới được, thật sự là nghẹn khuất muốn chết, cả người sắp bùng nổ. "Phốc suy, phốc suy." Lâm Tiêu bỏ ngoài tai, dựa vào ưu thế tốc độ, liên tục gây ra từng đạo thương tổn cho Chu Cương. Trước đó, Lâm Tiêu chỉ vận dụng 3 phần huyết mạch chi lực, còn hiện tại, hắn đã dùng đến 6 phần, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn. Đây cũng là chỗ biến thái của chiến thần huyết mạch có thể tăng phúc toàn diện cho võ giả, bất luận là tốc độ, lực lượng hay phòng ngự. Hơn nữa huyết mạch hiện tại của Lâm Tiêu là đế cấp ngũ phẩm tăng phúc càng mạnh, nếu huyết mạch hoàn toàn bùng nổ, đủ để chiến lực của hắn tăng lên gấp mấy lần, đây cũng là chỗ dựa chính để Lâm Tiêu vượt cấp chiến đấu hiện nay. Phốc suy, phốc suy. Dưới chiến đài, mọi người nhìn đến chỗ mắt, chỉ thấy Lâm Tiêu liên tục lấp lóe trên chiến đài, căn bản không bắt được phương vị của hắn, mỗi khi kiếm quang lóe lên, trên người Chu Cương lại có thêm một vết thương. Không ai ngờ rằng tốc độ của Lâm Tiêu lại còn nhanh hơn ban đầu, mà tốc độ vốn dĩ là điểm yếu của Chu Cương. Không lâu sau, vết thương trên người Chu Cương lại tăng gấp đôi, máu chảy càng lúc càng nhiều, Chu Cương không còn kìm nén được lửa giận trong lòng, điên cuồng tấn công tứ phía, nhưng những đòn tấn công loạn xạ căn bản không có tác dụng gì, chỉ phí sức mà thôi. Và khi vết thương ngày càng nhiều, chiến lực của Chu Cương cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chạm. Thời cơ đã đến, Lâm Tiêu quyết đoán ra tay, một kiếm chém về phía Chu Cương. Bạo liệt kim cương quyền. Chu Cương gầm lên, dốc toàn lực tung ra một quyền. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Chu Cương trực tiếp bay ngược ra ngoài, trước ngực lại có thêm một vết thương. Hết cách, trên người có tới hàng trăm vết thương, Chu Cương dù là sắt đá cũng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, Lúc này tâm lý Chu Cương đã ở bên bờ vực sụp đổ, lối đánh hèn tỏa, bị hội, này của Lâm Tiêu quả thực là một sự tra tấn, tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần hắn. Lâm Tiêu thừa thế truy kích, lại chém ra một kiếm. Mặc dù Lâm Tiêu không còn né tránh, nhưng Chu Cương đã sức cùng lực kiệt, thực lực giảm sút, kiên trì đỡ được một chiêu nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp mấy kiếm, Chu Cương bị Lâm Tiêu đánh văng khỏi chiến đài. Chu Cương nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi khí thế hung hăng lúc đến, thay vào đó là vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Nếu biết trước thế này, hắn đã không khiêu chiến Lâm Tiêu, trận chiến này thật sự là thua nghẹn khuất muốn chết. Trên chiến đài, sau khi đánh bại Chu Cương, quang hoàn của Lâm Tiêu mở rộng đến 180 trượng. Ngay sau đó, trên chiến đài dâng lên hào quang rực rỡ, bao phủ lấy Lâm Tiêu. Đây là tại khoảnh khắc hào quang xuất hiện, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy cảm nhận của hắn đối với thiên địa áo nghĩa rõ ràng hơn rất nhiều. Phải biết rằng, bản nguyên chi lực của Lâm Tiêu còn chưa đạt tới tam giai đỉnh phong, theo lý thuyết, hắn không thể cảm nhận được áo nghĩa dường như những hào quang xung quanh này đã bắt cho hắn một cây cầu. Hóa ra là vậy. Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đây chính là phần thưởng của Thánh Linh chiến đài. Trong một ý niệm, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hở, bắt đầu thăng ngộ áo nghĩa. Chương 3291, bán bộ áo nghĩa chương 3291, bán bộ áo nghĩa dưới sự bao phủ của hào quang, lần đầu tiên Lâm Tiêu cảm thấy áo nghĩa vốn cao thâm khó lường lại gần gũi với hắn như vậy. Khác với việc lĩnh ngộ trước tượng điêu khắc, mỗi bức tượng chỉ chứa được một loại áo nghĩa nhất định, hơn nữa việc có lĩnh ngộ được hay không, lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem ngộ tính của mỗi người. Còn luồng hào quang này lại nâng cao khả năng cảm nhận của người đối với áo nghĩa giúp người tham ngộ dễ dàng và nhanh chóng hơn, hơn nữa loại cảm nhận này không có hướng chỉ định cụ thể. Nói cách khác, người muốn tham ngộ loại áo nghĩa nào cũng được, đều sẽ tiến bộ rất nhanh. Lâm Tiêu không biết thời gian phần thưởng này kéo dài bao lâu, việc hắn cần làm hiện tại là trong thời gian giới hạn, tận lực nâng cao hết mức có thể. Tử vong bản nguyên tự nhiên tương ứng với tử vong áo nghĩa. Vốn dĩ Lâm Tiêu không có chút cảm ngộ nào về tử vong áo nghĩa, cùng lắm chỉ hiểu biết đôi chút, nhưng giờ phút này, hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng tử vong áo nghĩa, cảm nhận được sự huyền diệu và tinh túy trong đó. Giả sử tử vong áo nghĩa là một cái cây lớn, Lâm Tiêu vốn chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái của cái cây, còn bây giờ, hắn lại có thể nhìn thấy gân lá, từng đường vân và hướng đi cụ thể của chúng. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian, như đói như khát thăng ngộ tử vong áo nghĩa, bản nguyên chi lực màu tím sẫm lan tỏa ra, tăng lên nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, càng lúc càng ngưng thực. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu đang ra sức thăng ngộ bỗng nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt, tử vong áo nghĩa vốn rõ ràng minh bạch, như chiếc diều đứt dây, cắt đứt liên hệ với Lâm Tiêu. Hô, thở dài ra một hơi, dây thần kinh đang căng thẳng của Lâm Tiêu thả lỏng, biết thời gian phần thưởng đã hết, nhìn quanh bốn phía, hào quang trên chiến đài cũng đã biến mất. Tử vong bản nguyên của ta. Thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, vội vàng kiểm tra tình trạng tử vong bản nguyên. Kết quả khiến Lâm Tiêu vui mừng khôn xiết. Cái này, đây là bán bộ áo nghĩa. Lâm Tiêu mở to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Cái gọi là bán bộ áo nghĩa chính là trạng thái nằm giữa bản nguyên và áo nghĩa lăng điều khiển, vượt trên bản nguyên tam giai đỉnh phong, tiếp cận trình độ áo nghĩa. Lúc này, tử vong bản nguyên trong cơ thể Lâm Tiêu đã đạt tới tam giai đỉnh phong, hơn nữa đã có một tia hình thức ban đầu của áo nghĩa tinh luyện, huyền ảo hơn trước quá nhiều, đây chính là trạng thái bán bộ áo nghĩa. Lâm Tiêu không ngờ, chỉ tham ngộ trên chiến đài một chút thời gian như vậy, tử vong bản nguyên của hắn lại nhảy vọt đến mức độ này, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Vốn dĩ hắn nghĩ có thể đạt tới tam giai đỉnh phong là được rồi, xem ra hiệu quả của hào quang này tốt hơn hắn dự tính rất nhiều, cho dù là võ giả thánh cảnh đã lĩnh ngộ áo nghĩa dưới sự hỗ trợ của hào quang này, chắc chắn cũng sẽ có không ít thu hoạch. Không ngờ nhanh như vậy ta đã tham ngộ được bán bộ tử vong áo nghĩa, thánh linh thành này quả thực là một nơi thần kỳ, ta lại tiến thêm một bước dài tới thánh cảnh. Trên chiến đài, Lâm Tiêu đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, túi đầu nhìn xuống, lại thấy cả tòa chiến đài đều bị một màn quang huy bao bọc, khi quang huy biến mất, chiến đài cũng theo đó không thấy đâu. Cùng lúc đó, bên trong thánh linh thành tất cả các chiến đài đều biến mất tăm. Chiến đài biến mất, điều này đại biểu vòng chiến đấu thứ nhất đã kết thúc, những người đến giờ còn chưa lên thánh linh chiến đài cũng không còn cơ hội nữa. Võ giả đến thánh linh thành có mấy ngàn người, nhưng có thể nhận được phần thưởng ở vòng một ngay cả một phần mười cũng không tới, tỷ lệ đào thải thật đáng sợ. Quá khó khăn, đầu tiên muốn vào thánh linh thành này cần phải kiểm tra, cho dù thông qua kiểm tra vào trong thành, khảo nghiệm vòng một này, người có quang hoàn chiến đấu đạt trên trăm trượng cũng rất ít, hiện tại còn lại bất quá chỉ vài trăm người mà thôi. Vẫn chưa kết thúc đâu, vòng chiến đấu thứ hai sắp bắt đầu rồi, không còn cách nào khác, cao thủ đến thánh linh thành quá nhiều. Tuy nhiên dù chúng ta không nhận được phần thưởng, có thể xem những thiên tài cao thủ này đối quyết, cũng là một chuyện tốt, chắc chắn có thể học hỏi được rất nhiều. Kể cũng phải. Vòng chiến đấu thứ hai. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, không ngờ trong Thánh Linh Thành này còn có vòng chiến đấu thứ hai. Phần thưởng của vòng chiến đấu thứ nhất đã giúp tử vong bản nguyên của hắn trực tiếp thăng cấp lên bán bộ áo nghĩa, không biết phần thưởng vòng hai này là gì, nhưng chắc chắn sẽ không kém hơn vòng một. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không khỏi có chút mong chờ. Chương 3292, Phùng Hâm chương 3292, Phùng Hâm tuy nhiên nhất thời trong Thánh Linh Thành này lại không có động tĩnh gì, dường như vòng chiến đấu thứ hai vẫn chưa bắt đầu, có thể là muốn cho các võ giả một chút thời gian nghỉ ngơi. Lâm Tiêu cũng không nhàn rỗi, đi lại trên đường phố, dự định đi dạo xung quanh. Không ít võ giả cũng đang đi lại trên đường, hoặc tụ năm tụ ba, hoặc đơn độc một mình, vừa đi vừa trò chuyện. Cũng có người vẫn đang tham ngộ trước tượng điêu khắc. Này, các ngươi nói xem, người đứng đầu Thánh Linh Thành chiến lần này sẽ là ai? Cao thủ đến lần này dường như nhiều hơn, mạnh hơn so với mọi khi. Ta đoán là Lữ Khâm của Tiên Kiếm Sơn, người này tu vi thánh cảnh nhị trọng, nhưng chiến lực còn mạnh hơn nhiều cao thủ thánh cảnh tam trọng. Hơn nữa thủy nguyệt kiếm ý của Lữ Khâm rất đáng sợ, tựa như gương hoa thủy nguyệt, hư thực khó phân, cho dù là võ giả thánh cảnh tam trọng cũng rất khó chống đỡ. Theo ta thấy, là Ngạo Phong của Thiên Ma Thần Tông thực lực của hắn hoàn toàn không dưới Lữ Khâm. Nghe nói Thiên Ma đại pháp của hắn đã tu luyện đến tầng thứ 10, ngưng tụ một tôn ma hồn vừa ra, không ai dám tranh phong. Lữ Khâm và Ngạo Phong quả thực lợi hại, cùng cấp vô địch, vượt cấp chiến đấu cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá Vương Lăng Thiên của Vương gia cũng rất không đơn giản, tuy Vương gia không phải ngũ đại thế lực, nhưng lại là đứng đầu tứ đại gia tộc. Vương Lăng Thiên này là dòng chính Vương gia Thiên Phú dị bẩm, tuổi còn trẻ đã tu luyện Thiên Hỏa Quyết của Vương gia đến cảnh giới rất cao, luận thực lực, Vương Lăng Thiên tuyệt đối không thua kém hai người kia. Không chỉ có ba người này, các thế lực khác cũng tới không ít tiên tài cao thủ, có lẽ có người đã ẩn giấu thực lực, vòng chiến đấu thứ nhất chẳng phải đã xuất hiện rất nhiều hắc ma sao? Nói thì nói vậy, nhưng ba người này tuyệt đối là trần nhà chiến lực trong số các võ giả ở Thánh Linh Thành lần này, cho dù có hắc mã, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ba người này. Người đứng đầu Thánh Linh Thành chiến lần này nhất định sẽ được quyết định từ trong ba người, hơn nữa top 3 chắc chắn cũng chính là ba người này. Điểm này ta đồng ý, trình độ của ba người này hoàn toàn cao hơn người khác một bậc. Nghe thấy từng tiếng nghị luận trên đường phố, thần sắc Lâm Tiêu đạm nhiên, hắn không có hứng thú với những hư danh này, hắn chỉ muốn mau chóng đột phá thánh cảnh để đi Vân Lam Châu tìm Bạch Uyên. Tương lai, hắn còn phải đi thượng linh giới cứu phụ thân, còn phải đi tìm mộ Dung Thi, tiền đề của tất cả những việc này là phải có đủ thực lực. Vâng. Đi được không bao lâu, đột nhiên Lâm Tiêu nghe thấy tiếng đánh nhau. Vòng qua hai con phố, Lâm Tiêu nhìn về phía trước, lại thấy hai nhóm người đang giao đấu. Một bên đều mặc y bào hoa lệ, cổ tay áo viền chỉ vàng, trước ngực đeo huy chương tiêu chí giống nhau, hiển nhiên là người cùng một gia tộc. Mà bên kia là mấy nữ tử, mặc tố y liễu, đeo khăn che mặt, khí chất thuần khiết, chính là người của Thanh Liên giáo mà Lâm Tiêu gặp trước đó. Lúc này, mấy nữ tử Thanh Liên giáo đang bị người của gia tộc kia vây công. Trong gia tộc kia, cầm đầu là một thanh niên mặt nhọn, mặt mũi chứa đầy đủ cười lạnh, đang chỉ huy những người khác tấn công. "Hê hê, mấy tiểu mỹ nhân, bỏ cuộc đi, ngoan ngoãn làm nô bộc cho ta, phùng hâm ta sẽ thương hương tiếc ngọc." Thanh niên mặt nhọn nở nụ cười tham lam, ánh mắt nóng bỏng lưu luyến trên thân hình hiệu điệu của mấy nữ tử, thỉnh thoảng lại liếm môi một cái. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của mấy nữ tử Thanh Liên giáo lạnh băng, dốc sức chống đỡ sự tấn công của các đệ tử phùng gia xung quanh. Mấy nữ tử Thanh Liên giáo này không có binh khí, chỉ đều đeo một đôi găng tay tơ xanh, trên găng tay có thanh quang lưu chuyển, chỉ thấy các nàng hai tay kết ấn, mượn nhờ lực lượng của găng tay bộc phát công kích, từng đóa sen xanh to lớn oanh sát ra ngoài, hình thành một màn chắn thanh liên. Mấy nữ tử này đều có thực lực thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa mấy người phối hợp ăn ý, nhìn như mỗi người ra tay đơn lẻ, thực chất công kích của nhau đều có liên hệ, mỗi đóa thanh liên đều liên quan mật thiết, liên kết với nhau, tạo thành một màn chắn phòng ngự kín không kẽ hở. Mà đám đệ tử phùng gia bao vây họ thực lực cũng không tệ, trong mười mấy người đều là tu vi thánh cảnh nhất trọng, trong đó còn bao gồm vài cao thủ thánh cảnh nhất trọng. Tuy nhiên dù vậy, mười mấy người này cùng lúc ra tay, nhất thời cũng không thể phá vỡ phòng ngự của mấy nữ tử Thanh Liên giáo. Nhưng bên phía phùng gia về tổng thể vẫn chiếm ưu thế, phá giải phòng ngự của đối phương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Động tĩnh chiến đấu ở đây không nhỏ, rất nhiều người ở gần đó bị thu hút tới, đứng trên đường phố hoặc trên mái nhà xem náo nhiệt. Chương 3293, uy lực của sinh tử kiếm ý. Chương 3293, uy lực của sinh tử kiếm ý. Mười mấy gã đàn ông vây công mấy người phụ nữ, quả thực là chuyện rất đáng kinh, nhưng cũng không ai lo chuyện bao đồng. Phùng gia dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc, hơn nữa họ và Thanh Liên giáo cũng không có giao tình, không ai vì cái gọi là giữa đường thấy chuyện bất bình mà đặt bản thân vào nguy hiểm, làm thế chẳng khác nào rước họa vào thân. Vâng. Dưới sự tấn công liên tục dũng mãnh của đệ tử Phùng gia, mấy nữ tử Thanh Liên giáo rốt cuộc cũng có chút không chống đỡ nổi, bắt buộc phải lùi lại phía sau, thu nhỏ vòng phòng ngự. "Tiểu Tình, muội mau đi tìm đại sư tỷ giúp đỡ, bọn ta ở lại cản phía sau." Một nữ tử áo xanh nói. "Không, thần sư tỷ, muội muốn ở lại giúp các tỷ." Một nữ tử vóc người nhỏ nhắn khác lắc đầu nói. "Hừ, các ngươi đều không thoát được đâu, đợi ta bắt được các ngươi, sẽ phế bỏ tu vi của các ngươi, sủng hạnh các ngươi thật tốt. Nghe nói Thanh Liên giáo các ngươi giảng cứu thanh tâm quả dục, giữ mình trong sạch, chắc hẳn các ngươi từng người một vẫn còn trinh nhỉ, hắc hắc." Phùng Hâm lộ ra nụ cười bị ổi, khiến không ít võ giả xung quanh lộ vẻ khinh bỉ, mà mấy nữ tử Thanh Liên giáo cũng thẹn quá hóa giận vô cùng. "Vâng." Cuối cùng, dưới thế công hung mãnh liên tiếp của Phùng gia, phòng ngự của mấy nữ tử Thanh Liên giáo vẫn xuất hiện sơ hở. Phốc. Máu tươi phun ra, thân hình mấy nữ tử run lên, bị kinh khí chấn bay, ngã xuống đất. "Bắt lấy ả cho ta." Trong mắt Phùng Hâm bùng nổ tia sáng hưng phấn, phất tay. "Thần linh ta dù chết cũng không để các ngươi chiếm hời." Nữ tử áo xanh nhướng mày liễu, tay lật một cái, một thanh đoản kiếm xuất hiện, trực tiếp cứa về phía của mình. "Thần sư tỷ." Mấy nữ tử khác sắc mặt đại biến. "Xuy." Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên bắn tới, vừa vặn đánh trúng đoản kiếm của nữ tử áo xanh, nương theo một tiếng vang lanh lảnh, đoản kiếm ứng thanh bị đánh bay. Một màn bất thình lình khiến toàn trường lập tức tĩnh mịch. Hình ảnh dường như định cách, đóng băng, tại khoảnh khắc này, mọi người đều ngẩn ra. "Kẻ nào?" Phùng Hâm nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lại thấy một bóng người đang đi về phía này. Người xem náo nhiệt xung quanh cũng nhao nhao nhìn về cùng một hướng, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú cầm kiếm đi tới, nhìn dáng vẻ, người vừa ra tay chính là hắn. Lần này càng thú vị rồi, lại có người dám quấy nhiều chuyện của Phùng gia có kịch hay để xem rồi, rất nhiều người thầm nghĩ, lộ ra một tiếng mà bị. "Tiểu tử, ngươi thuộc thế lực nào?" Phùng Hâm liếc nhìn Lâm Tiêu đang đi tới, lạnh giọng nói. "Một kẻ tán tu mà thôi, nể mặt ta, thả bọn họ ra." Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. "Ha ha, tán tu, thật thú vị, một tên tán tu rách nát không có bất kỳ bối cảnh nào, ngươi có cái mặt mũi cho má gì, cũng dám đến làm hỏng chuyện của Phùng Hâm ta." xem ra ngươi thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Nghe thấy đối phương chỉ là tán tu, khí thế của Phùng Hâm lập tức tiêu ngạo hẳn lên, khinh thường cười lạnh, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, để lại nạp giới, quỳ xuống dập đầu với ta, chuyện vừa rồi ta có thể không so đo. Vị thiếu hiệp này, ngài mau đi đi, chuyện này không liên quan đến ngài. Nữ tử áo xanh bội nói, nàng tự nhiên nhận ra Lâm Tiêu chính là người không lâu trước đó cùng các nàng tham ngộ tượng điêu khắc, nhưng giữa họ tịnh không có quan hệ gì, nàng cũng không muốn đối phương một mạng. Hừ, hắn đi được sao? Phùng Hâm hừ lạnh một tiếng, miệt thị liếc nhìn Lâm Tiêu, tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức làm theo lời ta nói, nếu không, ta đảm bảo ngươi sẽ lập tức trở thành một cái xác. Ta cũng cho ngươi một cơ hội nữa, lập tức thả các nàng ra. Lâm Tiêu lạnh giọng nói, thằng ngại danh, đã ngươi muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Lên, làm thịt hắn cho ta. Phùng Hâm quát lạnh. Vút. Vừa dứt lời, một đệ tử Phùng gia bỗng nhiên ra tay, đây là một thanh niên tóc ngắn, khí tức bùng nổ, tu vi thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ triển lộ không bỏ sót, một đao chém về phía Lâm Tiêu. Suy. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, nhìn như lơ đãng chém ra một kiếm. Đao mang trong nháy mắt bị chém nát, kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Phốc suy. Thanh niên tóc ngắn vừa đi được nửa đường, thân thể bỗng nhiên run lên, phản phất như bị định giữa không trung, sau một khắc, cả người trực tiếp bị chém làm đôi, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu tử, ngươi dám giết đệ tử Phùng gia ta, ngươi chết chắc rồi. Phùng Hâm vừa kinh vừa giận, trong mắt sát cơ lấp lóe, lên cho ta, giết hắn. Vành, vành. Dứt lời, năm đệ tử Phùng gia mãnh liệt ra tay, trong đó hai người đều là chiến lược thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Năm người xông tới chém giết, khí tức bùng nổ, hai đạo quyền mang, hai đạo đao quang, cộng thêm một đạo trường ấn đồng thời công tới. Lâm Tiêu thần sắc đạm mạc, bước chân vững vàng, từng bước tiến về phía trước, cùng lúc đó, chỉ thấy cổ tay hắn rung lên, kiếm ý của trảo, vung ra một đạo kiếm quang. Bùm. Một tiếng nổ vang, năm đạo công kích trong nháy mắt sụp đổ, kiếm quang uy thế vẫn như cũ, tiếp tục chém ra. Phốc suy, phốc suy. Máu tươi bắn ra, ba người ngay tại chỗ bị kiếm quang cắt đôi, hai người còn lại thì bị chặt đứt một cánh tay và một cái chân, nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Không hổ là sinh tử kiếm ý, tuy chỉ là cực đạo đỉnh phong, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không thua kém áo nghĩa nhất trọng. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, một kiếm vừa rồi, hắn vận dụng huyết mạch chi lực cũng không nhiều, chủ yếu là kiếm ý cùng bán bộ tử vong áo nghĩa. Dưới một kiếm này, năm vị thánh cảnh nhất trọng không có chút sức chống đỡ nào, uy lực của sinh tử kiếm ý có thể thấy được lổn đốn. Chương 3294, gan to bằng trời. Chương 3294, gan to bằng trời. Áo nghĩa chia làm cửu trọng, tương ứng với thánh cảnh cửu trọng. Lâm Tiêu ước tính uy lực của sinh tử kiếm ý tương đương với áo nghĩa thông thường nhất trọng đỉnh phong, mà bán bộ tử vong áo nghĩa chắc cũng sắp xỉ như vậy. Tử vong bản nguyên vốn dĩ đã xếp hàng đầu trong các thiên địa bản nguyên, tử vong áo nghĩa tự nhiên cũng thế. Hiện tại tuy chỉ là trạng thái bán bộ áo nghĩa, nhưng uy lực tuyệt đối không yếu hơn áo nghĩa nhất trọng thông thường. Sinh tử kiếm ý cộng thêm bán bộ tử vong áo nghĩa, chỉ dựa vào hai điểm này, Lâm Tiêu không cần huyết mạch chi lực cũng đủ sức chống lại võ giả thánh cảnh nhị trọng, đối phó với những tên thánh cảnh nhất trọng này tự nhiên càng không thành vấn đề. Đáng ghét, tên này sao lại mạnh thế? Phùng Hâm nhíu mày, lúc này sao còn không nhận ra, đối phương tuy chỉ là một tán tu nhưng thực lực tuyệt đối không đơn giản, ít nhất phải trên thánh cảnh nhị trọng. Tiểu tử, ngươi được lắm, chúng ta đi, món nợ này ta nhớ kỹ. Phùng Hâm hung tợn liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, phất tay định cùng những người khác rời đi. Đứng lại, ta cho các ngươi đi chưa? Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Cái gì? Phùng Hâm nhíu mày, xoay người nhìn Lâm Tiêu, tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Ta có một thói quen, kẻ nào muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi vừa rồi hai lần phái người giết ta, ta sẽ để ngươi cứ thế rời đi sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Hô hô, Phùng Hâm cười lạnh, trên mặt lóe lên một tia cuồng ngạo, tiểu tử, ngươi biết đại ca ta là ai không? Là Phùng Đồng. Ngươi muốn giết ta à? Ta đứng ngay đây này, có gan thì ngươi qua đây động vào ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không sống sót rời khỏi Thánh Linh Thành. Mấy tên đệ tử Phùng gia còn lại lộ ra vẻ mặt trêu tức. Vừa rồi bọn hắn vây công mấy nữ tử thanh liên giáo, người xung quanh không ai dám lo chuyện Bao Đồng, chính là kiêng kỵ Phùng gia, kiêng kỵ Phùng Đồng. Tên tán tu không biết từ đâu chui ra trước mắt này, chắc chắn không biết lai lịch của bọn hắn, nhưng bây giờ, sau khi biết tên Phùng Đồng, chắc chắn sẽ không dám động thủ nữa. Thế nào tiểu tử, ngươi đánh đấm giỏi thì có cái thá gì chứ, ra đường lăn lộn phải nói đến bối cảnh, thế lực. Có gan thì qua đây động vào ta xem, đồ ngu. Phùng Hâm cười lạnh khinh thường, xoay người định rời đi. Phốc suy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay tới chém xuống. Kiếm quang này tốc độ cực nhanh, lại còn ngoài dự liệu, khi mọi người phản ứng lại, chỉ nhìn thấy một tia máu tươi bắn ra. Sau một khắc, đầu Phùng Hâm rơi xuống đất, thân thể tiếp tục đi về phía trước hai bước rồi mới dừng lại. Trong nháy mắt, toàn trường chết lặng. Nhìn thấy đầu Phùng Hâm lăn lóc trên đất, nụ cười trên mặt mấy tên đệ tử Phùng gia đột nhiên đông cứng. Ngươi lại dám? Mấy tên đệ tử Phùng gia trố mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiêu, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn bảo ta động thủ, ta chỉ thỏa mãn yêu cầu của hắn mà thôi. Lâm Tiêu lạnh nhạt đáp, vẩy sạch vết máu trên lưỡi kiếm, thế nào, các ngươi có muốn thử một chút không? Tiểu tử, ngươi giết Phùng Hâm, hắn là đích tử của Phùng gia chúng ta, cũng là đệ đệ của Phùng Đồng. Phùng Đồng sẽ không tha cho ngươi, Phùng gia chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi, ngươi chờ chết đi. Bỏ lại một câu ngoan thoại, mấy người này vội vàng khiêng thi thể Phùng Hâm, vội vã rời đi. Tiểu tử kia là ai? Đúng là gan to bằng trời, ngay cả người của Phùng gia cũng dám giết, tên Phùng Hâm kia còn là đích tử của Phùng gia, tiểu tử này không muốn sống nữa rồi. Võ giả thế hệ này gan lớn đúng là không ít, không lâu trước đó, thiếu chủ Phó gia là Phó Hồng Phi không phải cũng bị giết sao, còn có Vương Huy của Vương gia. Bọn họ đều là đích tử tứ đại gia tộc, Phó Hồng Phi kia còn là con độc đinh. Toan rồi, tiểu tử này xong đời rồi, Phùng Đồng luôn rất cương triều đệ đệ hắn, đợi hắn biết chuyện này, tiểu tử này chắc chắn sẽ chết rất thảm. Hô hô, tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Nghe con mới sinh không sợ hổ, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị hổ cắn chết sao? Phùng Đồng kia chính là đệ nhất thiên tài của Phùng gia, tuổi còn trẻ thực lực đã đạt thánh cảnh tam trọng, tiểu tử này sắp xui xẻo lớn rồi. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Lâm Tiêu thần sắc thản nhiên, Phó Hồng Phi và Vương Huy hắn đều dám giết, Phùng Hâm này thì tính là gì? Đối phương nhất quyết muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn tự nhiên sẽ không tha cho đối phương, bằng không tên Phùng Hâm kia rất có thể sẽ còn tìm hắn báo thù, chi bằng nổ cỏ tận gốc. Về phần Phùng Đồng kia, nếu thật sự tới tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì một trận chiến, thật sự không được thì hắn triệu hồi huyết yêu ra, với thực lực của huyết yêu, đủ để quét ngang toàn trường. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu đang định rời đi. Vị thiếu hiệp này, đa tạ đã ra tay cứu rút. Mấy vị nữ tử thanh liên giáo đi tới, chắp tay cảm kích nói: "Nếu không nhờ Lâm Tiêu kịp thời ra tay, e rằng các nàng đã mất mạng." "Không có gì, tiện tay mà thôi, các cô mau đi đi, không khéo người của Phùng gia còn quay lại đấy." Lâm Tiêu quay đầu lại, cười nhạt một tiếng, xoay người rời khỏi con phố này. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, mấy vị nữ tử đưa mắt nhìn nhau. Chương 3295, vòng thứ 2 chương 3295, vòng thứ 2 Tần Sư Tỷ, tỷ nói xem tại sao hắn lại cứu chúng ta. Nữ tử nhỏ nhắn nghi hoặc nói, vốn dĩ nàng tưởng đối phương sẽ có nhu cầu gì đó, nhưng đối phương chỉ nói một câu rồi đi, hiển nhiên không phải như vậy. Tại sao ư? Nữ tử áo xanh nhìn lên bầu trời, ta cũng không biết, có lẽ liên quan đến kiếm đạo của hắn chăng. Trên đường phố, Lâm Tiêu bước đi không nhanh không chậm, vẫn đang đi dạo khắp nơi, chờ đợi vòng chiến đấu thứ hai đến. Thực ra, hắn và những nữ tử thanh liên giáo kia vốn không quen biết, chỉ có duyên gặp một lần, hắn không nhất thiết phải ra tay cứu rút, ngược lại còn rước họa vào thân. Tuy nhiên hắn không hề hối hận khi làm vậy, cho dù làm lại lần nữa, hắn vẫn sẽ ra tay. Về phần tại sao ra tay, không có lý do đặc biệt nào, chỉ là tuân theo bản tâm mà thôi. Hắn chỉ biết, nếu như không ra tay, trơ mắt nhìn mấy nữ tử kia chịu thảm cảnh, hắn không đành lòng, kiếm đạo của hắn sẽ bị phủ bụi, có thể sau này thỉnh thoảng sẽ nhớ lại chuyện này, lâu ngày thậm chí có thể sinh ra tâm ma. Có lẽ mặt khác, cũng liên quan đến việc khi hắn tham ngộ tượng điêu khắc, thái độ của mấy nữ tử này đối với hắn rất thiện cảm đi. Nói trắng ra, đây chính là kiếm đạo của Lâm Tiêu, làm bất cứ việc gì, không trái với bản tâm, không hối hận, không nuối tiếc, một đường tiến về phía trước, có bất cứ phiền phức nào, một kiếm chém mở là được. Vâng. Xung quanh đường phố, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đánh nhau. Có thể tiến vào trong Thánh Linh Thành này, thực lực đều không đơn giản, rất nhiều người đều là thiên tài của tông môn thế lực mình, thiên tài đều tâm cao khí ngạo, nhiều người tụ tập một chỗ như vậy khó tránh khỏi xảy ra ma sát. Hơn nữa, có người có thể vốn dĩ đã có ân oán, kẻ thù gặp mặt đỏ mắt động thủ là chuyện thường. Nếu Thánh Linh Thành này yên tĩnh tưởng hòa một mảnh, ngược lại mới có chút không bình thường. Tại một con phố nào đó trong Thánh Linh Thành, một thanh niên mặc kình trang màu bạc sắc mặt âm trầm vô cùng, trước mặt hắn là một cái xác, chính là Phùng Hâm vừa chết dưới tay Lâm Tiêu không lâu. Mà thanh niên này chính là đại ca của Phùng Hâm, Phùng Đồng. Là kẻ nào làm? Phùng Đồng gầm lên, hai tay nắm chặt, trên mặt đầy vẻ bi phẫn, một luồng khí tức cường hoành bỗng nhiên bùng nổ, quét ngang ra, khiến không gian gần đó đều run rẩy không thôi. Bẩm báo đại công tử, giết nhị công tử là một tán tu không rõ tên tuổi, thực lực kẻ đó rất mạnh, trên thánh cảnh nhị trọng. Một tên đệ tử Phùng gia run giọng nói. Tán tu? Trong mắt Phùng Đồng bắn ra hàn ý như lưỡi dao, một tên tán tu, các ngươi nhiều người như vậy cũng không ngăn được, hại đệ đệ ta chết trong tay kẻ đó, lũ phế vật các ngươi còn mặt mũi trở về. Đại công tử, thực lực kẻ đó thật sự không đơn giản, rất nhiều huynh đệ của chúng ta đều chết dưới kiếm của đối phương. Nhị công tử cũng đã báo danh hiệu của ngài, nhưng kẻ đó lại nhân lúc nhị công tử không chú ý đánh lén, chúng ta căn bản đều không kịp phản ứng, cũng không ngờ đối phương lại dám động thủ. Một người khác đội vàng giải thích. Đồ phế vật vô dụng, ngay cả nhị đệ của ta cũng không bảo vệ được, cần các ngươi làm gì? Trong mắt Phùng Đồng dâng lên sát cơ lẫm liệt, khí tức trong lòng bàn tay ngưng tụ, khóa chặt mấy đệ tử Phùng gia chạy trốn về. Đại công tử tha mạng, tha mạng a! Mấy người sắc mặt đại biến, đội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Tha cho chúng ta một mạng đi, đại công tử, nể tình chúng ta cống hiến cho Phùng gia bao năm nay, tha cho chúng ta một mạng đi. Đại công tử, ngài nếu giết chúng ta, sẽ không có ai dẫn ngài đi tìm tiểu tử kia báo thù, chỉ có mấy người chúng ta nhận ra kẻ đó à? Nghe vậy, khí tức bạo động của Phùng Đồng đột nhiên biến mất, lạnh lùng liếc mấy người này một cái, đi, bây giờ dẫn ta đi tìm tiểu tử kia. Ông. Đúng lúc này, trên bầu trời Thánh Linh Thành một mảng hào quang tuôn ra, hào quang khuyết tán ra bốn phía, tựa như một đám mây ánh sáng bao phủ lấy cả tòa thành trì. Ngay sau đó, chỉ thấy hào quang tản ra, hóa thành từng đạo quang đoàn bay xuống. Những quang đoàn này rơi xuống, tựa như sao băng, kéo theo những vệ sáng dài, rơi xuống những vị trí khác nhau trong Thánh Linh Thành. Đợi hào quang tan đi, một tòa chiến đài mới tinh xuất hiện. Ông. Chiến đài lấp lánh, một sợi xích ánh sáng ngưng tụ ra, bắn thẳng lên phía trên. Ông. Sau một đoạn khoảng cách, lại thấy sợi xích dừng lại, sau đó một tòa chiến đài khác ngưng tụ ra, lơ lửng giữa không trung. Ông. Chiến đài mới ngưng tụ lấp lánh, lại bắn ra một sợi xích, kéo dài ra một đoạn khoảng cách, lại xuất hiện một tòa chiến đài mới. Những cảnh tượng tương tự liên tục diễn ra khắp nơi trong Thánh Linh Thành. Chốc lát sau, toàn bộ Thánh Linh Thành bỗng chốc có thêm hàng trăm tòa chiến đài. Trên mặt đất, tổng cộng có hơn 300 tòa chiến đài, mỗi tòa chiến đài đều kéo dài ra một sợi xích, xích của các chiến đài liền kề giao nhau giữa không trung, uy về cùng một tòa chiến đài, cứ thế suy ra, càng lên cao chiến đài càng giảm dần. Trên cùng, chỉ còn lại 40 tòa chiến đài. Chương 3296, Ngũ Độc Môn Dương Phong chương 3296, Ngũ Độc Môn Dương Phong vút. Nhất thời, trong Thánh Linh Thành không ít võ giả nhao nhao bay lên, nhìn quanh bốn phía, quan sát những chiến đài lơ lửng trên không trung được kết nối với nhau bằng xiềng xích này. Vòng chiến đấu thứ hai cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Xem ra, vòng chiến đấu thứ hai này không chỉ có một trận, phải trải qua ba trận chiến đấu mới có thể đến được mấy chục tòa chiến đài trên cùng kia, nhận lấy phần thưởng. Mau nhìn kìa, đã có người lên chiến đài rồi. Chiến đài vừa xuất hiện không lâu, đã có người lao lên. Theo thứ tự, phải phân thắng bại ở chiến đài thấp nhất trước, sau đó mới có thể đến chiến đài tầng trên. Một số võ giả tò mò, trực tiếp đi về phía các chiến đài bên trên, kết quả còn chưa đến gần, đã bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy bật ra, ầm ầm rơi xuống đất, xương mặt xương mũi, miệng phun máu tươi. Có vết xe đổ phía trước, không ai dám thử nữa. Còn có một số võ giả ôm tâm lý may mắn, tuy đã bị loại ở vòng 1 nhưng vẫn chạy về phía chiến đài, kết quả vừa lên đài đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ xé nát, xương cốt không còn. Đến đây, không còn ai dám vượt quy tắc nữa, từng người ngoan ngoãn đứng một bên quan chiến. Vòng chiến đấu thứ hai, bắt đầu rồi sao? Lâm Tiêu dừng bước, nhìn những chiến đài lơ lửng trên trời, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào một tòa chiến đài ở cuối con phố, đó là chiến đài gần hắn nhất. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu đi thẳng về phía chiến đài đó. Xung quanh chiến đài đã có không ít người, nhưng đều cách chiến đài một khoảng, hiển nhiên những người này đã bị loại ngay vòng đầu, chỉ có thể làm khán giả. Vút. Lâm Tiêu vừa đi được nửa đường, đột nhiên một bóng người lao lên chiến đài. Chỉ thấy người đó mặc y bào màu tím, bên trên thêu đầy hình thù sâu cá chim thú, rõ ràng là đệ tử Ngũ Độc Môn. Là Dương Phong của Ngũ Độc Môn. Ta cũng nhớ người này, trưởng phong của Dương Phong có độc, rất nhiều võ giả giao đấu với hắn sơ ý một chút là trúng chiêu, buộc phải nhận tê quang hoàn chiến đấu trên đầu Dương Phong này lại có tới 150 trượng, thực lực không đơn giản à. Xung quanh chiến đài, rất nhiều võ giả bàn tán. Nghe thấy tiếng nghị luận bên dưới, khóe miệng Dương Phong nhếch lên, ánh mắt nhìn lên phía trên. Mục tiêu của hắn không chỉ là vào một, hắn còn muốn tranh đoạt 40 vị trí cao nhất của vòng 2. Lúc này, Lâm Tiêu đã đến trước chiến đài, nhìn Dương Phong một cái, Lâm Tiêu đang định nhảy lên. Vút. Một bóng người nhanh chân xuất hiện trước, lao lên chiến đài. Là Hàn Bình của Tiên Kiếm Sơn. Có người nhận ra người lên đài. Hóa ra là người Tiên Kiếm Sơn ra tay đi, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo, trong vòng 30 chiêu, ta sẽ khiến ngươi tự cút xuống. Dương Phong lạnh lùng nói, có vẻ vô cùng tự tin. Hừ, tên cùng ngôn loạn ngữ, xem ta đánh bại ngươi thế nào. Vâng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hàn Bình bùng nổ khí tức, cầm kiếm lao về phía Dương Phong. Bùm. Một tiếng nổ bang, hai người giao đấu một chiêu, đồng thời lùi về phía sau. Thủy Tiên nhất kiếm. Hàn Bình hét lớn một tiếng, khí tức lại tăng, chiến lực thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong triển lộ không bỏ sót, thủy chi áo nghĩa xung quanh sôi trào. Theo hai tay hắn giơ kiếm lên, thủy chi áo nghĩa điên cuồng tụ tập lại, tựa như một đại dương mênh mông, Hàn Bình đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, chém ra một kiếm. Một đạo kiếm quang mãnh liệt chém ra, mang theo uy thế như núi hô biển gầm, kiếm quang chém tới, giống như sóng to gió lớn cuộn trào về phía Dương Phong. Vâng! Dương Phong không hoảng không đổi, khí tức bùng nổ, một trường mình ra, kinh khí hỏa diễm hung hăng gào thét lao ra, tựa như một biển lửa. Bùm! Công kích của hai người gặp nhau, tựa như nước và lửa va chạm, hai luồng kinh khí điên cuồng xung đột, tiếng nổ lép mép liên tiếp vang lên, dấy lên từng đợt sóng năng lượng, càn quét tứ phương. Năng lượng nổ tung còn chưa tan hết, hai người dậm chân, trực tiếp lao vào nhau. Bùm, bùm. Trên chiến đài, kiếm quang cùng trưởng kình liên tục giao phong, tiếng nổ không dứt bên hai. Trong nháy mắt, đôi bên đã giao đấu mấy chục chiêu, đứng ở một bên chiến đài, đối đầu nhìn nhau. Hừ, Dương Phong, ngươi cũng không lợi hại như người ta nói, đã hơn 20 chiêu rồi, ta chẳng phải vẫn đứng đây sờ sờ sao? Vũ độc môn các ngươi không phải giỏi dùng độc sao? Sao ta chẳng bị làm sao cả? Hàn Bình hừ lạnh một tiếng, khi giao đấu với Dương Phong, hộ thể nguyên khí của hắn luôn trong trạng thái bật mở, hơn nữa còn phong bế khẩu mũi. Độc của đối phương tuyệt đối không dính được vào hắn. Hô hô, ngươi nhìn lại lòng bàn tay mình trước rồi hãy nói. Dương Phong cười lạnh lùng. Cái gì? Hàn Bình nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống, lại thấy trong lòng bàn tay, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một luồng khí đen. Khí đen này không phải nằm trên lòng bàn tay, mà đã thấm vào máu thịt bên dưới, hơn nữa còn đang liên tục lan lên cánh tay. Chết tiệt, không thể nào, ta đã để phòng kỹ lưỡng, không thể nào trúng đầu. Sắc mặt Hàn Bình có chút khó coi. Chương 3297, tâm địa độc ác. Chương 3297, tâm địa độc ác. Ha ha. Ngươi quá xem thường ngũ độc môn, quá xem thường Dương Phong ta rồi. Độc khí của ta được chiết xuất từ cơ thể liệt hỏa độc tích cộng thêm nhiều loại kịch độc khác luyện hóa mà thành, nguyên khí của võ giả thánh cảnh bình thường căn bản không cản được. Hộ thể nguyên khí của ngươi sớm đã bị hỏa độc của ta ăn mòn. Thế nào, bây giờ cút xuống, ta có thể cho ngươi thuốc giải. Dương Phong cười lạnh nói. Đáng ghét. Hàn Bình nhíu chặt mày, vội vàng vận khí muốn ép hỏa độc ra, nhưng làm vậy ngược lại khiến độc tố lan nhanh hơn, trong nháy mắt đã lan khắp cả bàn tay. Một cảm giác nóng rát kịch liệt tập đến, phản phất như cả bàn tay đều bị đưa vào lò lửa. Hàn Bình chỉ cảm thấy máu thịt như sắp bị thiêu khô, đau đớn thấu xương thủy khiến khuôn mặt hắn có chút vặn mèo, toàn thân run rẩy kịch liệt. Ngu xuẩn, chúng hỏa độc, chỉ có thuốc giải của ta mới giải được, vận dụng nguyên khí chỉ làm tăng tốc độ thẩm thấu của độc tố. Dương Phong nhe răng cười lạnh, lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lao về phía Hàn Bình. Nguy rồi. Sắc mặt Hàn Bình biến đổi, lại thấy trưởng kình của Dương Phong oanh sát tới. Tay cầm kiếm bị độc tố ăn mòn, Hàn Bình vội vàng dùng tay kia cầm kiếm, chém ra một nhát. Phốc. Một tiếng nổ vang, Hàn Bình trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Vì e ngại hòa độc, Hàn Bình không dám vận dụng quá nhiều nguyên khí, cộng thêm một kiếm kia quá bội vàng, khiến hắn bị trưởng kình của Dương Phong đánh bị thương. Ta nhận thua, ngươi đưa thuốc giải cho ta đi. Hàn Bình chống người dậy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn biết, gắng gượng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hô hô, đáng tiếc đã muộn rồi, nếu ngay từ đầu ngươi nhận thua, có lẽ ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nhưng bây giờ, ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng, ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Dương Phong cười âm lãnh, trong mắt sát ý lấp lóe. Chết tiệt. Sắc mặt Hàn Bình biến đổi, đội vàng chạy xuống đài. Muốn chạy. Khoe miệng Dương Phong nết lên nụ cười băng lãnh, thân hình lấp lóe, chỉ một hơi thở đã chặn đường đi của Hàn Bình. Hoàng bét. Sắc mặt Hàn Bình trầm xuống, hắn bị thương, cộng thêm ảnh hưởng của hoạt động, tốc độ giảm sút, căn bản không thoát được. Đừng giết ta, nạp giới ta đều có thể cho ngươi, ta nhận thua. Hàn Bình bội nói, chỉ cần giữ được mạng, hắn cũng không màng những thứ khác. Sớm như vậy chẳng phải được rồi sao? Giao nạp giới ra. Dương Phong cười lạnh. Hàn Bình nhướng mày, do dự một chút, vẫn lấy nạp giới ra, búng tay một cái. Vút. Dương Phong đón lấy nạp giới, ngay sau đó, hắn tùy tiện phất tay, một lọ thuốc bay ra. Hàn Bình vội vàng đưa tay đón lấy lọ thuốc, tuy nhiên khi hắn mở nắp lọ, sắc mặt trầm xuống, giống tuyết. Và anh. Đúng lúc này, một đạo trưởng ấn oanh sát tới. Không ổn. Sắc mặt Hàn Bình biến đổi, vội vàng chém một kiếm về phía trước. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Hàn Bình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, khí tức giảm mạnh. Ngươi chơi ta, nạp giới đã đưa cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Hàn Bình chống người dậy, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đưa nạp giới cho ta rồi, nhưng ta đâu có nói sẽ tha cho ngươi, ai biết trên người ngươi còn giấu đồ tốt nào khác không, an tâm mà đi đi. Ánh mắt Dương Phong lạnh lẽo, trực tiếp lao về phía Hàn Bình. Không tiếp. Hàn Bình tự biết không địch lại, xoay người bỏ chạy xuống đài. Nhưng hắn đã bị trọng thương, chưa chạy được mấy bước đã bị Dương Phong chặn lại, buộc phải giao đấu. Kết quả không có gì bất ngờ, chỉ mới 3 chiêu, Hàn Bình đã bị giết chết. Lục soát một lượt trên thi thể đối phương, ngoại trừ vài viên đan dược cũng không có gì khác, khiến Dương Phong nhíu mày, sau đó trực tiếp đá thi thể Hàn Bình xuống đài. Đánh bại Hàn Bình, quang hoàn trên đầu Dương Phong đạt tới 270 trượng. Tên này thật độc ác, Hàn Bình đã giao nạp giới rồi, vẫn nhất quyết dồn đối phương vào chỗ chết mới thôi. Dưới đài, có người thấp giọng bàn tán, xem ra người ngũ độc môn không chỉ giỏi dùng độc, tâm địa cũng rất độc ác. Thấy Hàn Bình bị giết, Lâm Tiêu lắc đầu, xoay người rời đi. Nếu không phải đối phương nhanh chân hơn hắn một bước lên chiến đài thì cũng đã không chết, người chết sẽ là tên Dương Phong kia. Tiểu tử, coi như ngươi may mắn, tên này làm kẻ chết thay cho ngươi. Cầu nguyện phía sau đừng gặp phải ta đi, hắc hắc. Trên chiến đài, Dương Phong cười lạnh lùng. Vốn dĩ hắn thấy Lâm Tiêu định lên chiến đài, kết quả bị Hàn Bình cướp trước, nếu không thì người chết chính là tiểu tử này rồi. Ngươi nên thấy may mắn vì không gặp phải ta. Lâm Tiêu để lại một câu, đầu cũng không ngoảnh lại rời khỏi con phố này. Hừ, tiểu tử cùng luôn. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, trên mặt Dương Phong lộ ra vẻ khinh thường, sau đó lại nhìn về phía sợi xích bên trên, không biết đối thủ tiếp theo của hắn là ai. Chương 3298, chiến đấu bắt đầu. Chương 3298, chiến đấu bắt đầu. Chiến đài gần nhất đã phân định thắng bại, Lâm Tiêu chỉ đành tìm kiếm chiến đài khác. Đi qua hết con phố này đến con phố khác, những chiến đài nhìn thấy hoặc là đang có người giao đấu, hoặc là đã phân định thắng bại, nhất thời lại không tìm được chiến đài nào còn trống. Tuy nhiên số lượng chiến đài trong thành này đều được định dựa trên số lượng võ giả thành công vượt qua vòng một, chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng thiếu chiến đài. Chỗ đó, đi qua không biết bao nhiêu con phố, cuối cùng Lâm Tiêu cũng tìm được một chiến đài, trên đó có một bóng người đang đứng, xem ra đối phương đã đợi ở đây khá lâu. Lâm Tiêu đi tới, bước lên chiến đài. Vương gia Vương Hạo. Đối phương ôm quyền thi lễ, tay nắm chặt, một thanh chiến đao hiện ra, trên đầu hắn là một vòng quang hoàn 130 trượng. Một kẻ tàn tu, Tiêu Lâm. Lâm Tiêu cũng đáp lễ, tùy tiện báo một cái danh hiệu. Vâng. Sau một khắc, Vương Hạo bùng nổ khí tức, năng lượng nóng rực quyết tán ra, chiến đao trong tay dường như đang bốc cháy, đỏ rực như sắt đung. Hiển nhiên, giống như rất nhiều đệ tử Vương gia Vương Hạo này tu luyện cũng là hỏa chi bản nguyên. Bịch. Chân dậm mạnh xuống mặt đài, cả người Vương Hạo bay vút lên, tựa như một con chim ưng, khóa chặt Lâm Tiêu bên dưới, mạnh mẽ lao xuống, hai tay cầm đao, dốc sức chém xuống một đao. Một luồng hỏa quang cuộn trào tới, dấy lên sóng lửa nóng rực, nơi nó đi qua, không khí trong nháy mắt bị thiêu khô, không gian vặn vẹo bất định. Phong cách chiến đấu của Vương Hạo rất cương mãnh, vừa lên đã phát động thế công mãnh liệt. Chạm. Sinh tử kiếm ý tôn trào, bán bộ áo nghĩa tràn ra, Lâm Tiêu xách kiếm chém xéo lên trên. Bùm. Một tiếng nổ vang, năng lượng bạo liệt, kinh khí quét ngang, không gian run rẩy. Thịch thịch thịch. Thân hình Vương Hạo chấn động, lùi mạnh về phía sau. Bên kia, Lâm Tiêu cũng liên tục lùi lại, nhưng rõ ràng lần giao phong này, Lâm Tiêu chiếm chút thượng phong. Thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mặc dù chỉ mới giao đấu một chiêu, Lâm Tiêu đã ước lượng đại khái thực lực của đối phương. Không cần huyết mạch chi lực, hắn cũng có thể đánh bại đối phương, thuận tiện cũng rèn luyện kiếm ý một chút. Bịch. Ổn định thân hình, Vương Hạo dậm chân, lần nữa lao tới. Hỏa quang đao pháp. Chỉ thấy chiến đao trong tay Vương Hạo múa may điên cuồng, hỏa chi bản nguyên bùng nổ, từng đạo đao mang hỏa diễm xé rách không gian, giận dữ chém ra, trong sát na, có tới hàng trăm đạo đao mang chém tới, sắc bén vô song. Xuy, xuy. Lâm Tiêu lấy bất biến ứng bản biến, cổ tay rung lên, kiếm quang như nước, vung vẩy ra ngoài. Bùm. Bùm. Kèm theo một chuỗi tiếng nổ, kiếm quang cùng đao mang va chạm, nhao nhao nổ tung, năng lượng bắn tứ tung. Chỉ trong chốc lát, thế công mãnh liệt của Vương Hạo lại bị hóa giải, nhưng ngay sau đó, Vương Hạo lại phát động đợt tấn công mới. Thiên Hỏa Trảm, Liệt Diễm Cuồng Hoa, Phần Diệt Nhất Đao. Thế công của Vương Hạo như thủy triều, nguyên khí và bản nguyên chi lực dường như vô cùng vô tận, chút xuống như thác đổ, trên chiến đài, hỏa quang nóng rực dường như chưa từng ngừng tắt. Tuy nhiên, dù cho công kích của Vương Hạo rất mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp, nhưng trước sau vẫn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Lâm Tiêu, mỗi đợt thế công đều bị ngăn chặn. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếng thứ hai thì suy sụp, tiếng thứ ba thì kiệt quệ. Công kích điên cuồng của Vương Hạo kéo dài một thời gian, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Năng lượng của một võ giả suy cho cùng cũng có hạn, không thể nào duy trì cường độ cao mãi được, tất nhiên sẽ có một giai đoạn hư phủ. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu bắt đầu phản công. Hôn Nguyên kiếm quyết thi triển, Lâm Tiêu chém ra hết kiếm này đến kiếm khác, mỗi kiếm đều huyền ảo vô cùng. Chỉ vài hơi thở, tình thế xoay chuyển đột ngột, Lâm Tiêu nhanh chóng chiếm thế thượng phòng, áp chế Vương Hạo. Đối mặt với thế công như mưa rào gió giật của Lâm Tiêu, Vương Hạo cũng chỉ đánh dốc sức chống đỡ, nhưng những đợt công kích dùng sức quá mạnh vừa rồi khiến hắn lúc này chống đỡ Lâm Tiêu không khỏi có chút tốn sức, liên tục lùi lại. Vốn dĩ Vương Hạo định phát động thế công mãnh liệt, một mạch đánh bại Lâm Tiêu, chỉ tiếc công kích của hắn toàn bộ bị Lâm Tiêu chặn lại, không những không tạo được chút ưu thế nào, ngược lại còn mang đến cho bản thân vô vàn tai hoang ầm. Suy, suy, kiếm của Lâm Tiêu không ngừng nghỉ, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm hóc, phối hợp với bộ pháp linh động, áp chế Vương Hạo liên tục bại lui, không có chút cơ hội phản kích nào. Phốc suy, máu tươi bắn ra, dưới thế công kín không kẽ hở của Lâm Tiêu, Vương Hạo cuối cùng cũng lộ sơ hở, bị kiếm quang rạch một đường trên vai. Kiếm này dường như là bước ngoặt của trận chiến, không bao lâu sau, Vương Hạo lại trúng một kiếm, lần này là ở vị trí cánh tay. Chương 3299, tiểu nhân bị ổi. Chương 3299, tiểu nhân bị ổi. Phốc suy, phốc suy. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người Vương Hạo ngày càng nhiều, chiến lược bị ảnh hưởng, sơ hở cũng càng nhiều, cứ thế tạo thành vòng luẩn quẩn. Mấy chục chiêu sau, thực lực Vương Hạo chỉ còn lại chưa đến một nửa, đã hoàn toàn không chống đỡ nổi công kích của Lâm Tiêu. Đợi đã, ta nhận thua. Đột nhiên, Vương Hạo hô lên. Lâm Tiêu thu kiếm đứng lại, cũng không tấn công nữa. Ngươi rất mạnh, ta tài không bằng người, nhận thua. Vương Hạo đi đến trước mặt Lâm Tiêu, hai tay ôm quyền, không người thi lễ. Nhưng đúng lúc này, nơi gáy Vương Hạo, một tia hàn mang chợt lóe, bắn mạnh ra. Ám khí. Lâm Tiêu nhíu mày, vội vàng dậm chân, lùi gấp về phía sau, tránh thoát phi tiêu này. Xuy, xuy. Nhưng đúng lúc này, hai tay Vương Hạo vung về phía trước, trong tay áo từng đạo hàn quang bắn ra, trong sát na, mấy chục chiếc phi tiêu của tới, phong tỏa không gian nơi Lâm Tiêu đứng. Vút, vút. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ di chuyển né tránh, tàn ảnh lấp lóe, hết sức tránh né những ám khí này. Một hơi thở sau, tất cả phi tiêu đều bắn qua, Lâm Tiêu đáp xuống chiến đài. Xin lỗi nhé, ngươi thua rồi. Ánh mắt Vương Hạo rơi vào tay phải và chân trái Lâm Tiêu, ở đó, mỗi chỗ đều cắm một chiếc phi tiêu. Hết cách, tốc độ những phi tiêu này quá nhanh, góc độ lại hiểm hóc, phong tỏa không gian né tránh của Lâm Tiêu, cộng thêm khoảng cách để hắn phản ứng quá ngắn, tự nhiên không thể né tránh toàn bộ. Lâm Tiêu nhíu mày, chấn bay hai chiếc phi tiêu, nhưng chỗ vết thương lại rỉ ra chất lỏng màu xanh đen, da thịt phát ra tiếng xèo xèo, giống như đang bị ăn mòn. Muốn sống thì chủ động xuống đài, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Vương Hạo cười lạnh lùng. Ngay từ đầu hắn đã ngụy trang thành một võ giả rất lễ phép, thực tế trên người hắn sớm đã giấu săn ám khí. Một khi đánh không lại đối phương, hắn có thể xuất kỳ bất ý giành chiến thắng, dù sao quy tắc chiến đấu cũng đâu nói cấm dùng ám khí, thắng là được. Lúc vào một, hắn chính là dựa vào ám khí đánh thắng đối thủ cuối cùng, xem ra chiêu này đúng là thử lần nào linh lần đó, luôn có những tên ngu ngốc trúng chiêu. Kịch độc trên phi tiêu chỉ có thuốc giải của ta mới giải được, đừng hòng vận dụng nguyên khí, chỉ làm tăng tốc độ thẩm thấu thôi, không muốn chết thì làm theo lời ta nói. Vương Hạo lạnh lùng nói, nhìn quang hoàn chiến đấu rộng tới 180 trượng trên đầu Lâm Tiêu, trong mắt đầy vẻ tham lam. Chỉ bằng thủ đoạn bẩn thỉu này của ngươi mà cũng xứng thắng ta sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói, cầm kiếm từng bước đi về phía Vương Hạo. "Hừ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi vận dụng nguyên khí thì chỉ chết nhanh hơn thôi. Ta hoàn toàn có thể chu toàn với ngươi trên chiến đài, khiến ngươi sống sờ sờ bị hao tổn đến chết, thực lực của ngươi cũng chẳng mạnh hơn ta bao nhiêu." Vương Hạo lạnh giọng nói, hắn đã tính toán hết thảy, bất luận đối phương có nhận thua hay không, hắn đều thắng chắc rồi. Lâm Tiêu phảng phất như không nghe thấy, tiếp tục đi tới. "Thứ không biết sống chết." Vương Hạo hừ lạnh một tiếng. "Xuy." Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, chém ra một kiếm. Vương Hạo dậm chân, bay vút lên trời, tránh thoát kiếm này. Lâm Tiêu bay lên theo, lao về phía Vương Hạo. "Vô dụng thôi, ngươi làm vậy chỉ chết nhanh hơn." Vương Hạo cười nhạo không thôi. Lâm Tiêu bỏ ngoài tai, liên tục xuất kiếm, từng đạo kiếm quang chém ra. "Ta xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu." Vương Hạo nhe răng cười, đồng thời liên tục né tránh, hắn thừa nhận không phải đối thủ của Lâm Tiêu, nhưng đối phương chúng kịch độc, lập tức sẽ độc phát thân vong, ra tay thì chỉ chết nhanh hơn. Tuy nhiên rất nhanh, nụ cười trên mặt Vương Hạo đã biến mất. Chỉ thấy thế công của Lâm Tiêu như thủy triều, từng đạo kiếm quang liên tục chém ra, uy lực và tốc độ không hề chịu chút ảnh hưởng nào, khiến trên người Vương Hạo lại thêm vài vết thương. "Sao có thể? Tại sao ngươi một chút chuyện cũng không có?" Sắc mặt Vương Hạo biến đổi, kịch độc trên phi tiêu kia là hắn đặc biệt tìm luyện độc sư điều chế, cho dù là võ giả thánh cảnh tam trọng, chỉ cần trúng độc, nguyên khí và khí huyết đều sẽ bị tắc nghẽn, một khi độc thủ, trong mười mấy hơi thở độc tố sẽ xâm nhập tạng phủ, độc phát thân vong. "Chỉ dựa vào thủ đoạn đê hèn này của ngươi cũng muốn giết ta? Vốn dĩ ngươi có thể sống, là do ngươi tự tìm đường chết." Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lẽo, trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo kiếm quang cuộn trào ra, phong tỏa không gian của Vương Hạo. "Không, đừng giết ta, ta có thể đưa thuốc giải cho ngươi, đừng giết ta." Vương Hạo đội vàng gào to. Sau một khắc, tiếng của Vương Hạo im bặt, bị kiếm quang chém thành mấy khúc. Đáp xuống chiến đài, Lâm Tiêu thu lấy nạp giới của đối phương, quang hoàn chiến đấu trên đầu cũng từ 180 trượng mở rộng đến 310 trượng. Không biết trận chiến tiếp theo khi nào bắt đầu. Lâm Tiêu nhìn về sợi xích kéo dài từ mép chiến đài ra ngoài, điểm cuối của sợi xích là một tòa chiến đài cao hàng trăm trượng. Ông. Đúng lúc này, trên chiến đài Lâm Tiêu đang đứng hào quang lấp lánh, một luồng năng lượng thần kỳ ùa tới, bao bọc lấy thân thể Lâm Tiêu. Đây là ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, chỉ cảm thấy nguyên khí vừa tiêu hao trong trận chiến đang nhanh chóng hồi phục, chỉ trong chốc lát, nguyên phủ tràn đầy, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Mà lúc này, hào quang trên chiến đài cũng tan biến không thấy. Xem ra, sau mỗi lần chiến đấu kết thúc, chiến đài này sẽ giúp võ giả hồi phục, từ đó không bị ảnh hưởng bởi trận chiến trước trong trận chiến tiếp theo. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ. Ông. Khoảng chừng một khắc đồng hồ, sợi xích trên chiến đài bỗng nhiên sáng lên. Sắp bắt đầu rồi sao? Lâm Tiêu nhìn sợi xích đang tỏa sáng, lại nhìn lên chiến đài phía trên. Chương 3300, Chiến Vương Đỉnh chương 3300, Chiến Vương Đỉnh tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu đã bước lên xích sắt. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng trên xích sắt càng thêm rực rỡ, cường quang chói mắt khiến Lâm Tiêu không tìm được phải nhắm nghiền hai mắt. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, bản thân đã xuất hiện trên một tòa chiến đài khác. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn xuống, cách đó mấy trăm trượng phía dưới chính là tòa chiến đài mà hắn vừa đứng. "Tiểu tử, là ngươi?" Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến khiến Lâm Tiêu khẽ nhíu mắt, ánh mắt xoay chuyển, chỉ thấy ở phía bên kia chiến đài, một nam tử đầu chọc đang lạnh lùng nhìn hắn. "Là hắn?" Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, nam tử đầu chọc này chính là đệ tử Vương gia, Vương Đỉnh, kẻ đã giao thủ với hắn trên đường phố cách đây không lâu. Khi đó Lâm Tiêu không ham chiến, muốn tìm kiếm pho tượng thích hợp để thăng nộ, nên sau khi giao thủ vài chiêu liền vội vàng rời đi, không ngờ lại gặp nhau ở đây, quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp. "Thật là khéo, xem ra mệnh trung chú định ngươi phải chết trong tay ta." "Tiểu tử, ra tay đi." Vương Đỉnh nắm chặt tay, một cây trường thương hiện ra, mũi thương chỉ thẳng vào Lâm Tiêu. Lần giao thủ trước, hắn và Lâm Tiêu không ai chiếm được lợi thế, coi như ngang tài ngang sức, nên khi Lâm Tiêu rời đi, Vương Đỉnh cũng không truy đuổi. Tuy nhiên hiện tại, Vương Đỉnh tự tin hắn có ít nhất 7 phần 5 chắc sẽ đánh bại đối phương. Ngay vừa rồi, hắn tham ngộ trước một pho tượng, Hỏa Chi Áo Nghĩa vốn dĩ dừng lại ở nhất trọng đỉnh phong đã lâu, rốt cuộc cũng đột phá lên nhị trọng, thực lực tăng lên gần 5 thành. Phải biết rằng, chiến lực của võ giả thánh cảnh chủ yếu đến từ thánh thể và áo nghĩa. Thánh thể chủ yếu dùng để phòng ngự, còn áo nghĩa dùng để công kích. Áo nghĩa chia làm cửu trọng, mỗi khi tăng lên một trọng, uy lực của áo nghĩa chi lực sẽ tăng mạnh, tương ứng, cùng một loại võ kỹ áo nghĩa khi thi triển ra cũng sẽ mạnh hơn. Võ kỹ áo nghĩa cũng chính là siêu thần cấp võ kỹ. Cho nên, đừng nhìn Vương Đỉnh chỉ đột phá Hỏa Chi Áo Nghĩa, nhưng thực lực của hắn so với trước đó đã tăng lên một đoạn dài, vì thế hắn tự tin có thể đánh bại Lâm Tiêu. "Phải không? Vậy ngươi cứ thử xem." Lâm Tiêu cầm trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ xéo xuống mặt đài. "Ha ha." "Vâng." Cười lạnh một tiếng, khí tức quanh thân Vương Đỉnh bùng nổ, liên hỏa bừng bừng, chân đạp mạnh một cái, hóa thành một đạo hỏa quang, bạo xạ mà ra. "Vâng." Lâm Tiêu trực tiếp để kiếm lên kích. "Phanh." Một tiếng nổ bang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn tứ tung, không gian rung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đồng thời bạo lui. Soạn. Vương Đỉnh dẫn đầu dừng lại đà lui, lần nữa xách thương giết tới. Phần diệt nhất kích. Một tiếng quát lớn, Hỏa Chi Áo Nghĩa cùng dũng trào ra, nhanh chóng ngưng tụ trên mũi thương, khiến mũi thương càng thêm đỏ rực, tựa như hỏa khí đang được nung đốt, nhiệt độ nóng rực khiến không gian xung quanh đều vặn vẹo không thôi. Bành. Mạnh mẽ dậm chân xuống mặt đài, Vương Đỉnh bạo lướt mà ra, mượn nhờ lực xung kích, đâm ra một thương. Trong chốc lát, vô tận liệt hỏa mãnh liệt trào ra, tựa như một biển lửa vỡ đê, mà trong biển lửa này, một đạo thương mang sắc bén phá không lao tới. Liệt hỏa thương mang to như bãi nước, dài hơn trăm trượng, tựa như một cây thiên trụ đang rực cháy, mãnh liệt đánh nút lại. Chạm. Lâm Tiêu dậm chân, liên tục lùi về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay vung nhanh, chém ra từng đạo kiếm quang huyền ảo, liên tục chạm kích lên thương mang. Phanh, phanh. Một chuỗi tiếng nổ vang lên không dứt, dưới sự xung kích liên miên bất tuyệt của kiếm quang, liệt hỏa thương mang hơn trăm trượng liên tiếp bị tiêu hao, cuối cùng từ đầu đến đuôi triệt để yên diệt. Hừ. Vương Đỉnh hừ lạnh một tiếng, ngay khoảnh khắc thương mang yên diệt, hắn đã sớm nhảy vọt lên cao, hai tay nắm thương, mạnh mẽ đập xuống. Phanh. Một đạo kinh khí liệt hỏa hùng hồn nện xuống, không gian phía dưới run rẩy dữ dội. Chạm. Lâm Tiêu kiếm ý trùng tiêu, áo nghĩa ngưng tụ, chém xéo lên trên một kiếm, đánh tan kinh khí, mà bản thân hắn cũng bị chấn lui mấy chục trượng. Liệt hỏa phân thiên. Vương Đỉnh quát chói tai, hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Trên cao không, chỉ thấy Vương Đỉnh toàn thân liệt hỏa sôi trào, trường thương trong tay múa cuồng loạn, trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đạo thương mang bắn ra, tựa như mưa lửa dập trời dập đất, cuồn trào ập tới. Chạm. Lâm Tiêu mặt trầm như nước, trường kiếm trong tay liên tục vung đẩy, từng đạo kiếm quang bay chạm mà ra. Phanh. Phanh. Kiếm quang cùng thương mang liên tục va chạm, tiếng nổ vang không dứt bên tai, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn trào, tựa như pháo hoa nở rộ đầy trời, ánh lửa rực rỡ bay múa khắp nơi. Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ mấy chục chiêu. Nhìn tổng thể, Vương Đỉnh hơi chiếm thượng phòng, nhưng cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Lâm Tiêu thì vẫn luôn vận dụng Hôn Nguyên kiếm quyết, trầm ổn đứng đối thế công của đối phương. Thực tế, với thực lực của Lâm Tiêu, đánh bại Vương Đỉnh tỉnh không phải việc khó, nhưng hắn muốn mượn đối phương để nâng cao Hôn Nguyên kiếm quyết. Hôn Nguyên kiếm quyết dừng lại ở tám thành hỏa hầu đã được một khoảng thời gian, sau khi tiến vào Thánh Linh Thành, trải qua nhiều lần xuất thủ, Lâm Tiêu ẩn ẩn cảm giác được Hôn Nguyên kiếm quyết đã có xu thế đột phá, chỉ là cần một thời cơ. Chương 3301, mượn thế chương 3301, mượn thế trước đó chiến đấu cùng Vương Hạo cũng có ý đồ này, nhưng thực lực của Vương Hạo kém Vương Đỉnh không ít, áp lực đối với Lâm Tiêu không đủ, cho nên Hôn Nguyên kiếm quyết cũng không thể đột phá. Mà hiện tại đối mặt với Vương Đỉnh, Lâm Tiêu vẫn áp chế thực lực, liên tục vận dụng Hôn Nguyên kiếm quyết để ứng đối thế công của đối phương, chính là muốn mượn nhờ áp lực để đột phá. "Hạo tiểu tử, lần trước ngươi quả nhiên đã ẩn giấu thực lực, nhưng mà, ngươi vẫn phải bại." Vương Đỉnh ánh mắt lạnh lẽo, khí tức bạo tăng, liệt hỏa thiêu đốt mãnh liệt, Hỏa Chi Áo Nghĩa nhị trọng triệt để phóng thích, một thương đâm xuống phía dưới. Chạm. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, kèm theo một tiếng bạo hưởng, thân hình Lâm Tiêu chấn động, điên cuồng lùi về phía sau. Chính là cảm giác này. Bất chợt, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên. Dưới áp lực của một thương này, hắn cảm giác được Hỗn Nguyên Kiếm Quyết dường như có một tia biến hóa đó chính là mấu chốt để Hỗn Nguyên Kiếm Quyết đột phá. Chỉ có điều, tất cả vừa rồi chỉ diễn ra trong điện quang hỏa thạch, Lâm Tiêu còn chưa kịp nắm bắt loại cảm giác này. Nhưng ít nhất chứng minh phương pháp của Lâm Tiêu không sai, chỉ là cần một khoảng thời gian nhất định. Suy, Vương Đỉnh dậm chân, trực tiếp giết về phía Lâm Tiêu, lại là một thương đâm ra. Lâm Tiêu vẫn thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết ứng đối. Phanh, phanh. Chỉ thấy trên chiến đài, thân ảnh hai người cực tốc lấp lóe, tốc độ nhanh đến mức đâu đâu cũng là tàn ảnh, khiến người ta hoa cả mắt. Tuy nhiên mỗi lần giao phong, Vương Đỉnh đều chiếm cứ ưu thế, đánh cho Lâm Tiêu liên tục bại lui, nhưng muốn phân thắng bại thì còn cần một chút thời gian. Cùng lúc đó, trên cao không, các chiến đài khác cũng đang diễn ra những trận chiến như hỏa như đồ. Thật lợi hại, các ngươi thấy chưa, trận chiến của Lữ Khâm đã sớm kết thúc rồi, hắn đã ngồi ở chiến đài tầng thứ 2 được một khắc đồng hồ. Còn có Ngạo Phong của Thiên Ma Thần Tông, Vương Lăng Thiên của Vương gia cũng đã sớm kết thúc chiến đấu, đối thủ của bọn họ căn bản không chống đỡ nổi. Hơn nữa, cũng là ba người này đến chiến đài tầng thứ 2 sớm nhất. Xem ra, trong số các võ giả tại Thánh Linh Thành, mạnh nhất chính là ba người này. Cũng chưa chắc đâu, đồ lanh của Ngũ Độc Môn cũng rất mạnh, Huyền Băng Hàn Độc của hắn cực kỳ đáng sợ, đối thủ giao thủ với hắn hiện tại chưa ai sống sót. Còn có Phùng Đồng của Phùng gia, Nạp Lan của Băng Tuyết Thần Điện, Thẩm Thành của Thiên Lôi Tông, Đường Thiệu của Đường gia, Phó Cảnh Long của Phó gia, cộng thêm mấy con hắc mã nữa, trong số những người này ai có thể cười đến cuối cùng thật đúng là khó nói. Đích xác, hiện tại những cao thủ này gặp phải đối thủ đều rất yếu, khiến người ta không thể ước lượng được thực lực chân chính của bọn họ, thậm chí có lẽ còn có những hắc mã mà chúng ta không biết. Lúc này, trên hơn 100 tòa chiến đài ở tầng thứ 2, đã có mười mấy tòa lần lượt kết thúc chiến đấu. Mười mấy người này đều là thiên tài cao thủ của các thế lực gia tộc lớn, rất nhiều người đã thành danh từ lâu. Trong mắt rất nhiều người, với thực lực của những người này, cơ bản đã đặt trước 40 vị trí ở tầng cao nhất. Phanh, phanh. Trên chiến đài, Lâm Tiêu và Vương Đĩnh vẫn đang cực chiến. Bất chi bất giác, hai bên đã giao thủ hơn trăm chiêu. Tổng thể mà nói, Vương Đĩnh chiếm cứ ưu thế, thế công như thủy triều, áp chế Lâm Tiêu liên tục lui về phía sau. Đáng chết, thực lực của tên này còn mạnh hơn ta tưởng. Vương Đĩnh nhíu mày, tuy nói hắn luôn nắm thế chủ động, chiếm cứ thượng phòng, nhưng lại thủy chung khó có thể tiến thêm một bước. Hơn trăm chiêu trôi qua, Lâm Tiêu cũng chỉ bị thương nhẹ, hoàn toàn khác với dự tính của hắn là đánh tan, thậm chí kích sát Lâm Tiêu trong vòng vài chục chiêu. Hiển nhiên, mấy ngày nay không chỉ hắn tăng lên thực lực mà đối phương cũng vậy, điều này khiến Vương Đĩnh không khỏi có chút buồn bực. Mà bên kia, dưới sự áp chế của Vương Đĩnh, Lâm Tiêu không ngừng thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết ngăn cản. Mỗi lần giao phong, Lâm Tiêu đều có thể cảm giác được một tia biến hóa vi diệu của Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng hơn trăm lần giao phong khiến Lâm Tiêu càng ngày càng quen thuộc với loại cảm giác này, trong lúc mơ hồ đã nắm bắt được một số mấu chốt. Cứ như vậy, Lâm Tiêu một mực ngăn cản công kích của Vương Đĩnh, trong chiến đấu, dưới áp lực mà thể ngộ sự ảo diệu của Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt Lâm Tiêu càng ngày càng sáng, loại cảm giác tinh diệu kia càng ngày càng rõ ràng, thấu triệt. Bất chi bất giác, lại qua hơn trăm chiêu, có thể ngay cả chính Lâm Tiêu cũng không phát hiện, Hỗn Nguyên Kiếm Quyết mà hắn thi triển ra bắt đầu có một chút biến hóa. Đáng chết, kiếm pháp của tiểu tử này sao dường như càng ngày càng mạnh. Vương Đĩnh nhíu mày thật sâu. Tuy hắn vẫn chiếm cứ thượng phòng, nhưng lại cảm giác ưu thế đang dần thu hẹp, kiếm pháp của đối phương ngày càng sắc bén, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Lúc này, Vương Đĩnh đã thi triển toàn lực, tuy cảm giác tình huống có chút không đúng, nhưng tên đã trên dây, hắn cũng chỉ có thể điên cuồng tấn công, hy vọng nguyên khi đối phương không đủ mà lộ ra sơ hở. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, mấy chục chiêu nữa lại qua đi, ưu thế của Vương Đĩnh càng ngày càng nhỏ. Vốn dĩ còn có thể gây ra chút tổn thương cho Lâm Tiêu, nhưng hiện tại, hắn tối đa chỉ có thể đẩy lui đối phương mà thôi, hơn nữa lui cũng không nhiều, ưu thế có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chết tiệt, sao lại như thế này? Thực lực của tiểu tử này sao càng đánh càng mạnh? Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã ẩn giấu thực lực? Nhưng căn bản là không cần thiết ta. Vương Đĩnh nhíu mày càng sâu, càng đánh càng buồn bực. Chương 3302, đột phá cùng đột phá. Chương 3302, đột phá cùng đột phá ngược lại. Lâm Tiêu thì càng đánh càng có tâm đắc, hắn đã cảm giác được Hỗn Nguyên Kiếm Quyết đang phát sinh đột xác, mỗi một kiếm xuất ra đều mạnh hơn một tia so với kiếm trước đó. Một kiếm lại một kiếm, loại cảm giác này không ngừng tích lũy, sau hơn trăm chiêu, lượng biến rốt cuộc cũng sinh ra chất biến. Phanh! Một tiếng nổ vang, thương mang nổ tung, thân hình Vương Đĩnh chấn động, lùi về phía sau, vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Lâm Tiêu. Thì ra là thế, đây mới là chỗ áo rượu chân chính của Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, trước đó sự hiểu biết của ta vẫn còn có chút nông cạn. Trong mắt Lâm Tiêu tinh quang liên thiểm, lẩm bẩm một mình. Trải qua mấy trăm chiêu tôi luyện, Hỗn Nguyên Kiếm Quyết rốt cuộc đột phá đến chín thành hỏa hầu. Chín thành hỏa hầu đã là điểm cuối của một bộ thần cấp võ kỹ, uy lực đã được phát huy triệt để. Tuy nói phía trên còn có 10 thành hỏa hầu, nhưng rất ít võ giả có thể đạt tới, trừ phi sự thấu hiểu đối với võ kỹ cực kỳ thấu triệt, đạt đến tầng thứ cực kỳ cao thâm. Điều này cũng giống như dùng tay không vẽ vòng tròn, đối với đại bộ phận người mà nói đều không thể vẽ ra một vòng tròn hoàn mỹ, nhất định sẽ có một chút tì vết. Đáng chết, kiếm pháp của tiểu tử này đột phá. Vương Đĩnh lộ ra một tia ngạc nhiên, lúc này mới hiểu được thì ra đối phương vẫn luôn lấy hắn làm bao cắt để luyện tập, mượn nhờ công kích của hắn để đột phá. Hèn chi kiếm pháp của đối phương càng ngày càng mạnh, nhất là một kiếm vừa rồi, trực tiếp đẩy lui hắn. Nói ra thì thật sự phải cảm ơn ngươi rồi. Hiện tại, đến lượt ta. Lời còn chưa dứt, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, đột nhiên giết về phía Vương Đĩnh. Khốn kiếp, cho dù kiếm pháp của ngươi đột phá, ta cũng chưa chắc sẽ thua ngươi. Vương Đĩnh giận dữ hét, bị đối phương mượn lực đột phá khiến hắn rất là tức giận, dậm chân, xách thương lên kích. Đang, phanh, một tiếng nổ vang, tia lửa bắn tung tóe, năng lượng bạo liệt, kình khí kích động. Thịch thịch thịch, thân hình Vương Đĩnh chấn động, liên tục lùi về sau. Hô trướng, Vương Đĩnh quát bạo một tiếng, quanh thân bạo khởi hỏa triều vô tận, liệt hỏa sôi trào, hỏa chi áo nghĩa điên cuồng ngưng tụ tại mũi thương. Theo một thương hắn đâm ra, một đạo liệt hỏa thương mang dài trăm trượng phá không xuất hiện. Hôn nguyên kiếm quyết, chạm. Lâm Tiêu dậm chân, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang, chạm nhanh tới. Phanh, chỉ thấy trong sân một đạo kiếm quang lóe lên liền biến mất, trực tiếp xuyên thủng thương mang, từ đầu đến đuôi, thương mang dài trăm trượng nháy mắt nổ tung, năng lượng bắn tứ tung. Phúc, phun ra một ngụm máu tươi, Vương Đĩnh bay ngược ra ngoài, trước ngực xuất hiện thêm một vết kiếm hằn sâu, máu tươi chảy ròng. Đáng chết, ta sẽ không thua ngươi. Vương Đĩnh gầm thét, cưỡng ép nuốt xuống ngụm máu tươi đang trào ngược, trong mắt hiện lên tơ máu, khí tức quanh thân thôi động đến cực hạn, liệt hỏa cùng thiêu, dậm mạnh xuống đất, mãnh liệt lao về phía Lâm Tiêu. Giữa đường, khí tức trên người Vương Đĩnh bỗng nhiên tăng vọt. Đây là, Vương Đĩnh trước tiên là giật mình, tiếp đó là cuồng hỉ, ta đột phá, tu vi của ta đột phá rồi. Tu vi của Vương Đĩnh là thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong, hiện tại nơi này đã vài năm. Không lâu trước đây, hắn mượn nhờ pho tượng tham ngộ nhị trọng áo nghĩa, lúc đó hắn đã cảm giác được bình cảnh tu vi có chỗ vững lòng. Không ngờ ngay trên chiến đài, tu vi của hắn không hề báo trước mà đột phá, dường như cũng có liên quan đến trận kịch chiến vừa rồi, dưới cơn giận dữ, triệt để đánh vỡ bình cảnh tu vi. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới biết đột phá sao? Ta Vương Đĩnh sẽ không thua ngươi đâu, tiểu tử, chịu chết đi. Cảm nhận được nguyên khí hùng hồn đang lao nhanh trong cơ thể, tu vi trầm tịch đã lâu rốt cuộc đột phá, Vương Đĩnh ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, trong mắt hiện lên sát cơ băng lãnh, dậm chân, mạnh liệt xông lên giết. Tu vi đột phá, thực lực của Vương Đĩnh trong nháy mắt tăng lên một đoạn, khí tức trên người hắn vẫn còn đang không ngừng dâng cao. Nhưng trong tình huống này, Vương Đĩnh đã không kịp đợi tu vi củng cố, cũng không có thời gian củng cố, đợi hắn giải quyết Lâm Tiêu xong rồi nghỉ ngơi chỉnh đốn cũng không muộn. Với thực lực hiện tại của hắn, kích sát Lâm Tiêu đã là dư xài. Tiểu tử, chết dưới tay Vương Đĩnh ta, ngươi cũng không uổng kiếp này. Vương Đĩnh hưng phấn cười to, niềm vui sướng do tu vi đột phá mang lại khiến hắn quên hết tất cả, khí tức sôi trào, áo nghĩa ngưng tụ, mạnh mẽ đâm ra một thương. Phần diệt nhất kích, vẫn là chiêu võ kỹ trước đó, nhưng giờ phút này Vương Đĩnh thi triển ra, uy lực một thương này rõ ràng tăng vọt, liệt hỏa thương mang dài trăm trượng phá không mà ra, uy thế kinh người. Chương 3303, kích sát chương 3303, kích sát uy lực của một thương này, võ giả thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong đều không chống đỡ nổi. Vương Đĩnh tự tin, cho dù đối phương kiếm pháp đột phá cũng tuyệt đối không đỡ được một thương này. Mượn thế công của hắn đột phá thì thế nào, đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải chết trong tay hắn. Đi chết đi. Vương Đĩnh cười gằn, phản phất như đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Tiêu bị hắn một thương kích sát. Chạm. Lâm Tiêu thần sắc như thường, dậm chân, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói bạo xạ mà ra. Giữa đường, huyết mạch chi lực trong cơ thể Lâm Tiêu trào lên, rót vào thân kiếm. Phanh. Phanh. Kèm theo một chuỗi tiếng nổ, kiếm quang chém qua, thương mang trăm trượng từ đầu đến đuôi nháy mắt bạo liệt. Cái gì? Nụ cười trên mặt Vương Đĩnh đột nhiên đông cứng, mà lúc này, kiếm quang sắc bén đã chạm tới, phóng đại cực nhanh trong tầm mắt hắn. Dung nham khải giáp. Trong lòng Vương Đĩnh căng thẳng, hỏa chi áo nghĩa điên cuồng ngưng tụ, hình thành một bộ giáp phòng ngự trên người hắn, cùng lúc đó hắn đâm ra một thương. Phanh. Một tiếng nổ vang, công kích của Vương Đĩnh nháy mắt sụp đổ, kiếm quang mạnh mẽ chạm lên áo giáp phòng ngự. Phanh. Lại một tiếng nổ vang, liệt hỏa trên áo giáp bùng cháy, nhưng cũng chỉ duy trì được nửa hơi thở liền tán loạn, năng lượng bắn tứ tung. Phúc. Thân thể Vương Đĩnh mãnh liệt run lên, thổ huyết bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống chiến đài. Sắc mặt hiện lên một tia tái nhợt. Vương Đĩnh cúi đầu nhìn, trước ngực xuất hiện một vết thương sâu hoắm, máu tươi tràn ra. Nếu không phải bên trong còn mặc một tầng thiên giai nhuyễn giáp, một kiếm vừa rồi đã đủ lấy mạng hắn. Tên này sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn còn ẩn giấu thực lực? Sắc mặt Vương Đĩnh khó coi vô cùng. Đột phá đến thánh cảnh nhị trọng, hắn vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng bắt lấy đối thủ, kết quả lại bị trọng thương ngược lại, khiến hắn nhất thời có chút khó mà chấp nhận. Soạt. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, trực tiếp giết về phía Vương Đĩnh. Đáng chết. Vương Đĩnh biến sắc, không lo được thương thế, xoay người liền chạy về phía ngoài chiến đài. Nhưng hắn còn chưa chạy được mấy bước, Lâm Tiêu đã chắn ngay phía trước, lạnh lùng nhìn hắn. Ta nhận thua, ta nhận thua. Vương Đĩnh nhíu chặt mày, tuy có không cam lòng nhưng bị tình thế ép buộc, cũng chỉ có thể nhận thua, giữ mạng là quan trọng nhất. Nhưng Lâm Tiêu lại bỏ ngoài tai, từng bước một đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta đã nhận thua, ta lập tức xuống ngay. Vương Đĩnh bội nói. Ngươi có thể nhận thua, nhưng ta không nói là không giết ngươi. Lâm Tiêu cầm kiếm đi tới, lạnh lùng mở miệng. Hắn rất rõ ràng, nếu như người nằm ở đây là hắn, Vương Đĩnh này tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đối phương đã nảy sinh sát tâm với hắn, hắn tự nhiên sẽ không tha cho đối phương, hơn nữa ấn tượng của hắn đối với Vương gia vốn dĩ cũng chẳng ra gì. Ngươi, ngươi dám đụng đến ta, ta là người của Vương gia, rất nhiều cao thủ Vương gia của chúng ta đang ở đây, ngươi giết ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Vương Đĩnh lộ vẻ sợ hãi, đội vàng uy hiếp. Lời này, ngươi giữ lại xuống nói với Diêm Vương đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, khoảng cách với Vương Đĩnh càng ngày càng gần. Ngay cả thiếu chủ Vương gia là Vương Huy hắn còn giết, thì một Vương Đĩnh còn con này lại tính là cái gì? Không, đừng giết ta, nạp giới của ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi tha mạng cho ta, tha cho ta một con đường sống, cầu xin ngươi. Ứng không được, Vương Đĩnh chỉ có thể cầu xin tha thứ, vội vàng hai tay dâng lên nạp giới. Khó khăn lắm mới đột phá cảnh giới, hắn còn tiền đồ rộng lớn, làm sao nỡ chết ở chỗ này. Chỉ cần hắn sống sót rời đi, hắn sẽ đi liên hợp với các đệ tử Vương gia khác, tuyệt đối sẽ không để Lâm Tiêu sống sót rời khỏi Thánh Linh Thành. Thả ngươi, để ngươi trở về dẫn người tìm ta báo thù sao? Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lẽo, chiêu trò của đám đệ tử gia tộc này hắn quá rõ ràng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Không, đừng giết ta. Vương Đĩnh lộ vẻ kinh hoàng, mắt thấy Lâm Tiêu bước lại gần, hắn vội vàng xoay người bỏ chạy. Phốc suy, Lâm Tiêu chém ra một kiếm, máu tươi bắn tung tóe, Vương Đĩnh đầu một nơi thần một nẻo. Thu lấy nạp giới của đối phương, Lâm Tiêu đi đến trung tâm chiến đài. Ông, trên chiến đài dâng lên một mảnh quang mang, rất nhanh, trạng thái của Lâm Tiêu lại khôi phục đến mức tốt nhất. Ta đi, tiểu tử kia là ai, thế mà dám giết người của vương gia? Không biết là thuộc thế lực nào, hình như trận trước hắn cũng giết một đệ tử vương gia, thật là to gan lớn mật. Trong Thánh Linh Thành này có không ít đệ tử vương gia, đợi tiểu tử này xuống chiến đài thì cứ chờ xui xẻo đi. Một số võ giả quan chiến nghị luận. Trong Thánh Linh Thành có không ít đệ tử của các thế lực đại gia tộc, trong tình huống bình thường không ai dám tùy tiện trêu chọc. Đạo lý rất đơn giản, đối phương người đông thế mạnh, liều mạng chẳng khác nào tìm chết. Chương 3304, Phùng Đông đích sát ý. Chương 3304, Phùng Đông đích sát ý. Cho dù thật sự muốn động thủ thì cũng sẽ chọn một nơi bí mật. Chứ ở trên chiến đài này, dưới bao con mắt nhìn chừng chừng, không ai dám tùy tiện kích sát đệ tử của những tông môn thế lực lớn kia, trừ phi bản thân hắn cũng thuộc về những thế lực này. Cũng vì thế, hành động này của Lâm Tiêu trong mắt rất nhiều người thật sự là lỗ mãng, ngu xuẩn. Vào khoảnh khắc Lâm Tiêu kích sát Vương Đĩnh, đã có không ít đệ tử vương gia để mắt tới hắn, trong ánh mắt bao hàm sát ý Lâm Tiêu tự nhiên cũng có phát giác, bất quá tịnh không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Một đường đi tới này hắn còn chưa sợ ai bao giờ, những kẻ muốn giết hắn đều đã chết trước mặt hắn. Ông, trên chiến đài, trạng thái của Lâm Tiêu vừa mới khôi phục không bao lâu, xích sắt trên chiến đài liền loại sáng. Có kinh nghiệm trước đó, Lâm Tiêu bước lên xích sắt, khoảnh khắc tiếp theo trực tiếp truyền tống đến chiến đài tầng trên. Tiểu tử, ngươi thật đúng là chậm chạp a, bây giờ mới lên tới, mau cút xuống cho ta. Vừa mới xuất hiện, Lâm Tiêu đã nghe được một giọng nói rất không khách khí. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người nói chuyện là một nam tử béo mập, mặt đầy thịt ngang, má trái có một vết sẹo đau, mắt lộ hung quang, mười phần thô kệch. Mau nhìn, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Lữ Khâm đã chiến thắng đối thủ, đi tới chiến đài cao nhất. Ngạo Phong cũng không chậm, gần như xuất hiện cùng lúc với Lữ Khâm. Còn có Vương Lăng Thiên, bất quá đối thủ của hắn tới muộn một chút, nếu không thì chưa chắc đã chậm hơn hai người kia. Phía dưới, rất nhiều võ giả nghị luận không thôi. Chỉ thấy trên 40 tòa chiến đài cao nhất đã có 3 người xuất hiện, chính là 3 người được nhiều người cho là có thực lực mạnh nhất trong trận chiến Thánh Linh Thành lần này. Là đồ lanh của Ngũ Độc Môn, hắn là người thứ tư xuất hiện. Phùng Đông cũng tới rồi, còn có Nạp Lan Linh Nhi, Phó Cảnh Long, Đường Thiệu. Những người này đều lần lượt xuất hiện, đối thủ của bọn họ căn bản không có chút lực chống đỡ nào. Rất nhiều người kinh hô. Phía trên cùng tổng cộng chỉ có 40 vị trí, mà lần này võ giả đến Thánh Linh Thành chừng mấy ngàn, đại bộ phận mọi người đều chỉ có thể làm khán giả ở đường phố phía dưới. Dưới sự chú ý của vạn người mà leo lên chiến đài cao nhất, đây là chuyện bình quang nhiệt huyết cỡ nào, rất nhiều võ giả đều hâm mộ không thôi. Là hắn, tên tiểu tử kia ở đó. Chính là hắn giết nhị công tử. Đột nhiên, tại một con đường, ánh mắt của mấy thanh niên rơi vào trên chiến đài nơi Lâm Tiêu đứng, thần sắc ngưng tụ. Mau đi báo cho đại công tử. Một thanh niên trong đó vội vàng lấy ra một viên truyền âm thạch. Trên chiến đài, Phùng Đồng đang ngồi xếp bằng, dự định nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen thì thần sắc chợt động, tay lật một cái, một viên truyền âm thạch xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Phùng Đồng ngưng tụ, bắn ra sát cơ băng lãnh, ánh mắt xoay chuyển, rơi vào một tòa chiến đài phía dưới. Tiểu tử, là ngươi giết nhị đệ của ta. Thanh âm lạnh lùng của Phùng Đồng vang vọng, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trên chiến đài, cảm giác được một cỗ sát khí, Lâm Tiêu chuyển mắt, lập tức nhìn thấy Phùng Đồng. Có chuyện gì vậy? Lời của Phùng Đồng là có ý gì? Người chưa nghe nói sao? Nhị đệ của Phùng Đồng là Phùng Hâm bị người ta giết. Chẳng lẽ chính là tiểu tử này? Là hắn, lúc ấy ta cũng có mặt ở đó. Tiểu tử này là một tán tu, vô môn vô phái, biết rõ thân phận của Phùng Hâm mà còn dám hạ sát thủ, thật sự là có gan. Bất quá Phùng Đồng khẳng định sẽ không tha cho hắn. Không có bất kỳ bối cảnh thế lực nào mà dám động đến đích tử Phùng gia, tiểu tử này thật sự là chán sống rồi, chờ xem đi, kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Trên đường phố, rất nhiều võ giả nghị luận không thôi, một đồn mười, mười đồn trăm, rất nhanh tất cả võ giả trong Thánh Linh Thành đều biết chuyện này. Mà Lâm Tiêu cũng từ nghị luận và phản ứng của mọi người đoán được thân phận của đối phương. Tiểu tử, là ngươi giết Phùng Hâm. Phùng Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt sát cơ lấp lóe. Không sai, ta giết Phùng Hâm, bất quá là do hắn muốn giết ta trước, ta chỉ là đáp lễ mà thôi. Lâm Tiêu không hề tránh né ánh mắt của Phùng Đồng, đạm mặt nói. Ha ha, hảo tiểu tử, ngươi có gan, thấy Lâm Tiêu không có bất kỳ ý hối cải nào, thậm chí còn lẽ thẳng khí hùng. Phùng Đồng giận quá hóa cười, nắm đấm siết chặt, sát ý trong mắt gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, xem ra đúng là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, dám nói chuyện với Phùng Đồng ta như thế, ngươi thật sự là không biết sống chết. Ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không thể sống sót rời khỏi Thánh Linh Thành. Ngay lập tức, ngươi sẽ phải trả giá thảm trọng cho hành vi của mình. Ngươi Phùng gia các ngươi là người, người khác thì không phải sao? Kẻ nào muốn giết ta thì phải chuẩn bị tâm lý bị giết, bất cứ ai cũng không ngoại lệ, bao gồm cả ngươi. Lâm Tiêu nhìn thẳng Phùng Đồng, lạnh lùng nói. Chương 3305, Chiến Phùng Tráng. Chương 3305, Chiến Phùng Tráng. Hừ, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết người chia làm 3-7 loại sao? Phùng gia ta chính là một trong tứ đại gia tộc, chính là cao quý hơn người khác, nhất là loại tán tu như ngươi. Một cái mạng hèn của ngươi dựa vào đâu mà so với đệ đệ ta? Đệ đệ ta muốn giết ngươi, ngươi phải để cho hắn giết, có thể chạy trốn là bản lĩnh của ngươi, ngươi dám hoàn thủ thì phải chết. Phùng Đông lạnh lùng mở miệng, ngữ khí mười phần bá đạo. Lời này khiến một số tán tu trong thành không khỏi nhíu mày, nhưng không thể không thừa nhận, đây chính là hiện thực. Có quyền có thế, ở một mức độ nào đó, đích xác có thể muốn làm gì thì làm, còn một số người không quyền không thế cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, phản kháng chính là chết, quyền thế ép chết người. Thật đúng là đủ bá đạo a, khỏe miệng Lâm Tiêu hiện lên một độ cong, ta mặc kệ ngươi nói nhảm cái gì, Tiêu Lâm ta đứng ở chỗ này, vẫn là câu nói kia, muốn giết ta thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị giết. Lời này vừa nói ra, đám người phía dưới không khỏi ồ lên một mảnh. Không ai ngờ Lâm Tiêu thế mà dám nói chuyện với Phùng Đồng như vậy. Nếu là cao thủ của ngũ đại thế lực hoặc tứ đại gia tộc thì còn có thể hiểu được, nhưng Lâm Tiêu chỉ là một tán tu không tên tuổi, dám kêu gào với Phùng Đồng, hắn có tư cách gì, có lực lượng gì, quả thực không biết sống chết. Ha ha, chỉ bằng một tên tán tu rác rưởi như ngươi cũng dám nói khoác lác, không sợ người ta cười dụng rằng, Phùng Đồng kinh thường, giết ngươi căn bản không cần ta động thủ. Phùng Tráng, giao cho ngươi, nhớ kỹ, phế bỏ đan điền của hắn, đánh gãy tư trí hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết, dập đầu cầu xin tha thứ. Không thành vấn đề, Phùng thiếu, giao cho ta. Nam tử béo mập ôm quyền, thì ra người này cũng là đệ tử Phùng gia, vừa vặn ở cùng một chiến đài với Lâm Tiêu. Tiểu tử, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Vốn dĩ định để ngươi tự mình cút xuống, bất quá bây giờ ta đổi ý rồi. Thông minh một chút thì tự phế đan điền, đừng để ta phải tự mình động thủ. Trên mặt nam tử béo mập lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhìn ngươi một thân mỡ, ăn đến bụng phệ thai to, xem ra trong đầu cũng là một đống mỡ, bảo ta tự phế đan điền, đừng có tấu hại. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Hảo tiểu tử, một mép lanh lợi, ta sẽ nhổ lưỡi ngươi trước, sau đó phế bỏ tay chân ngươi. Phùng Tráng ánh mắt lạnh lẽo, sắc cơ lấp lóe, lời còn chưa dứt, Phùng Tráng dậm chân, bạo xạ mà ra. Vâng. Giữa đường, khí tức Phùng Tráng bùng nổ, quanh thân nổi lên năng lượng màu vàng đất, theo năm ngón tay hắn nắm chặt, năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một bàn tay màu vàng đất khổng lồ. Ầm ầm ầm. Phùng Tráng đấm ra một quyền, bàn tay màu vàng đất mãnh liệt oanh sát mà ra. Hôn Nguyên kiếm quyết. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, kiếm quang trực tiếp chạm kích lên bàn tay màu vàng đất. Phanh. Một tiếng nổ vang, kiếm quang cùng bàn tay đồng thời bạo liệt, năng lượng bắn tứ tung, kình khí quét ngang. Thân hình Lâm Tiêu chấn động, liên tục lùi về sau, hai mắt khẽ híp, thổ chi áo nghĩa. Tiểu tử, xem ra ngươi có chút bản lĩnh, bất quá ta cũng không phải loại rác rưởi như Vương Đĩnh. Trong vòng 10 chiêu, ta tất phế ngươi. Vâng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy khí tức Phùng Tráng tăng vọt, thực lực thánh cảnh nhị trọng triển lộ không bỏ sót. Đại địa chi mâu. Phùng Tráng hai tay kết ấn thật nhanh, thổ chi áo nghĩa nhanh chóng hội tụ đến, hình thành một cây trường mâu khổng lồ dài hơn trăm trượng trước mặt hắn. Giết. Phùng Tráng một tay đưa nắm, mạnh mẽ ném về phía trước, thổ chi trường mâu phá không mà ra. Đừng nhìn trường mâu này khổng lồ nhưng tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy trăm trượng trong nháy mắt vượt qua, xẹt qua không khí, mang theo kình phong gào thét. Soạt. Lâm Tiêu dậm chân, phóng lên tận trời, tình không định ngạnh kháng trường mâu này, chỉ tổ tăng thêm tiêu hao. Hừ. Khoe miệng Phùng Tráng nhếch lên, dường như sớm có dự liệu, ngay khoảnh khắc Lâm Tiêu lướt lên không trung, bàn tay đưa nắm, lại ngưng tụ ra một cây thổ chi trường mâu, phá không mà ra. Soạt. Lâm Tiêu phản ứng rất nhanh, thân hình lóe lên, lại tránh được trường mâu. Nhưng ngay lúc này, cây trường mâu thứ ba xé rách không gian, mãnh liệt đâm tới. Chạm. Tránh cũng không thể tránh, Lâm Tiêu trực tiếp chém ra một kiếm. Thực lực của Phùng Tráng không đơn giản, mạnh hơn Vương Đĩnh một bậc, cho nên một kiếm này của Lâm Tiêu không chỉ có sinh tử kiếm ý và tử vong áo nghĩa mà còn có một phần huyết mạch chi lực. Phanh! Một tiếng nổ lớn, năng lượng nổ tung, kinh khí bắn tứ tung, không gian cuồng loạn rung động. Thân hình Lâm Tiêu chấn động, liên tục lùi về sau. Uy lực của trường mâu này đích xác mạnh hơn hắn dự tính, đừng nhìn trường mâu này toàn bộ do hoàng thổ ngưng tụ, nhưng những hoàng thổ này trải qua cực độ áp xúc, trình độ cứng rắn hoàn toàn không thua gì nham thạch. Bành! Phùng Tráng nhìn chuẩn thời cơ, quả quyết xuất thủ, chỉ thấy giữa không trung kéo ra một đạo quang mang màu vàng đất, tốc độ của Phùng Tráng cực nhanh, trong nháy mắt áp sát Lâm Tiêu. Địa sát trưởng. Phùng Tráng quát chói tai, lòng bàn tay hướng lên trời, vô tận nguyên khí cùng thổ chi áo nghĩa ngưng tụ, theo một trưởng hắn đánh ra, một mặt thổ chi trưởng ấn khổng lồ chấn áp xuống. Hôn Nguyên kiếm quyết. Lâm Tiêu dậm chân, phóng lên tận trời, càng nhiều huyết mạch chi lực trào ra, trực diện trưởng ấn đang oanh sát tới, chém ra một kiếm. Chương 3306, bại lui. Chương 3306, bại lui. Phanh. Một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng của trảo, đá vụn bắn tứ tung, khí lưu tàn phá bừa bãi, không gian chấn động. Thịch thịch thịch. Hai người thân hình chấn động, đồng thời bạo lui. Tiểu tử thối, xem ra ta thật sự là xem thường ngươi rồi, bất quá ta còn chưa tận toàn lực, ngươi trung quy phải chết ở chỗ này. Lại đỡ ta một chiêu. Địa sát trưởng. Một tiếng bạo quát, khí tức Phùng Tráng sôi trào, thổ chi áo nghĩa hội tụ, lại là một trưởng đánh ra, một đạo thủ lớn khổng lồ màu vàng đất chấn áp xuống. Nhìn như một trưởng giống trước đó, nhưng uy thế của đạo trưởng ấn này càng thêm cương hành, còn chưa rơi xuống, không khí phía dưới đã bị đè ép ra ngoài, không gian cũng rung động không thôi. Một trưởng thật đáng sợ, nếu đối thủ là ta, ta căn bản ngăn không được. Phùng Tráng này chính là một vị cao thủ của Phùng gia, ngoại trừ Phùng Đồng, đệ tử Phùng gia trong Thánh Linh Thành này không ai dám nói có thể thắng chắc hắn. Nếu tiểu tử này không có hậu thủ khác, e là rất khó ngăn cản Phùng Tráng. Hừ, ai bảo tiểu tử này không biết sống chết, ngay cả đệ đệ của Phùng Đồng cũng dám giết, chết cũng là do hắn gieo gió gặt bão, tự gây nghiệp thì không thể sống. Phía dưới, rất nhiều võ giả nghị luận. Lúc này, đại bộ phận ánh mắt trong Thánh Linh Thành đều rơi vào trên chiến đài của Phùng Tráng, rất ít người quan tâm đến chiến đấu ở các chiến đài khác. Chạm. Lâm Tiêu vẫn vận dụng Hôn Nguyên kiếm quyết, chém ra một kiếm. Kèm theo một tiếng nổ, kinh khí bạo liệt, năng lượng bắn tung tóe, thân hình Lâm Tiêu chấn động, điên cuồng lùi về phía sau. phải nói là uy lực của mỗi đạo trưởng ấn đều rất mạnh, đủ để diệt sát một vị võ giả thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong, từ đó có thể thấy được chiến lực của Phùng Tráng hẳn là ở khoảng thánh cảnh nhị trọng trung hậu kỳ. "Tiểu tử, đây chính là thực lực của ngươi sao? Dường như không tương xứng với khẩu khí càn rỡ vừa rồi của ngươi à, vẻ phách lối vừa rồi của ngươi đâu mất rồi?" Phùng Tráng châm chọc cười một tiếng, trong lúc nói chuyện hắn liên tục xuất thủ, từng đạo đại thủ ấn liên tiếp chấn áp xuống, tựa như từng tòa núi lớn khổng lồ nện xuống, uy thế kinh người. Phía dưới, rất nhiều võ giả dù cách khá xa cũng có thể cảm nhận được áp lực đập vào mặt kia, không khỏi run rẩy trong lòng, kinh thán thực lực của Phùng Tráng quá mạnh. "Phanh! Phanh!" Trên chiến đài, tiếng nổ vang không dứt bên tai, Lâm Tiêu xuất kiếm ngăn cản nhưng lại liên tục bại lui. "Tiểu tử, ngươi không phải rất cuồng rất nổ sao? Sao không hoàn thủ, phế vật chỉ biết võ mồm." Phùng Tráng ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, liên tục tấn công mạnh, từng đạo trưởng ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chấn áp, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Trên đường phố, đông đảo võ giả liên tục lắc đầu, trong mắt bọn họ, Lâm Tiêu đã không còn lực chống đỡ, chỉ đang giáng chống cự mà thôi, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. "Làm tốt lắm, Phùng Tráng, phế hắn cho ta, giết gà dọa khỉ, ta muốn cho tất cả mọi người biết kết cục khi đắc tội Phùng gia ta." Nơi xa, Phùng Đồng đang quan chiến trong mắt hiện lên một tia âm oán. Gần chỗ Phùng Đồng, đám người Lữ Khâm, Ngạo Phong thì đang nhắm mắt dưỡng thần, tình cung có hứng thú gì với loại đánh đấm nhỏ nhặt này, mục tiêu của bọn họ là đi đến cuối cùng, đạt được phần thưởng cuối cùng của Thánh Linh Thành. "Ông, ông." Cùng lúc đó, chiến đấu trên các chiến đài khác lục tục kết thúc, 40 tòa chiến đài cao nhất, từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, vị trí trống càng ngày càng ít. "Vâng, vâng." Trên chiến đài, Phùng Tráng dường như có nguyên khí dùng mãi không hết, vẫn đang oanh tạc điên cuồng về phía Lâm Tiêu, đồng thời mở miệng trầm trọng. "Tiểu tử, ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào." Phùng Tráng cười ấm lãnh, khí tức sôi trào, từng đạo trưởng ấn không ngừng chấn áp mà ra. "Ngươi không phải nói muốn phế ta trong vòng 10 chiêu sao, bây giờ đã qua bao nhiêu chiêu rồi?" Đối mặt Phùng Tráng trào phúng, Lâm Tiêu lạnh lùng đáp trả. "Hừ, nếu không phải ngươi một mực trốn đông trốn tây, không dám giao phong chính diện với ta, ta đã sớm giải quyết ngươi." Phùng Tráng hừ lạnh nói. "Phải không?" Bành! Dậm chân, tránh đi một đạo trưởng ấn, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp giết về phía Phùng Tráng. "Ha ha, ngu xuẩn, muốn chết." Khoe miệng Phùng Tráng nhếch lên, nếu đối phương cứ một mực vô hồi né tránh thì còn có thể chống đỡ thêm một hồi, không ngờ mới vài câu đã bị mình chọc giận, thế mà dám chủ động tấn công, chẳng khác nào đi chịu chết. Đương nhiên, đây là điều Phùng Tráng vui lòng nhìn thấy, có thể kết thúc sớm một chút là tốt nhất. "Địa Long Bảo Hào!" Phùng Tráng quát lạnh, hai tay kết ấn, sau đó hạ thấp người, hai tay mạnh mẽ ấn xuống phía dưới. Phảng phất như mặt đất di chuyển lên không trung, nương theo một tiếng rồng ngầm trầm thấp, mảng lớn năng lượng màu vàng đất ngưng tụ, một đầu thổ chi cự long dài hơn trăm trượng ngưng tụ mà ra, xoay quanh đi lên. Chương 3307, kích sát Phùng Tráng. Chương 3307, kích sát Phùng Tráng. Sủy. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, một đạo kiếm quang mãnh liệt chạm tới. "Phá cho ta." Phùng Tráng kinh thường, hai tay đẩy về phía trước. "Hống." Thổ long gầm thét, sóng âm chấn thiên, thân thể to lớn đột nhiên quẫy một cái, mạnh mẽ lao về phía kiếm quang. Một chiêu Địa Long Bảo Hào này là chiêu thức gáp đáy hòm của Phùng Tráng, uy lực còn mạnh hơn Địa Sát Trưởng, bất quá có một khuyết điểm là tốc độ hơi chậm nên vẫn luôn không dùng. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu chủ động tấn công đã cho Phùng Tráng cơ hội vận dụng chiêu võ kỹ này, hắn tự tin đối phương tuyệt đối không đỡ được một chiêu này, thế tất sẽ trọng thương, đến lúc đó hắn lại ra tay liền có thể nhẹ nhàng bắt lấy đối phương. Mắt thấy thổ long đánh giết tới, Lâm Tiêu không tránh không né, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp chạm tới, khiến rất nhiều người lắc đầu quậy quậy, thầm nghĩ trận chiến này rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Trong nháy mắt, kiếm quang và thổ long gặp nhau. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, kiếm quang sắc bén vô song, thế như trẻ tre, trực tiếp chạm qua thân thể thổ long, từ đầu rồng đến đuôi rồng, trong nháy mắt xuyên thủng. Phanh! Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, thổ long to lớn từng khúc sụp đổ, năng lượng bắn tứ tung. Làm sao có thể? Sắc mặt Phùng Tráng đột nhiên biến đổi, đồng tử co rụt lại, vạn lần không ngờ một chiêu uy lực mạnh nhất của hắn lại bị đối phương nhẹ nhàng hóa giải như vậy, quả thực không thể tin được, thực lực của đối phương sao bỗng chốc lại tăng lên nhiều như thế. Suy! Kiếm quang tốc độ không giảm, tiếp tục chạm tới khiến trong lòng Phùng Tráng run lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng. Phùng Tráng không kịp nghĩ nhiều, đội vàng bộc phát khí tức, toàn lực đánh ra một trường. Phanh! Một tiếng nổ vang, trường ấn trong nháy mắt bị kiếm quang đánh tan. Phanh! Phanh! Phùng Tráng nhíu chặt mày, điên cuồng bộc phát xuất thủ, từng đạo trường ấn oanh sát mà ra. Nhưng kiếm quang sắc bén chẳng qua, những trường ấn này nhao nhao tán loạn, căn bản không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, kiếm quang đã xuất hiện trước mặt Phùng Tráng. "Không, Phùng thiếu, cứu ta!" Phùng Tráng sắc mặt đại biến, kinh hoàng hét lớn. Mắt thấy kiếm quang chẳng tới, hắn tránh cũng không thể tránh, cản cũng cản không nổi, phảng phất nhìn thấy tử thần đang vẫy tay với hắn. "Làm cản, dừng tay. Ngươi nếu dám động đến hắn, ta định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây, cho ta." Phía trên truyền đến tiếng gầm giận dữ của Phùng Đồng, thế nhưng lời còn chưa dứt, kiếm quang đã chẳng tới, lóe lên trước mặt Phùng Tráng. Phốc suy, máu tươi bắn ra, thân thể Phùng Tráng đông nhiên cứng đờ, một khắc sau, đầu người rơi xuống đất. Toàn trường một mảnh chết lặng, một lát sau vang lên một mảnh xôn xao. Phùng Tráng thế mà chết rồi. Trời ơi, tên này lại giết Phùng Tráng. Không ngờ tiểu tử này lại ẩn giấu thực lực. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, thật sự chỉ là tán tu sao? Phùng Tráng thánh cảnh nhị trọng đều không phải đối thủ của hắn. Nhất thời, trên đường phố, đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đầy vẻ kinh dị. Ai cũng không ngờ trận chiến này sẽ đột nhiên xuất hiện chuyển biến lớn như vậy, vốn dĩ Tiêu Lâm bị Phùng Tráng áp chế liên tục lại đột nhiên bộc phát, phản sát Phùng Tráng. Phải biết rằng Phùng Tráng chính là thực lực thánh cảnh nhị trọng, cũng không phải thánh cảnh nhị trọng bình thường, nhưng dưới một kiếm kia lại không có chút lực phản kháng nào, có thể thấy được thực lực của Tiêu Lâm này ít nhất ở thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong, có thể còn mạnh hơn. Tên này, vậy mà mạnh như thế. Phía dưới, Chu Cương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trên chiến đài, chấn kinh trên mặt không gì sánh nổi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu có thể thắng hắn hoàn toàn là chiếm ưu thế về tốc độ, nếu thật sự cứng đối cứng thì đối phương chưa chắc là đối thủ của hắn, trước đó hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Mãi đến vừa rồi, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu đi tới chiến đài tầng thứ 3, còn thầm mắng đối phương gặp vận cước chó. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu đối đầu với Phùng Tráng, hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, chắc chắn Lâm Tiêu thua chắc. Nhưng ai ngờ được, ngay vừa rồi, Lâm Tiêu đột nhiên một phát, một kiếm miểu sát Phùng Tráng, kinh ngạc đến mức cầm Chu Cương suýt rớt xuống, hung hăng rủi rủi mắt, còn tưởng mình hoa mắt. Mãi đến lúc này, Chu Cương mới hiểu được Lâm Tiêu vẫn luôn ẩn giấu thực lực, khi quyết đấu với hắn căn bản đều không nghiêm túc, nếu không cái mạng nhỏ của hắn đã sớm không còn. Bao gồm cả Trương Hách cùng vài đệ tử Tiên Kiếm Sơn cũng một mặt kinh dị, căn bản không ngờ thực lực của Lâm Tiêu lại mạnh mẽ như thế, căn bản không cùng một đẳng cấp, bọn họ thua một chút cũng không an. Sau một lát chấn kinh, rất nhiều ánh mắt đều rời khỏi chiến đài, rơi vào trên một đạo thân ảnh. Nhìn thi thể Phùng Tráng phía dưới, sắc mặt Phùng Đồng Âm trầm tới cực điểm. Vốn trông cậy vào Phùng Tráng có thể xuất thủ giải quyết đối phương, giúp Phùng Âm báo thù, ai ngờ ngay cả Phùng Tráng cũng mất mạng, thật sự là tiền mất tật mang. Đồ hỗn trướng, lão tử bảo ngươi dừng tay, ngươi con mẹ nó không nghe thấy sao? Phùng Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu phía dưới, trong mắt sát cơ bạo tiệm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Tiêu không biết đã chết bao nhiêu lần. Chương 3308, bạo nộ đích Phùng Đồng. Chương 3308, bạo nộ đích Phùng Đồng. Phùng Tráng là võ giả mà Phùng gia tốn không ít tâm huyết bồi dưỡng, hơn nữa quan hệ cá nhân với hắn cũng không tệ, bây giờ lại chết ngay trước mắt Phùng Đồng. Mà kẻ giết Phùng Tráng, cách đây không lâu còn giết đệ đệ Phùng Hâm của hắn, điều này khiến Phùng Đồng giận không tìm được, sát khí bùng dũng. Phùng Đồng hắn tốt xấu gì cũng là đệ nhất thiên tài Phùng gia, đã bao giờ phải chịu loại tức giận này, nếu không phải ngại quy tắc của Thánh Linh Thành, hắn đã sớm nhịn không được xông xuống làm thịt đối phương. Nghe được thì thế nào, hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn, có gì không thể? Lâm Tiêu lạnh lùng đáp trả, đối với sát ý lâm liệt trong mắt Phùng Đồng, hắn không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng đối phương, ta đã nói rồi, kẻ nào muốn giết ta thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị giết, bao gồm cả ngươi. Hỗ trướng, tiểu tạp chủng, ngươi tốt nhất cầu nguyện phía sau đừng gặp phải ta, nếu không ta sẽ băm ngươi thành bạt đoạn, khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Đối mặt với sự khiêu khích của Lâm Tiêu, phổi Phùng Đồng sắp tức nổ tung, sát khí trên người gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, khí tức trên người mãnh liệt dâng lên, không gian xung quanh nổi lên chấn động kịch liệt. Tiểu tử, Phùng Đồng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi nơi này. Phùng Đồng nghiến răng nói, nộ khí cùng sát khí tích lũy đến đỉnh điểm khiến không ít võ giả phía dưới đều không khỏi dùng mình một cái. Ha ha, xem ra Phùng Đồng tiểu tử này cũng là lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử kia cũng thật có gan, ngay cả đệ đệ của Phùng Đồng cũng dám giết, còn có Phùng Trắng, thậm chí còn mở miệng khiêu khích, cho Phùng Đồng tức điên lên. Trên một tòa chiến đài cao nhất, một thanh niên áo xanh nếp mép, trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm, người này chính là đệ nhất thiên tài Vương gia, Vương Lăng Thiên. Vương gia và Phùng gia là quan hệ cạnh tranh, nhìn thấy bộ dáng hổn hển của Phùng Đồng, trong lòng Vương Lăng Thiên tự nhiên rất thông khoái. Bất quá hắn biết thực lực của Phùng Đồng mạnh bao nhiêu, tuy kém hắn một chút nhưng muốn kích sát một tán tu thì khẳng định không thành vấn đề. Tuy nói Tiêu Lâm này có thể kích sát Phùng Tráng, thực lực không đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Phùng Đồng. Mà đám người Lữ Thâm, Ngạo Phong, tuy không ngờ Lâm Tiêu có thể kích sát Phùng Tráng, nhưng cũng chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn mà thôi. Vẫn là câu nói kia, mục tiêu của bọn họ là phần thưởng cuối cùng của Thánh Linh chiến này, ân oán của những người bên dưới bọn họ không có hứng thú gì. Hùng Ưng sẽ không để ý đến chim sẻ nô đùa, mục tiêu là bầu trời cao rộng. Ông kích sát Phùng Tráng, Lâm Tiêu thu lấy nạp giới của đối phương, ngẩng đầu nhìn lên, xích sắt trên chiến đài quang mang lấp lánh. Không để ý đến ánh mắt tràn đầy sát cơ của Phùng Đồng, Lâm Tiêu bước lên xích sắt, trực tiếp chuyển tống đến tầng cao nhất. Lúc này, chiến đấu ở các chiến đài khác đã sớm kết thúc, 40 tòa chiến đài cao nhất chỉ còn lại một chỗ trống. Rơi xuống chiến đài, Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, 40 tòa chiến đài đều đã đủ người, hắn là người cuối cùng đến. Hừ, tiểu tử, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay ta. Nhìn chằm chằm chiến đài nơi Lâm Tiêu đứng, trong mắt Phùng Đồng sát cơ lấp lóe, bất quá trước mắt, quan trọng nhất tự nhiên vẫn là phần thưởng của Thánh Linh chiến đài này. Mà phía dưới, rất nhiều đệ tử Phùng gia nhìn lên Lâm Tiêu phía trên cũng là đầy mặt sát cơ cùng giận dữ. Phùng gia bọn hắn tốt xấu gì cũng là một trong tứ đại gia tộc, thế mà có người dám khiêu khích như thế, quả thực đáng chết. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi Phùng Đồng tay đao đối phương. Không để ý đến ánh mắt của người khác, Lâm Tiêu quan sát võ giả bốn phía. Có thể đi đến nơi đây tự nhiên đều không đơn giản, cơ bản đều là cao thủ của các thế lực lớn, ngoài ra còn có mấy người giống như hắn đều là tán tu, cái gọi là hắc mã. 40 người này, chỉ sợ thực lực của mỗi người đều không dưới Phùng Tráng. Ánh mắt Lâm Tiêu lấp lóe, trong lòng suy tư. Đương nhiên, khi đối mặt Phùng Tráng hắn cũng chưa tận toàn lực, chỉ vận dụng năm thành huyết mạch chi lực mà thôi, hơn nữa thiên tỏa huyết trảm đòn tấn công mạnh nhất của hắn còn chưa thi triển qua. Không biết tiếp theo sẽ chiến đấu như thế nào. Ông. Đúng lúc này, phía trên Thánh Linh thành lại có một mảnh quang mang tuôn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, quang mang giáng lâm, bao phủ lên 40 tòa chiến đài, tựa như rơi xuống một trận mưa ánh sáng. Đây là. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, trong đáy mắt, hắn cảm giác sự cảm nhận đối với áo nghĩa vô cùng rõ ràng, phảng phất như dễ như trở bàn tay, cảm giác rất quen thuộc, hiển nhiên đây chính là phần thưởng khi đi tới nơi này. Võ giả xung quanh nhau nhau ngồi xếp bằng, tiếp nhận sự tẩy lễ của mưa ánh sáng, nắm chặt thời gian tham ngộ. Lâm Tiêu cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu tham ngộ tử vong áo nghĩa. Chỉ thấy Lâm Tiêu lật tay một cái, mấy khối tinh thạch xuất hiện, chính là thiên địa tinh thạch. Trước đó, dưới sự trợ giúp của Quan Mang, tử vong bản nguyên của Lâm Tiêu trực tiếp từ đại thành hậu kỳ đạt tới trình độ bán bộ áo nghĩa. Có kinh nghiệm trước đó, Lâm Tiêu rất rõ ràng, cho dù bán bộ áo nghĩa của hắn có thể mượn cơ hội này tăng lên một đoạn dài, nhưng muốn đạt tới tử vong áo nghĩa, chỉ sợ rất khó. Cho nên, hắn lấy ra thiên địa tinh thạch. Thiên địa tinh thạch này cũng có thể tăng cường cảm nhận đối với thiên địa áo nghĩa, có thiên địa tinh thạch trợ giúp, hắn rất có cơ hội trực tiếp tham ngộ áo nghĩa. Một khi hắn tham ngộ tử vong áo nghĩa, thực lực sẽ tăng lên một đoạn lớn, có cơ hội đi xa hơn trong trận chiến tiếp theo, thậm chí đi đến cuối cùng. Chương 3309, Tân Nhất Luân Đích chiến đấu. Chương 3309, Tân Nhất Luân Đích chiến đấu. Trên 40 tòa chiến đài đều bị quang mang nồng đậm bao phủ, rất khó thấy rõ tình huống bên trong, cho nên Lâm Tiêu mượn nhờ thiên địa tinh thạch tu luyện cũng không có ai phát hiện. Bút, bút. Thiên địa tinh thạch vỡ vụn, một loại chấn động kỳ dị khuyết tán ra khiến ánh mắt Lâm Tiêu sáng lên. Vốn dĩ dưới sự bao phủ của quang mang, cảm nhận của hắn đối với áo nghĩa đã cực kỳ rõ ràng, lại thêm thiên địa tinh thạch phụ trợ, cảm nhận lực tiến thêm một bước. Giờ khắc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy áo nghĩa vốn dĩ thâm thúy khó hiểu lại đơn giản như thế, phảng phất nhìn một cái là biết ngay, thậm chí có một loại ảo giác, dường như hắn đã nắm giữ áo nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác mà thôi. Lâm Tiêu rèn sắc khi còn nóng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tham ngộ. Trong Thánh Linh Thành, hiếm khi rơi vào trạng thái trầm tĩnh ngắn ngủi. Nhìn phía trên 40 người đang tham ngộ, đám người phía dưới đầy mặt hâm mộ, bất quá bọn họ cũng rõ ràng mình không có thiên phú thực lực kia, cũng chỉ có thể làm khán giả. Ai, trong các ngươi có ai trước kia từng tới Thánh Linh Thành không, biết chiến đấu tiếp theo là như thế nào không? Ta chưa từng tới, bất quá ta có nghe người ta nói, chiến đấu lúc đầu đều là đối quyết một chọi một, về sau hình như là đối quyết theo từng tổ, người còn lại sẽ càng ngày càng ít, bất quá phần thưởng cũng càng ngày càng tốt. Nghe nói 10 năm trước, cũng chính là lần Thánh Linh Thành mở ra trước, những người xếp hạng đầu có người nhận được thần giai bảo khí, còn có siêu thần cấp võ kỹ. Top 3 thì cơ bản là Lữ Khâm, Ngạo Phong và Vương Lăng Thiên không thể nghi ngờ rồi, không biết xếp hạng phía sau sẽ là ai. Theo ta thấy, đồ lanh của Ngũ Độc Môn rất mạnh, rất có thể xếp thứ tư. Còn về sau, Phùng Đồng, Phó Cảnh Long, còn có Đường Thiệu thực lực đều sẵn sàng nhau, tiến vào top 10 vấn đề không lớn, xếp hạng cụ thể còn phải chờ bọn hắn giao thủ mới biết được. Trên đường phố, đám người nghị luận ầm ĩ trên chiến đài, Lâm Tiêu tâm thần hợp nhất, đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới áo nghĩa. Dưới sự hỗ trợ kép của Thiên Điệu Tinh Thạch và Thánh Linh Quang Mang, sự hiểu biết của Lâm Tiêu đối với tử vong áo nghĩa tăng nhanh. Nếu bí tử vong áo nghĩa hoàn chỉnh là một thùng nước, thì giờ phút này tử vong áo nghĩa mà Lâm Tiêu lĩnh ngộ đã đổ đầy nửa thùng nước, hơn nữa độ cao của nước đang tăng lên với tốc độ mắt trần có thể thấy được, khoảng cách đến miệng thùng càng ngày càng gần. Không biết qua bao lâu, nước trong thùng đã vượt qua 3/4, nhưng càng về sau tốc độ tăng lên càng chậm. Một đoạn thời gian sau, mắt thấy thùng nước sắp tràn đầy. Đúng lúc này, Lâm Tiêu chợt mở mắt ra, cảm nhận đối với tử vong áo nghĩa trong nháy mắt bị cắt đứt. Hô. Lâm Tiêu thở dài ra một hơi, nhìn quanh bốn phía, quang mang trên tất cả chiến đài đều đã tiêu tán, trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ chưa thỏa mãn. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa. Lâm Tiêu nhíu mày, không ngờ dưới sự giúp đỡ của Thiên Điệu Tinh Thạch cũng không thể tham ngộ áo nghĩa. Phải biết rằng hắn bắt đầu tham ngộ từ bán bộ áo nghĩa, kết quả này thực sự khiến hắn có chút thất vọng. Kỳ thật, nếu đổi lại là bán bộ áo nghĩa khác thì hoàn toàn có thể đạt tới áo nghĩa, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng lên một đoạn, nhưng tử vong áo nghĩa dù sao cũng khác biệt với áo nghĩa bình thường, uy lực mạnh hơn, tự nhiên cũng thâm ảo hơn. Không chút khoa trương mà nói, một khi Lâm Tiêu lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa, uy lực của nhất trọng tử vong áo nghĩa tuyệt đối không yếu hơn tam trọng áo nghĩa bình thường. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tuy Lâm Tiêu không thể lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa, nhưng sự hiểu biết đối với tử vong áo nghĩa cũng đã tăng lên rất nhiều, đã vượt xa trình độ bán bộ áo nghĩa, khoảng cách đến áo nghĩa hoàn chỉnh rất gần, luận uy lực đại khái tương đương với nhị trọng áo nghĩa hậu kỳ bình thường. Với thực lực hiện tại của ta, chỉ dựa vào sinh tử kiếm ý và áo nghĩa chi lực, cộng thêm chín thành hỏa hầu hỗn nguyên kiếm quyết, đủ để kích sát thánh cảnh nhị trọng, thậm chí đối mặt với cao thủ thánh cảnh nhị trọng cũng không sợ chút nào. Nếu buộc phát chiến thần huyết mạch, cộng thêm thiên tỏa huyết trạm, kích sát thánh cảnh tam trọng cũng không thành vấn đề. Cho dù là gặp phải cao thủ thánh cảnh tam trọng cũng có 6/5 chắc trở lên có thể thắng. Lâm Tiêu suy tính trong lòng, trong mắt hiện lên một tia phong mang. Đúng lúc này, 40 tòa chiến đài chợt rung động khiến mọi người nhíu mày, duy chỉ có đám người Lữ Khâm là thản nhiên, phảng phất đã sớm chuẩn bị. Khoảnh khắc tiếp theo, những chiến đài này chợt tản ra, vây thành một vòng chiến, sau đó vòng chiến càng ngày càng lớn, cuối cùng tung hoành chừng gần ngàn trượng mới dừng lại. Chương 3310, tứ tiến nhất chương 3310, tứ tiến nhất oanh. Cùng lúc đó, tại trung tâm của chiến vòng, một mảng quang mang giáng lâm. Đợi đến khi quang mang tiêu tán, một tòa chiến đài to lớn xuất hiện. Chiến đài vương bước, tung hoành chừng 7-800 trượng, tại biên giới có 4 cây cột đá sừng sững, trên những cột đá này khắc họa một vài đồ án đặc thù. Nhìn tòa chiến đài khổng lồ đột nhiên xuất hiện này, trên con đường phía dưới lập tức sôi trào hẳn lên. Chiến đấu rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, thật khiến người ta kích động a. Đúng vậy, có thể đi đến phía trên cùng đều là thiên tài cao thủ của các thế lực tông môn lớn, những người này giao thủ nhất định sẽ rất đặc sắc. Bất quá, vì sao chỉ có một tòa chiến đài? Chẳng lẽ có liên quan đến đối quyết tiểu tổ mà trước đó có người nói? Nhìn tòa chiến đài ở trung tâm, các võ giả trên 40 tòa chiến đài khác đều lộ ra một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, vòng chiến đấu mới sắp sửa nổ ra. Những kẻ có thể đi tới nơi này đều không phải là kẻ yếu, đặc biệt là có vài vị cao thủ đã thành danh từ lâu. Muốn tiếp tục đi tiếp, trừ khi có thực lực mạnh, nếu không thì rất khó. Chỉ có một tòa chiến đài, đánh như thế nào đây? Lâm Tiêu nhìn về phía chiến đài, lại liếc nhìn những người khác, có chút nghi hoặc. Vụ. Vụ. Đúng lúc này, trong số các võ giả ở bốn phía chiến đài, trên đỉnh đầu vài người có quang mang giáng lâm. Sau một khắc, mấy người này bỗng dưng biến mất trên chiến đài của mình, ngay sau đó lại xuất hiện trên tòa chiến đài ở trung tâm. Cùng lúc đó, đồ án trên bốn cây cột đá tỏa sáng, khiến cho cả cây cột đá kim quang lấp lánh. Bốn cây cột đá liên kết với nhau, giữa mỗi hai cây cột đá đều xuất hiện một sợi dây thừng bằng kim, đem trọn tòa chiến đài phong tỏa lại. Đây là? Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn bốn người xuất hiện trên chiến đài, trong lòng xẹt qua một phỏng đoán. Bốn người các ngươi đồng thời đối quyết, chỉ có một người có thể ở lại. Trên chiến đài bốn phía, một thanh niên tóc dài nhắc nhở. Người này chính là đệ nhất thiên tài Đường Gia Đường Thiệu. Nghe vậy, bốn người trên chiến đài hai mắt khẽ híp lại, nhìn nhau một cái, đồng thời lui về phía sau. Bốn người hôn chiến, chỉ có một người có thể ở lại. Điều này không chỉ khảo nghiệm thực lực mà còn là mưu lược, thậm chí là bất khí, nhân tố không xác định quá nhiều. Trừ khi trong bốn người này có một người thực lực siêu quần, nếu không thì ai cũng không dám cam đoan có thể ở lại. Bởi vì đây không phải là đối chiến một chọi một, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống 2-1, thậm chí 3-1. Dưới tình huống này, nhân mạch liền trở nên rất quan trọng. Những người quen biết tự nhiên sẽ liên hợp lại với nhau, trước tiên thanh trừ những kẻ khác. Bất quá bốn người trên chiến đài dường như đều không có giao tình gì, mỗi người đều cảnh giác với ba người còn lại. Nhất thời, không có ai dám tùy tiện xuất thủ, sợ bị người khác nắm lấy cơ hội. Cục diện cứ như vậy giằng co. Thời gian một nén nhang, nếu như không có người bị loại, cả bốn người các ngươi đều sẽ bị đào thải. Người nói chuyện vẫn là Đường Thiệu. Nghe vậy, bốn người mày nhíu lại, không khỏi nhìn về phía nhau, dường như đang suy tư xem nên ra tay với ai trước. Trong tình huống này, kẻ yếu nhất thường sẽ bị nhắm vào đầu tiên. Bất quá bốn người này chưa từng giao thủ, ai cũng không biết nồng sâu của nhau, chỉ có thể đại khái ước lượng thực lực đối phương. Có thể đi tới nơi này tự nhiên đều không đơn giản, thực lực bốn người bản thân cũng rất gần nhau. Làm sao thế, mấy người các ngươi còn không động thủ, đợi cái gì nữa? Một nam tử thân hình tinh trắng nhíu mày nói. Kẻ này là cao thủ của Thiên Lôi Tông, Lôi Cương. Đúng đấy, còn không động thủ, chờ cùng nhau bị đào thải sao? Một thanh niên lùn gầy cười lạnh một tiếng. Kẻ này miệng nhọn má khỉ, tóc hai bù xù, sống sượng như một con khỉ ốm. Kẻ này là cao thủ của Ngũ Đồng Môn, Hàn Tiểu Bạch. Nghe võ giả bốn phía thúc giục, bốn người mày nhíu càng sâu, nắm đấm khẽ siết, nhưng nhất thời vẫn không có ai động thủ. Trang diện một lần lâm vào tĩnh mịch. Bất chi bất giác, 3/4 thời gian một nén nhang đã qua, bốn người vẫn không có giao thủ. Mặc kệ, nếu không ra tay thì đều phải xong đời. Các ngươi không ra tay, ta liền không khách khí. Rốt cục, trong bốn người, một thanh niên lông mày rậm không kiên nhẫn được nữa. Khí tức bạo phát, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, thẳng hướng một thanh niên tóc xám đối diện. Thanh niên lông mày rậm này là tử đệ Vương gia, tên là Vương Ngạn. Còn thanh niên tóc xám kia là võ giả Đường gia, Đường Phong. Trong tứ đại gia tộc, Đường gia và Phùng gia thực lực yếu nhất, mà ở đây không có tử đệ Phùng gia, hai người kia lại là người của ngũ đại thế lực, cho nên Vương Ngạn xuất thủ trực tiếp công kích Đường Phong. Đương nhiên, thực lực của Đường Phong rốt cuộc thế nào Vương Ngạn cũng không rõ ràng, nhưng hắn chỉ có thể dựa vào điểm này mà xuất thủ, dù sao cũng tốt hơn là không làm gì. Chương 3311, kiếm của Lữ Khâm. Chương 3311, kiếm của Lữ Khâm Anh. Mắt thấy Vương Ngạn công tới, Đường Phong mày níu lại, chợt bạo phát xuất thủ, một trường đánh ra. Đối phương lựa chọn ra tay với hắn trước, hiển nhiên là cảm thấy hắn là kẻ yếu nhất trong bốn người, điều này khiến Đường Phong không khỏi có chút nổi nóng. Cùng lúc đó, hai người còn lại ánh mắt lóe lên, nhìn nhau một cái. Chỉ cần một ánh mắt liền hiểu rõ ý đồ của nhau, ngay lập tức khí tức bạo phát, một người công hướng Đường Phong, một người công hướng Vương Ngạn. Đây chính là cơ hội cực kỳ khó được, hai người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ cần đem hai người này đào thải, người chiến thắng cuối cùng sẽ sinh ra giữa bọn hắn. Bành! Một tiếng nổ vang, Vương Ngạn cùng Đường Phong giao thủ, năng lượng bạo liệt, kinh khí bắn ra bốn phía, không gian run rẩy. Sau một khắc, thân hình hai người chấn động, đồng thời bạo lui. Đúng lúc này, hai đạo công kích phân biệt đánh về phía hai người. Bành! Bành! Hai tiếng nổ vang, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí nổ tung. Vương Ngạn và Đường Phong tuy rằng đều phản ứng kịp, đỡ được công kích của đối thủ, nhưng dù sao bọn hắn vừa mới đối bính một chiêu, còn đang trên đường lui lại. Trong lúc đội vàng xuất thủ, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn hóa giải công kích của đối phương. Thân hình run lên, hai người lại lần nữa bạo lui, bên trong lồng ngực khí huyết của trào, suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, bị cưỡng ép nuốt xuống. Đối phương thừa thế truy kích, phát động thế công cuồng mãnh đối với Vương Ngạn và Đường Phong. Luận thực lực, bốn người kỳ thật đều không sai biệt lắm, đều là thánh cảnh nhị trọng tà hữu. Dưới tình huống này, bất kỳ chi tiết nào cũng có thể quyết định thành bại, huống chi đây là một sơ hở rất rõ ràng. Bành! Bành! Hai người liên tục xuất thủ, thế công như thủy triều, không cho Vương Ngạn và Đường Phong bất kỳ cơ hội thở dốc nào, dần dần mở rộng ưu thế. Vương Ngạn và Đường Phong rất khó chịu. Nếu là một chọi một giao thủ, bọn hắn hoàn toàn không sợ đối phương, đáng tiếc bị đối thủ nắm lấy sơ hở. Đối phương gắt gao cắn chặt sơ hở, không cho bọn hắn bất kỳ dư địa phản kích nào, một mực bị đè lên đánh. Bành! Bành! Một chuỗi tiếng nổ vang lên. Trên chiến đài, Vương Ngạn và Đường Phong một mực gắng sức ngăn cản nhưng lại càng ngày càng rơi vào hạ phong. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, Vương Ngạn dẫn đầu không chịu nổi, bị đánh bay ngã xuống trên chiến đài. Đối thủ thừa thế truy kích, không cho Vương Ngạn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đáng chết! Vương Ngạn mày níu lại, gầm lên một tiếng, một quyền đánh sát mà ra. Phúc! Vương Ngạn bị thương chiến lược hạ xuống, sau một chiêu đổi bính, lần nữa thổ huyết bay ngược ra ngoài. Mắt thấy đối thủ lại lần nữa giết tới, Vương Ngạn cho dù trong lòng không cam tâm cũng chỉ có thể nhận tê chỉ thấy Vương Ngạn dậm chân một cái, phóng lên tận trời, từ phía trên bay ra khỏi chiến đài. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Vương Ngạn xuất hiện chiến đấu quang hoàn, trận quang hoàn phá nát. Nương theo những điểm sáng vỡ vụn, thân hình Vương Ngạn biến mất, sau một khắc xuất hiện trên con đường phía dưới. Đáng giận, sớm biết ta đã không nên xuất thủ. Nhìn chiến đài phía trên, Vương Ngạn mày níu chặt, một quyền đấm xuống mặt đất, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, Đường Phong cũng không chống đỡ được công kích của đối thủ, bị buộc rời khỏi chiến đài. Đều tại tên kia, hại ta cũng bị đào thải. Trên con đường cách đó không xa, Đường Phong sắc mặt âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn Vương Ngạn, trong lòng vô cùng nghiến nhịn. Ngu xuẩn. Trên chiến đài phía trên, Vương Lăng Thiên lắc đầu, lộ ra một tia không vui. Thực lực của Vương Ngạn này cũng được, đáng tiếc tính tình quá nóng nảy. Nếu không phải hắn trầm không được khí trước, cũng không đến mức làm áo cưới cho kẻ khác. Vương Ngạn và Đường Phong bị đào thải. Trên chiến đài, hai người còn lại bắt đầu cuộc tranh đoạt cuối cùng. Tuy nhiên, thực lực của hai người này mười phần tiếp cận. Liên tiếp hơn trăm chiêu trôi qua đều không phân ra thắng bại, trong đó một bên hơi chiếm chút ưu thế nhưng ưu thế rất nhỏ, cơ bản có thể bỏ qua. Cứ như vậy, thẳng đến khi một nén nhang trôi qua, hai người cũng chưa phân thắng bại, song song bị chuyển tống ra ngoài. Đến đây, bốn người tổ thứ nhất lên đài toàn bộ bị đào thải. Bù, bù. Sau một khắc, quang mang lại lần nữa giáng lâm, bốn đạo thân ảnh xuất hiện trên chiến đài. Là Lữ Khâm, Lữ Khâm của Tiên Kiếm Sơn. Ba người kia xui xẻo rồi, cư nhiên bị phân cùng một tổ với Lữ Khâm. Trên đường phố, không ít người nhìn về phía chiến đài phía trên. Trên chiến đài, Lữ Khâm đạm nhiên đứng đó, đeo trên lưng một thanh trường kiếm, tóc dài tung bay, nhìn qua rất là tiêu sái bất kham. Mà ba người cùng đài với Lữ Khâm thì sắc mặt khó coi. Ba người các ngươi cùng lên đi. Lữ Khâm ánh mắt đạm mạc quét qua ba người, ngữ khí không có một tia ba động. Lời của Lữ Khâm cũng là suy nghĩ của ba người. Nếu không liên thủ, bọn hắn không có một chút phần thắng nào. Vâng, vâng. Ba người cũng không nói nhảm, trực tiếp bạo phát xuất thủ. Trong ba người, hai vị thánh cảnh nhị trọng trung kỳ, một vị thánh cảnh hậu kỳ. Đối mặt với Lữ Khâm, ba người không dám có bất kỳ khinh thường nào, vừa lên đến liền dốc hết toàn lực xuất thủ. Đối mặt công kích của ba người, Lữ Khâm bình tĩnh tự nhiên. Chỉ thấy tay hắn khẽ nắm, một thanh trường kiếm do nguyên khí ngưng tụ nơi tay. Theo một kiếm hắn chém ra, một đạo kiếm quang màu vàng kim xé rách không gian, bay chạm mà ra. Kiếm quang sắc bén vô cùng, nơi đi qua không gian tựa như vải vóc bị xé mở, công kích của ba người trong nháy mắt bị kiếm quang chém nát. Phốc suy, phốc suy. Máu tươi bắn tung tóe, thân hình ba người run lên, hướng về phía sau liên tiếp lui mấy chục bước. Túi đầu xem xét, trên ngực nhiều hơn một đạo kiếm ấn rất cạn, chỉ là cắt rách y phục. Chúng ta nhận thua. Ba người thở dài một tiếng, minh bạch Lữ Khâm một kiếm vừa rồi đã lưu thủ, nếu không bọn hắn đã sớm mất mạng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lữ Khâm dù sao cũng là một trong ba người mạnh nhất được công nhận trong Thánh Linh Thành lần này, thua ở trong tay đối phương cũng không mất mặt. Ba người thân hình lóe lên, rời khỏi chiến đài. Bù. Khoảnh khắc ba người rời đi, trên đỉnh đầu Lữ Khâm, chiến đấu quang hoàn hiện lên. Chiến đấu quang hoàn gần 500 trượng lấp lánh, gây nên một mảng kinh hô. Sau một khắc, chiến đấu quang hoàn phá nát, rồi một lần nữa ngưng tụ, hóa thành quang hoàn rộng trăm trượng, bất quá màu sắc quang hoàn này biến thành màu bạc. Bù. Ngay sau đó, Lữ Khâm biến mất, truyền tống về chiến đài cũ. Quang hoàn màu bạc trên đỉnh đầu phá lệ bắt mắt, phân biệt rõ ràng với những người xung quanh. Quang hoàn màu bạc này hẳn chính là đại biểu cho tấn cấp đi, Lữ Khâm là người đầu tiên tấn cấp. Có người cảm thán nói. Đúng lúc này, phía trên lại lần nữa có quang mang giáng lâm. Chương 3312, sự bá đạo của Ngạo Phong. Chương 3312, sự bá đạo của Ngạo Phong. Sau một khắc, bốn đạo thân ảnh xuất hiện trên chiến đài. Là Ngạo Phong, không nghĩ tới Lữ Khâm vừa xuống đài, Ngạo Phong liền ra sân. Ngạo Phong của Thiên Ma Thần Tông, nghe nói hắn đem Thiên Ma đại pháp tu luyện đến đệ thập trọng, ngưng tụ ra một tôn ma hồn. Tại Thiên Ma Thần Tông, trong cùng cấp vô địch thủ, trận chiến Thánh Linh Thành lần này, hắn sẽ là kình địch của Lữ Khâm. Ngạo Phong vừa ra sân, lập tức đưa tới rất nhiều chú ý. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, chỉ thấy Ngạo Phong này một thân hắc bào, thân hình cao lớn, trên thân tản mát ra ma khí mãnh liệt. Gương mặt kia dưới sự bao phủ của ma khí cũng giống như mặt nước gợn sóng, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Ngạo Phong. Một bên khác, Ngạo Phong vừa xuất hiện, Lữ Khâm cùng Vương Lăng Thiên lập tức ánh mắt lóe lên, trong mắt buộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Thân là thiên tài đều kiêu ngạo, ai không muốn dẫm lên chúng thiên tiêu, đứng ở đỉnh kim tự tháp, dùng tư thái vô địch quan sát chúng sinh. Trong mắt Lữ Khâm và Vương Lăng Thiên, ngoại trừ lẫn nhau ra, Ngạo Phong là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn hắn. Đương nhiên, trong mắt Ngạo Phong cũng giống như thế. Đệ nhất của Thánh Linh Thành chi chiến lần này chỉ có thể có một cái, ba người bọn họ sớm muộn sẽ có một trận chiến, khi đó hết thảy đều sẽ thấy rõ ràng. Người thắng không chỉ có thể nhận được phần thưởng phong phú mà còn có thể danh dương thiên hạ. Cái đệ nhất này, bọn hắn đều nhất định phải đạt được. Sự xuất hiện của Ngạo Phong khiến cho ba người cùng tổ sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Không hề nghi ngờ, giống như trước đó, ba người liên thủ đối phó Ngạo Phong. Chỉ thấy Ngạo Phong quanh thân ma khí tuôn ra, một trường vung ra, một đạo đại thủ ấn màu đen do ma khí ngưng tụ giáng lâm. Ba người không có chút sức đề kháng nào, trong nháy mắt bị đánh tan. Chúng ta nhận thua, nhận thua. Ba người vội vàng hô. Nhưng Ngạo Phong mắt điếc tai ngơ, lại là một trường vung ra. Trong tiếng kêu tuyệt vọng, ba người trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hiu. Ngạo Phong tiện tay vẫy một cái, đem nạp giới thu bảo. Trên đỉnh đầu Ngạo Phong, một vầng chiến đấu quang hoàn gần 500 trượng xuất hiện, chợt phá nát, một lần nữa ngưng tụ thành quang hoàn màu bạc rộng trăm trượng, giống với Lữ Khâm trước đó. Tiếp đó, Ngạo Phong truyền tống về chiến đài. Một màn này nhìn đến võ giả trên các chiến đài bốn phía không ít người tim đập mạnh, thầm nghĩ Ngạo Phong này thủ đoạn thật tàn nhẫn, thắng còn chưa tính, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Bất quá nghĩ lại, điều này cũng chưa từng trái với quy tắc, chỉ có thể trách mấy người kia xui xẻo mà thôi. Dù sao không có khả năng mỗi người đều giống như Lữ Khâm điểm đến là dừng. Giết nhiều mấy người còn có thể đạt được mấy chiếc nạp giới, sao lại không làm? Việc này cũng nhắc nhở đám người, bước lên chiến đài ở giữa, lẫn nhau chính là địch nhân, chỉ có thể có một người lưu lại. Đây không phải luật bàn, giết chóc là được cho phép. Nếu như gặp phải cao thủ thực lực chênh lệch rất lớn, ngàn vạn lần không thể giáng chống đỡ, nên chuẩn thì chuẩn, bất luận thế nào tính mạng là quan trọng nhất. Vụ. Ngạo Phong vừa mới rời đi, ngay sau đó lại có bốn người xuất hiện trên chiến đài. Là Phó Cảnh Long, đệ nhất thiên tài cao thủ Phó gia. Kết quả không ngoài dự đoán, Phó Cảnh Long thuận lợi tấn cấp, đỉnh đầu mang quang hoàn màu bạc rời khỏi chiến đài. Ba trận chiến đấu sau đó, tấn cấp theo thứ tự là Nạp Lan Linh Nhi của Băng Tuyết Thần Điện, Đồ Lãnh của Ngũ Độc Môn cùng Lôi Cương của Thiên Lôi Tông. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay là có nhân tố khác, những nhân vật được rất nhiều người coi trọng, thực lực có thể xếp vào top 10 này cho đến trước mắt toàn bộ đều không sớm gặp nhau, tất cả đều thuận lợi tấn cấp. Đến đây, còn lại 3 trận chiến đấu. Mà trong số những người còn lại, Vương Lăng Thiên, Phùng Đồng cùng Đường Tiệu còn chưa ra sân. Vụ. Lúc này, quang mang giáng lâm, bốn đạo thân ảnh truyền tống đến trên chiến đài. Là Vương Lăng Thiên, còn có Đường Tiệu. Rốt cục có thể nhìn thấy cao thủ đối quyết rồi. Chiến đấu trước đó quá kẻ nhạt, không phải chậm muốn chết thì là mấy chiêu liền kết thúc, hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy một ván đặc sắc. Mặc dù Vương Lăng Thiên rất có thể thắng, bất quá Đường Tiệu cũng không đơn giản. Vương Lăng Thiên muốn thắng thế tất phải xuất ra không ít thực lực. Nhất thời, trên đường phố, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào trên chiến đài, tâm tình có chút kích động. Trên chiến đài, nhìn thấy Vương Lăng Thiên và Đường Tiệu, hai người còn lại cười khổ một tiếng, do dự một chút rồi vẫn chủ động rời khỏi chiến đài. Không có cách nào, thực lực hai người này đều rất mạnh, bọn hắn lưu lại không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí có thể mất mạng. Đường Tiệu, thực lực của ngươi không tệ, nguyên bản có thể tiến vào vòng tiếp theo, đáng tiếc lại gặp phải ta. Vương Lăng Thiên hai tay chắp sau lưng, đạm mạc mở miệng, vô cùng tự tin. Thử, Vương Lăng Thiên, đừng quá phách lối. Còn chưa đánh, ngươi cho rằng mình thắng chắc rồi sao? Ta Đường Thiệu muốn chiếu cố ngươi bị Vương gia đệ nhất thiên tài này. Đường Thiệu hừ lạnh một tiếng. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, Vương Lăng Thiên có thể được liệt vào cùng một cấp bậc với Lữ Khâm, Ngạo Phong tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Thực lực Vương Lăng Thiên này rất mạnh. Vậy ngươi liền thử xem. Vương Lăng Thiên hờ hững nói. Chương 3313, thực lực của Vương Lăng Thiên chương 3313, thực lực của Vương Lăng Thiên oanh. Đường Thiệu cũng không nói nhảm, khí tức bạo phát, quanh thân một cỗ hàn khí băng lãnh quét sạch mà ra. Hàn khí bức người khiến cho không khí bốn phía trong nháy mắt đông kết, từng mảng lớn băng lạp ngưng kết mà ra, lạ tạ rơi xuống. Từ lệ đường ra rất nhiều người lĩnh ngộ đều là thủy hệ bản nguyên, giống như thủy chi bản nguyên, băng chi bản nguyên, xương chi bản nguyên. Đường Thiệu này lĩnh ngộ chính là băng chi áo nghĩa, phối hợp với băng tâm quyết đích chuyển của đường ra, thực lực cường hằng. Dọc theo con đường này, đối thủ của hắn còn chưa có người nào có thể chống đỡ quá ba chiêu. Đáng tiếc hắn gặp phải Vương Lăng Thiên. Từ lệ Vương gia am hiểu đều là hỏa hệ công pháp, thiên hỏa quyết của Vương Lăng Thiên này cũng đạt đến tạo nghệ rất cao. Từ xưa nước lửa không dung, hai người va chạm ngược lại cũng rất thú vị. Rất nhiều người nghị luận. Một bên, Lữ Khâm và Ngạo Phong cũng chú ý trận chiến đấu này. Phía sau, bọn hắn rất có thể sẽ đối đầu với Vương Lăng Thiên, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bành! Đường Thiệu dậm chân một cái, bạo vút đi, nơi đi qua đại lượng băng lạp không ngừng rơi xuống, hàn khí bức người. Băng phách thần trưởng. Một tiếng quát chói tai, Đường Thiệu quanh thân hàn khí mãnh liệt, vô tận băng chi áo nghĩa cấp tốc hội tụ. Theo một trường hắn oanh ra, một cỗ hàn lưu quét sạch mà ra, không gian đông kết. Bành! Vương Lăng Thiên khí tức bạo phát, hỏa chi áo nghĩa tràn ngập mà ra, trực tiếp đấm ra một quyền. Một đạo quyền mang liệt diễm to bằng gian phòng đánh tới, trùng kích lên trên hàn triều. Bành! Bành! Một chuỗi tiếng nổ vang lên, quyền mang liệt diễm thế như trẻ tre, ánh lửa thiêu đốt trong nháy mắt đem hàn lưu đốt sạch, một đường tiến quân thần tốc, trực tiếp đem hàn lưu xuyên thủng. Băng tinh nhận. Đường Thiệu mày níu lại, bàn tay như lao, một đao chém ra, băng chi áo nghĩa điên cuồng áp xúc, ngưng tụ ra một đạo băng nhận óng ánh sáng long lanh. Nương theo một tiếng bạo hưởng, băng nhận đem quyền mang liệt diễm chém ra, hỏa diễm bắn tứ tung. Năng lượng thật mạnh. Đường Thiệu trong lòng giật mình, không nghĩ tới Vương Lăng Thiên tùy tiện một kích liền có uy lực như thế. Oanh. Đúng lúc này, một cỗ năng lượng hừng hực mãnh liệt bạo tới, khiến cho nhiệt độ phụ cận tăng vọt. Băng tuyết phong bạo. Đường Thiệu mày níu chặt, khí tức toàn khai, băng chi áo nghĩa cấp tốc hội tụ mà đến, tại quanh người hắn hình thành một mảnh phong bạo hàn lưu. Trong phong bạo kẹp lấy những khối băng, mảnh tuyết lớn nhỏ không đều. Theo Đường Thiệu song trưởng đẩy ngang, phong bạo băng lãnh đột nhiên quét sạch mà ra. Oanh. Năng lượng hừng hực trực tiếp trùng kích lên trên băng tuyết phong bạo. Vẹn vẹn rằng có không đến hai hơi thời gian, băng tuyết phong bạo liền bắt đầu cấp tốc tan rã. Ánh lửa thiêu đốt sôi trào, tựa như một khỏa vẫn thạch nóng rực, ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua phong bạo. Cái gì? Đường Thiệu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới một chiêu mạnh nhất của hắn cứ như vậy bị đối thủ hóa giải. Kinh ngạc thán thốt, áo nghĩa cùng nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, trước người hóa thành từng đạo băng tuấn hình bắt giác rộng vài mét, chắn trước người. Bành! Bành! Tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên hai, ánh lửa hừng hực thế như sấm sét, trong nháy mắt đánh xuyên qua từng đạo băng tuấn. Bành! Mắt thấy băng tuấn sắp toàn bộ vỡ nát, Đường Thiệu vội vàng dậm chân một cái, hướng về phía sau bạo lui. Cùng lúc đó, hắn thủ trưởng như lao, vội vàng chém ra từng đạo băng đao hóng ánh sáng long lanh. Bành! Bành! Ánh lửa hừng hực đánh nát băng tuấn, uy thế không giảm trùng kích mà ra. Những băng đao này cũng căn bản ngăn không được, liên tiếp bạo liệt, hòa tan. Trong nháy mắt, ánh lửa đã bước đến trước người Đường Thiệu. Băng thiên ấn. Đường Thiệu cắn răng, nguyên khí cùng áo nghĩa điên cuồng thôi động, dốc hết toàn lực phát ra một trường. Phúc. Không ngoài dự đoán, trường kình tán loạn, Đường Thiệu thổ huyết bay ngược ra ngoài. Mắt thấy sắp ngã ra khỏi chiến đài, quang thường bên cạnh chiến đài lập tức lấp lóe, hình thành một cỗ bình chướng vô hình đem Đường Thiệu bắn ra, trùng điệp ngã xuống đất. Ánh lửa thiêu đốt rơi xuống đất, tiêu tán ra. Vương Lăng Tiên hiện thân, lạnh lùng liếc nhìn Đường Thiệu một cái, ngươi thua, cút xuống đi. Vương gia thân là đứng đầu tứ đại gia tộc, cùng ba nhà khác đều là đối thủ cạnh tranh, quan hệ cũng không ra sao, cho nên Vương Lăng Tiên đánh bại Đường Thiệu cũng không cần thiết cho đối phương sắc mặt tốt. Đương nhiên, Đường Thiệu dù sao cũng là thiên kiêu đứng ra, Vương Lăng Tiên cũng không hạ sát thủ, miễn cho sự tình mở rộng. Tranh đấu gia tộc là một phương diện, nhưng còn chưa tới mức trở mặt. Hừ. Gắt gao nắm chặt nắm đấm, Đường Thiệu lau đi vết máu ở khóe miệng, rời khỏi chiến đài. Đến đây, Vương Lăng Tiên thuận lợi tấn cấp. Hảo. Hảo lợi hại. Nguyên bản ta cho rằng với thực lực của Đường Thiệu, ít nhất có thể cùng Vương Lăng Thiên dây dưa một đoạn thời gian. Không nghĩ tới còn chưa tới 10 chiêu liền bị Vương Lăng Thiên đánh bại. Thực lực Đường Thiệu không yếu, hẳn là có chiến lược thánh cảnh tam trọng sơ kỳ. Chỉ tiếc hắn gặp phải Vương Lăng Thiên càng biến thái hơn. Thực lực của Vương Lăng Thiên, chỉ sợ đã đến thánh cảnh tam trọng đỉnh phong. Không hổ là nhân vật cùng Lữ Khâm, Ngạo Phong nổi danh. Thực lực ba người bọn họ hoàn toàn là một đẳng cấp riêng biệt, những người khác cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn. Phía dưới, mọi người cảm thán không thôi, càng thêm chắc chắn ba hạng đầu của Thánh Linh Thành chi chiến lần này rất có thể bị ba người này bao chọn. Chương 3314, sự khiêu khích của Phùng Đồng. Chương 3314, sự khiêu khích của Phùng Đồng. Trước mắt đã lên 8 tổ, ngoại trừ tổ thứ nhất toàn bộ đào thải, 7 tổ khác đều có một người tấn cấp, còn lại 8 người, cũng chính là 2 tổ còn chưa lên. Đến lượt ta đi. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, trên 40 tòa chiến đài chỉ còn lại hơn 10 người. Đương nhiên, Lâm Tiêu mày nhíu lại, ánh mắt chuyển một cái, lại thấy một ánh mắt tràn đầy sát cơ đang nhìn chằm chằm hắn, chính là Phùng Đồng. Hừ, tiểu tử, tốt nhất ta cùng ngươi phân đến một tổ, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Phùng Đồng nắm đấm khẽ siết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không che giấu chút nào sát ý trên mặt. Vụ. Lúc này, quang mang giáng lâm, bốn đạo thân ảnh bị quang mang bao phủ. Phùng Đồng là một trong số đó, nhưng Lâm Tiêu bị Phùng Đồng nhìn chằm chằm lại không được chọn chúng. Thằng danh con, coi như mạng ngươi lớn, để ngươi trốn qua một kiếp. Phùng Đồng hừ lạnh một tiếng, sau một khắc cùng ba người khác truyền tống đến trên chiến đài. Nhìn thấy Phùng Đồng cũng ở tổ này, sắc mặt ba người khác không khỏi có chút khó coi. Phùng Đồng thế nhưng là đệ nhất thiên tài Phùng gia, thực lực tương đương với Phó Cảnh Long, ba người không khỏi thầm têu xui xẻo. Không ngoài dự liệu, ba người mười phần ăn ý đứng cùng một chỗ, chuẩn bị cùng nhau đối kháng Phùng Đồng. Ba người các ngươi, hay là hiện tại liền cút xuống, nếu không ta sẽ lấy mạng các ngươi. Phùng Đồng hai tay ôm ngực, băng lãnh mở miệng. Nghe vậy, ba người sắc mặt ngưng tụ, không khỏi nhớ tới trận chiến của Ngạo Phong. Nói thật, cho dù ba người bọn hắn liên thủ cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, cho nên ba người đều muốn thử một lần. Nhưng câu nói này của Phùng Đồng lại làm bọn hắn do dự. Đã các ngươi muốn chết, ta liền không khách khí. Phùng Đồng ánh mắt lạnh lẽo, sắc cơ hiện lên, đang muốn xuất thủ. Đừng, ta từ bỏ, ta bỏ quyền. Lúc này, một người trong đó vội vàng nói, người này là tử đệ Đường gia, tên là Đường Phi, có thể đi đến nơi đây tiên phú cũng không tệ. Đường Phi này tại Đường gia cũng là một tên thiên tài được coi trọng, hắn còn có tiền đồ thật tốt, tự nhiên không muốn đem sinh mệnh đoạn tống ở nơi này. Phần thưởng tuy mê người nhưng cũng phải có mệnh để lấy. Tiếng nói vừa ra, người này trực tiếp bay lượn mà lên, hướng về phía trên chiến đài mà đi. Mắt thấy Đường Phi rời đi, hai người còn lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bỏ quyền. Nhưng hai người đang muốn rời đi, Phùng Đồng lại cười lạnh, đã tới, liền lưu lại đi. Tiếng nói còn chưa dứt, hai người sắc mặt đại biến, làm sao không hiểu ý tứ của Phùng Đồng, vội vàng dậm chân một cái, hướng phía trên mau chóng bút đi. Muốn đi. Phùng Đồng khỏe miệng nết lên một độ cong tàn nhẫn, dậm chân một cái, phóng lên tận trời, trong nháy mắt chặn lại đường đi của hai người. Phùng Đồng, hai người chúng ta đã nhận thua, ngươi có thể tấn cấp, chỉ cầu ngươi tha chúng ta một con đường sống. Một người trong đó nói. Đúng vậy, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, còn mong ngươi dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một con đường sống. Người kia nói. Ha ha, tha các ngươi một con đường sống. Phùng Đồng cười lạnh, Phùng Đồng ta có một thói quen, thì đến miệng xưa nay sẽ không bỏ qua. Hai người các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Đường Phi kia là võ giả Đường gia, Phùng Đồng tự nhiên có chỗ kiêng kỵ. Mà hai người này đã không phải ngũ đại thế lực cũng không phải người của tứ đại gia tộc, không có hậu đại cường cứng. Giết hai người này liền có thể đạt được hai chiếc nạp giới, Phùng Đồng tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Vâng. Vừa dứt lời, Phùng Đồng khí tức bạo phát, tay khẽ nắm, một thanh chiến đao nơi tay. Một đao chém ra, một đạo đao mang màu xanh phá không mà ra, tốc độ cực nhanh. Đáng chết. Hai người sắc mặt đại biến, không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Vâng. Một tiếng nổ vang, công kích của hai người trong nháy mắt bị đao mang chém nát, thổ huyết bay ngược ra ngoài, trên thân nhiều hơn một đạo thương ngấn thật sâu, máu chảy không ngừng. Xuy. Ngay sau đó, Phùng Đồng lại là một đao. Đao mang tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu cực mạnh, xé rách không gian, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người. Đỡ lấy. Hai người giống to, trong mắt nổi lên tơ máu, điên cuồng bạo phát xuất thủ. Nhưng mà, trước mặt sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, mặc cho hai người bạo phát thế nào cũng là phí công. Phốc suy. Đao mang màu xanh chém một cái mà qua, công kích của hai người thủng rông kêu to, trực tiếp vỡ nát. Đao mang uy thế không giảm, trực tiếp xuyên qua thân thể hai người. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể hai người bỗng dưng cứng đờ, sau một khắc trực tiếp bị chia làm hai. Hiu. Thu đi nạp giới, khoe miệng Phùng Đồng nổi lên một tia tiêu dung, quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, sắc ý lấp lóe, phảng phất như đang nói, nhìn thấy không, không bao lâu nữa ngươi sẽ có kết cục giống như bọn hắn. Đối với sự khiêu khích của Phùng Đồng, Lâm Tiêu không hề để ý, vừa rồi nếu như là hắn đối đầu Phùng Đồng, kẻ sau đã là một cái xác chết. Mục tiêu của hắn là đi đến cuối cùng, còn lại một trận cuối cùng. Trên chiến đài, bao gồm cả Lâm Tiêu, bốn người đứng dậy, nhìn nhau một cái. Sau một khắc, quang mang giáng lâm, bốn người xuất hiện trên chiến đài trung tâm. Chương 3315, ba đấu một chương 3315, ba đấu một Vương Mị ẩn của Vương gia, Cao Xuyên của Thiên Lôi Tông, còn có Nhâm Dạ của Thiên Ma Thần Tông, cộng thêm tán tu Tiêu Lâm kia. Tiêu Lâm kia vận khí không tệ, vừa rồi không cùng Phùng Đồng phân đến một tổ. Bất quá thực lực kẻ này không đơn giản, ngay cả Phùng Tráng của Phùng gia đều chết ở trong tay hắn, cũng có cơ hội nhất định tấn cấp. Chưa hẳn đâu. Thực lực Tiêu Lâm kia hoàn toàn chính xác là có thể, bất quá ba người Vương Miễn cũng đều không đơn giản, ba người đều là cao thủ thánh cảnh nhị trọng, so với Phùng Tráng còn mạnh hơn một đoạn. Hơn nữa, ngươi không phát hiện sao? Đến bây giờ, những hắc ma xuất hiện kia đã toàn bộ bị đào thải. Còn lưu lại trên chiến này, ngoại trừ Tiêu Lâm này, toàn bộ đều là người của ngũ đại thế lực cùng tứ đại gia tộc. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Tán tu trung quy là tán tu, không có gia tộc tông môn chèo chống, trưởng thành cuối cùng cũng bị hạn chế, khẳng định rất khó cùng những tử đệ đại thế lực kia tranh phong. Tiêu Lâm này ỷ vào mình có chút thiên phú, không biết tự lượng sức mình, ngay trước mặt Phùng Đồng giết Phùng Tráng, còn cùng Phùng Đồng tiêu gạo. Chờ xem đi, đợi chiến đấu kết thúc, kết cục của tiểu tử này sẽ rất thê thảm. Mọi người nghị luận ầm ĩ trên chiến này, bốn người nhìn nhau, nhất thời cũng không đội vã xuất thủ. Ba người này, thực lực của mỗi người đều ở trên Phùng Tráng kia. Ta muốn thắng thì phải bại lộ càng nhiều thực lực, nhưng huyết mạch tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài. Lâm Tiêu cảnh giác ba người tùy thời có khả năng xuất thủ, trong lòng suy tư. Ba người khác cũng đều cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau, tính toán xem phải làm sao mới có thể tấn cấp. Nhất thời, trang diện giằng co. Có kinh nghiệm của mấy trận chiến đấu trước đó, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng là, nếu một nén nhang đều không có người bị đào thải, bốn người bọn họ đều sẽ bị loại. Mắt thấy nửa nén hương thời gian đã qua, Vương Miễn bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Tiêu, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Phát giác được ánh mắt bất thiện của Vương Miễn, Lâm Tiêu mày nhíu lại, không biết trong hồ lô đối phương bán thuốc gì. Hai vị, thời gian đã qua một nửa, chắc hẳn các ngươi đều không muốn cứ như vậy chờ đợi bị đào thải a. Vương Miễn bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Cao Xuyên và Nhâm Dã, khóe miệng khẽ nhếch, nói thế nào hai vị cũng đều là đệ tử ngũ đại thế lực, ta cũng là tử đệ Vương gia. Chỉ có tiểu tử này là một tán tu vội vã vô danh, căn bản không xứng cùng chúng ta ở trên một tòa chiến đài. Không bằng như vậy, ba người chúng ta trước liên thủ đem tiểu tử này đá ra ngoài, tranh thủ càng nhiều thời gian rồi nói sau. Hai vị ý như thế nào? Lời vừa nói ra, Cao Xuyên và Nhâm Dã kia ánh mắt lóe lên, nhìn nhau một cái. Ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Tiêu, trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽo. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày, lui về phía sau mấy bước. Nhìn ý tứ của đối phương, hiển nhiên là muốn cùng nhau đối phó hắn. Hai vị, ba người chúng ta cùng nhau xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối ngăn không được, trước giải quyết hắn rồi nói. Vương Miễn cười lạnh một tiếng. Tiêu Lâm này không chỉ giết Phùng Tráng mà còn giết mấy vị đệ tử Vương gia bọn hắn, thực sự đáng chết. Đây chính là cơ hội báo thù tốt. Cao Xuyên và Nhâm Dã không nói gì, nhưng khí tức trên thân bốc lên, từng bước một bước tới Lâm Tiêu, đã dùng hành động nói rõ hết thảy. Lâm Tiêu không ngừng lui về phía sau, nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt Vương Miễn kia, trong mắt nổi lên một sợi sát ý oanh. Oanh! Khí tức bạo phát, ba người đồng thời xuất thủ công hướng Lâm Tiêu. Tiểu tử, đi chết đi! Vương Miễn quát lạnh, tay khẽ nắm, một thanh trường kích nơi tay, hỏa diễm sôi trào. Một kích đâm ra, một đạo hỏa quang phá không mà ra, tựa như một ngôi sao băng vỡ lạc. Cao Xuyên một quyền đánh ra, lôi điện tàn phá bừa bãi, một cái lôi điện quyền mang oanh sát mà ra, uy thế kinh người. Nhâm Dã quanh thân ma khí cuồn cuộn, đánh ra một đạo ma khí trường lớn. Tiểu tử, cứ thế mà để ngươi chết, thật sự là hời cho ngươi quá. Một bên, Phùng Đồng hừ lạnh một tiếng. Vốn định đằng sau tự tay giải quyết Lâm Tiêu, nhưng nhìn tình huống này, Lâm Tiêu là không đi đến phía sau được rồi. Trên chiến này, mắt thấy ba người đồng thời công tới, Lâm Tiêu tránh cũng không thể tránh, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức bạo phát, trực tiếp đón nhận. Tiểu tử này cư nhiên dám trực tiếp cùng ba người kia cứng đối cứng, thật sự là muốn chết ta. Trên chiến đài bốn phía, Phó Cảnh Long hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đoán chừng cũng là bị ép đến mức không còn cách nào. Tán tu trung quy là tán tu, có thể đi tới nơi này đã không tệ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lôi Cương của Thiên Lôi Tông hai tay ôm ngực, đạm mạc nói, đối với thực lực của mình không có một nhận thức rõ ràng, còn ngông cuồng như thế, loại người không biết mình ăn mấy bát cơm, chú định sống không được bao lâu. Một bên, Vương Lăng Thiên lạnh giọng nói, Lâm Tiêu thế nhưng là dẫm lên thi thể của mấy vị tử đệ Vương gia mới đi đến nơi này. Có thể đi tới Thánh Linh Thành đều là tinh anh của Vương gia, mà Lâm Tiêu lại là một tán tu không tên tuổi, điều này khiến Vương Lăng Thiên trong lòng tự nhiên rất khó chịu. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn dám cùng Phùng Đồng tiêu gạo, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Loại đồ vật tự cho là có chút thực lực liền phách lối ương ngạnh này đã sớm nên chết rồi. Chương 3316, tấn cấp chương 3316, tấn cấp tùy ý liếc nhìn chiến đài một cái, Vương Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần. Mà Lữ Khâm và Ngạo Phong cũng không quá mức chú ý chiến đấu. Những người này ai thắng ai thua không có quan hệ gì với bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn là phần thưởng cuối cùng, không bằng dưỡng tinh khôi phục, chuẩn bị cho chiến đấu phía sau. Bành! Một tiếng nổ vang kinh thiên tại trên chiến đài vang vọng, nổ lên vô cùng khí lãng, năng lượng cuộn cuộn. Từng vòng sóng xung kích quét ngang ra, không gian cũng chấn. Bình! Bình! Sau một khắc, trong dòng khí lưu bạo động, ba đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, phía dưới một mảng xôn xao. Chỉ vì ba người bay ra ngoài kia, lại là ba người Vương Miễn. Cái gì? Trên chiến đài bốn phía, bao gồm cả Phó Cảnh Long, Lôi Cương ở bên trong, mấy người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Suy! Trong sóng xung kích hỗn loạn, một đạo kiếm quang bạo xạ mà ra, thẳng hướng Vương Miễn. Đáng chết, sao có thể như vậy? Vương Miễn sắc mặt đại biến, vạn lần không ngờ ba người bọn họ hợp lực xuất thủ cư nhiên đều không địch lại đối phương. Thực lực Tiêu Lâm này sao có thể mạnh như vậy? Hơn nữa, không lâu trước đó, ba người bọn hắn đều tiếp nhận Thánh Linh Chiến Đài tẩy lễ, áo nghĩa chi lực đều có chỗ tăng lên. Vương Miễn nào đâu biết rằng, ba người bọn hắn mặc dù có chỗ tăng lên nhưng Lâm Tiêu tăng lên còn nhiều hơn. Chỉ bằng vào sinh tử kiếm ý và tử vong áo nghĩa gần như hoàn chỉnh, hắn cũng đủ để tùy tiện đánh bại bất kỳ một hai trong ba người. Mà vừa rồi, hắn lại bạo phát năm thành huyết mạch chi lực, cho dù ba người liên thủ cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn vận dụng năm thành huyết mạch chi lực, nhưng ba người này liên thủ đối phó hắn, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đương nhiên, nháy mắt đánh tan ba người, Lâm Tiêu bạo phát huyết mạch là một phương diện. Một phương diện khác, vừa rồi lúc ba người Vương Miễn xuất thủ cũng đều lưu lại dư lực. Bọn hắn tự tin ba người liên thủ có thể tùy tiện giải quyết Lâm Tiêu, không cần thiết xuất quá nhiều lực. Hơn nữa, ba người bọn hắn mặc dù liên thủ nhưng cũng đều đề phòng lẫn nhau, không muốn bại lộ thực lực chân chính. Cứ như vậy, kẻ này Tiêu kẻ khác trưởng, ba người tự nhiên không địch lại Lâm Tiêu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết, liệt diễm phá không kích. Mắt thấy kiếm quang chém tới, Vương Miễn quát to. Khí tức sôi trào, liệt diễm bốc lên, dốc hết toàn lực, một kích đâm ra, liệt diễm mãnh liệt như thủy triều quét sạch mà ra. Thực lực Vương Miễn không yếu, có thực lực thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong, so với Phùng Tráng trước đó còn mạnh hơn một đoạn. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Lâm Tiêu. Xuy, kiếm quang sắc bén vô cùng, không gì cản nổi, trực tiếp chém ra liệt diễm. Hỏa triều mãnh liệt tựa như vải vóc, trong nháy mắt bị chia làm hai. Không tốt. Vương Miễn sắc mặt kỳ biến, chỉ thấy một vòng kiếm quang trong đồng tử hắn kịch liệt phóng đại. Hàn quang đoạt mệnh để hắn tâm thần đều run, cảm giác nguy cơ tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Vương Miễn liều mạng bạo phát, vô tận hỏa diễm điên cuồng hội tụ, che ở trước người. Nhưng đây cũng chỉ là dễ chết mà thôi. Kiếm quang bước tới, những hỏa diễm này trong nháy mắt tán loạn. Mắt thấy kiếm quang đã đến trước mặt Vương Miễn. Không, Vương Miễn phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. "Tiểu tử, ngươi dám?" Trên chiến đài, Vương Lăng Thiên vừa mới còn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức liền thấy được một màn này, lúc này quát chói hai một tiếng. "Phốc suy." Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, máu tươi bắn tung tóe. Mi tâm Vương Miễn nhiều hơn một cái lỗ máu, sinh cơ tuyệt diệt. Đáng chết. Vương Lăng Thiên nắm đấm khẽ siết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt nổi lên sát cơ mãnh liệt. Bành! Một kiếm đánh giết Vương Miễn, Lâm Tiêu tốc độ không giảm, nhân kiếm hợp nhất, lại giết tới nhâm giá của Thiên Ma Thần Tông. Đáng giận. Mắt thấy Vương Miễn bị một kiếm miểu sát, nhâm giá sắc mặt trầm xuống, tự biết không địch lại, xoay người bỏ chạy. Mà Cao Xuyên của Thiên Lôi Tông thấy thế cũng theo sát phía sau phóng lên tận trời, hướng về phía ngoài chiến đài lướt đi. Lâm Tiêu tiếp tục truy kích. Mắt thấy hai người rời khỏi chiến đài, hắn mới dừng lại. Kỳ thật với thực lực của Lâm Tiêu, là có thể lưu lại hai người, chí ít đánh giết một người trong đó không thành vấn đề. Nhưng như thế sẽ dựng lên càng nhiều địch nhân, không có ý nghĩa. Bù. Chiến đấu quang hoàn trên đỉnh đầu Lâm Tiêu phá nát, rồi một lần nữa ngưng tụ thành quang hoàn màu bạc rộng trăm trượng. Sau một khắc, Lâm Tiêu bị truyền tống về chiến đài. Đến đây, một vòng chiến đấu này toàn bộ kết thúc. 40 tên võ giả, 9 người tấn cấp. "Tiểu tử, ta vừa rồi nói chuyện với ngươi, ngươi đi sao?" Vừa xuất hiện trên chiến đài, một thanh âm băng lãnh đột ngột vang lên, rõ ràng là hướng về phía Lâm Tiêu. Mày nhíu lại, Lâm Tiêu nhìn theo tiếng nói, lại thấy Vương Lăng Thiên đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sát ý lấp lóe. Nghe được thì thế nào, không nghe được lại như thế nào? Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại. Chương 3317, sát ý của Vương Lăng Thiên chương 3317, sát ý của Vương Lăng Thiên song song, lần này triệt để xong rồi. Tiểu tử này lại ngay trước mặt Vương Lăng Thiên giết Vương Miễn, đắc tội Vương Lăng Thiên, xong đời rồi. Không có cách nào, đây chính là thế yếu của tán tu. Không có bối cảnh thế lực chèo chống, đối mặt những đệ tử đại tông môn thế lực kia chỉ có thể bó tay bó chân. Một khi hạ tử thủ, thế tất sẽ lọt vào trả thù. Mấy hắc mã trước đó sở dĩ bị đào thải, bị đánh giết cũng có nhân tố phương diện này. Mặc dù ta thừa nhận Tiêu Lâm này làm không sai, nhưng vừa rồi lúc Vương Lăng Thiên mở miệng, hắn hẳn lán nên tha cho Vương Miễn một mạng, cũng không đến mức đắc tội Vương Lăng Thiên, lại vì mình dựng lên một cường địch. Trước là Phùng Đồng, lại là Vương Lăng Thiên, Tiêu Lâm này thật sự là ăn mật giao long rồi, cái gì cũng dám làm, đơn giản chính là một tên mã phu. Vốn là một tán tu, có thể có loại thực lực này đã rất không dễ dàng, hết lần này tới lần khác không biết xem xét thời thế, chú định phải vẫn lạc tại Thánh Linh Thành này. Trên đường phố, mọi người nghị luận ầm ĩ không thể không nói, Lâm Tiêu có thể đánh bại ba người Vương Miễn tấn cấp, nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Hiển nhiên Lâm Tiêu còn ẩn giấu thực lực, nhưng hắn lại đắc tội Vương Lăng Thiên, điều này khiến rất nhiều người thầm than Lâm Tiêu quá mức lỗ mãng. Đắc tội một cái Phùng Đồng còn chưa đủ, đơn giản là tự tìm đường chết. Ngươi nghe được thì nên dừng tay. Vương Miễn là tử đệ Vương gia ta, ngươi ngay trước mặt ta giết hắn chính là đang khiêu khích ta, khiêu khích Vương gia ta. Vương Lăng Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, "Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, tự vẫn tạ tội, ta có thể lưu ngươi một mạng toàn thây." "Ha ha, thật có ý tứ." Nghe vậy, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, "Ngươi để ta dừng tay liền dừng tay, tính ra mạng người Vương gia các ngươi là mạng, mạng của ta liền không phải mạng. Ta liền đáng đời phải thua, không thể thắng đúng không? Ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì cùng Vương gia ta đánh đồng?" Vương Lăng Thiên không khách khí chút nào nói, "Vương gia ta chính là đứng đầu tứ đại gia tộc, ngươi một tán tu không biết từ đâu toát ra, lấy cái gì so cùng tử đệ Vương gia ta? Hơn nữa ngoại trừ Vương Miễn, Vương gia ta còn có hai người chết ở trong tay ngươi. Vừa rồi nếu ngươi dừng tay, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng chấn động. Từng đạo ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Tiêu, có trào phúng, có thương hại, cũng có hả hê, không phải trường hợp cá biệt. "Hừ hừ, tiểu tử quân vọng, thật sự là tự tìm đường chết, ngay cả Vương Lăng Thiên cũng dám đắc tội." Một bên, Phùng Đồng mặt hàm cười lạnh. ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội Vương Lăng Thiên, Tiêu Lâm này thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Ta không ngại nói cho ngươi biết, người muốn ta chết nhiều lắm, Vương Lăng Thiên ngươi còn xếp không tới phiên đâu. Vẫn câu nói kia, muốn giết ta thì phải làm tốt chuẩn bị bị ta giết. Vương Lăng Thiên ngươi cũng không ngoại lệ. Đối mặt Vương Lăng Thiên uy hiếp, Lâm Tiêu không sợ chút nào, nhìn thẳng Vương Lăng Thiên, thanh âm to rõ, trên khí thế lại là một điểm đều không rơi xuống hạ phong. Trong nháy mắt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Mọi người trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm thanh niên khinh cuồng trên chiến đài kia. Nhất thời, không biết nên nói cái gì. Trang diện này dường như đã từng quen biết. Trước đó lúc đối mặt Phùng Đồng, Tiêu Lâm này dường như cũng là một phen lời nói này. Thật đủ cùng a. Phía trên, Lữ Khâm khỏe miệng hơi nếch lên một tia đường cong, trong mắt hiếm thấy hiện lên một sợi tinh quang. Ném đi những cái khác không nói, chỉ riêng phần can đảm và khí phách này của đối phương hoàn toàn chính xác rất khó được. Người này nếu như không chết, tương lai tất có thành tựu. Cuồng vọng là cần tiền vốn, không có thực lực mà cuồng vọng chính là ngu xuẩn. Ngạo Phong đạm mạc mở miệng. Tiểu tử tốt, ngươi có gan, dám cùng Vương Lăng Thiên ta nói chuyện như vậy, ngươi là người đầu tiên. Vương Lăng Thiên ngữ khí mang theo tức giận, trên mặt lại lộ ra một tia tiểu dung, bất quá nụ cười này mười phần tàn nhẫn, tràn đầy sát khí. Ngươi yên tâm, ngươi tuyệt sẽ không còn sống rời đi Thánh Linh Thành. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phục bồi đến cùng. Lâm Tiêu không chút yếu thế, cường thế đáp lại. Đối với loại tử đệ đại thế lực tự cho là đúng này, càng yếu đuối thì đối phương chỉ sẽ càng được đả lần tới. Phải đủ hung ác, đủ cương ngạnh, nếu không đối phương sẽ chỉ không kiêng nể gì cả mà cưới lên đầu ngươi. Tốt, phi thường tốt. Vương Lăng Thiên cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sát khí trong mắt vô cùng nồng đậm. Tiểu tử này xui xẻo lớn rồi, ta còn chưa từng thấy qua ánh mắt này của Vương thiếu. Dám cùng Vương gia ta đối đầu, chờ coi đi, tiểu tử này sẽ chết rất thê thảm. Gặp qua cùng, chưa thấy qua cùng như thế, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Phía dưới, rất nhiều tử đệ Vương gia xem thường. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tiêu đã là một người chết. Chương 3318, khảo nghiệm lĩnh ngộ lực. Chương 3318, khảo nghiệm lĩnh ngộ lực. Sau sự sao động ngắn ngủi, bầu không khí lại bắt đầu yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên thân 9 người phía trên, trong lòng suy đoán xem vòng chiến đấu tiếp theo sẽ tiến hành như thế nào. Bù, bù. Đúng lúc này, phía trên lại lần nữa có quang mang giáng lâm, đồng thời rơi vào trên thân 9 người. Đây là Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, nhìn thấy bốn phía những người khác cũng đều bị quang mang bao phủ. Xem ra vòng này không phải đối quyết một chọi một, cũng không phải tiểu tổ đối quyết. Sau một khắc, quang mang càng ngày càng chói mắt khiến cho Lâm Tiêu không khỏi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phản phất như mất đi liên hệ với thế giới này. Khi hắn cảm giác được quang mang biến mất, mở mắt ra thì bỗng nhiên phát hiện hắn đang ở bên trong một tòa hang động. Đó là Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động. Phía trước cách đó không xa dựng thẳng một tấm bia đá, bên cạnh bia đá có một cái đồng hồ cát. Lâm Tiêu đi qua, chỉ thấy trên tấm bia đá kia viết một đoạn văn. Mượn nhờ võ kỹ trên vết động, đánh bại đối thủ. Nửa canh giờ sau, quân địch sẽ xuất hiện. Đây là ý gì? Lâm Tiêu sững sờ, nhìn quanh bốn phía, không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên hắn hiện tại hẳn là bị truyền tống đến một không gian khác, ở chỗ này tiếp nhận khảo hạch. Mà trên tấm bia đá này chính là nội dung khảo hạch. Vì sao nhất định phải mượn nhờ võ kỹ trên vách động? Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe vài cái, có chút không hiểu rõ lắm. Bất quá hắn vẫn đi tới trước vách động ở một bên, chỉ thấy phía trên khắc họa từng bức đồ án, rõ ràng là chiêu thức của võ kỹ. Mà đổi diện thì là tâm pháp võ kỹ. Chờ một chút, cái này hình như là phàm cấp võ kỹ, còn là phàm cấp hạ phẩm. Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, có chút không hiểu cho lắm. Một vòng khảo nghiệm này muốn hắn tu luyện phàm cấp võ kỹ, nói thế nào hắn cũng là một tên võ giả nguyên thần cảnh, khảo hạch này không khỏi quá mức đơn giản một chút. Bất quá nói thì nói thế, Lâm Tiêu vẫn chiếu vào động tác trên vách động diễn luyện. Khi hắn vừa làm một cái động tác, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tu vi của ta. Lâm Tiêu vội vàng cẩn thận tra xét thân thể của mình, ngạc nhiên phát hiện tu vi của hắn cư nhiên không còn. Không, nói đúng ra là ngã xuống tụ khí cảnh. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu luôn mãi tra xét tình huống trong cơ thể, kết quả vẫn như cũ. Hắn hiện tại chỉ là tu vi tụ khí cảnh ngũ trọng, không có nguyên phủ, linh thể, áo nghĩa, hết thể đều trở lại bộ dáng nguyên thủy nhất. Hơn nữa không chỉ có như thế, Lâm Tiêu còn phát hiện trong đầu hắn ký ức liên quan tới võ kỹ toàn bộ biến mất. Nói cách khác, hắn hiện tại một môn võ kỹ đều sẽ không. Chẳng lẽ đây cũng là một phần của khảo nghiệm? Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, liên tưởng đến nội dung trên tấm bia đá, lập tức trong lòng hiểu rõ. Vừa rồi hắn còn kỳ quái, muốn hắn một vị võ giả nguyên thần cảnh đi tu luyện phàm cấp võ kỹ ứng đối địch nhân tiếp theo xuất hiện, đơn giản là nói đùa. Hiện tại hắn mới hiểu được ý nghĩa của khảo hạch này. Tu vi tụ khí cảnh đối ứng vừa vặn là phàm cấp võ kỹ. Khảo hạch này hẳn là khảo nghiệm lĩnh ngộ lực của võ giả, lĩnh ngộ lực đối với võ kỹ, cho nên thiết định thời gian hạn chế và địch nhân sắp xuất hiện. Chỉ có ở trong thời gian quy định học được võ kỹ mới có thể ứng đối địch nhân sắp tới. Lâm Tiêu lộ ra vẻ chợt hiểu, minh bạch phương thức khảo nghiệm, hết thảy còn lại liền dễ làm rồi. Đã qua 1/10 thời gian. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn đồng hồ cắt bên cạnh bia đá kia. Hiển nhiên, khi hạt cắt bên trong đồng hồ cắt kia rơi xuống hết, địch nhân sẽ xuất hiện. Thế là Lâm Tiêu nắm chắc thời gian, bắt đầu tu luyện võ kỹ. Lâm Tiêu đầu tiên là ghi lại tâm pháp trên vách động một bên, sau đó bắt đầu tu luyện chiêu thức. Đột nhiên từ nguyên thần cảnh rơi xuống tụ khí cảnh, Lâm Tiêu nhất thời rất không quen, cảm giác chỗ nào cũng biến lưu, giống như có lực không sử ra được. Bất quá hắn vẫn rất nhanh điều chỉnh tới, dần dần quen thuộc cảm giác hiện tại. Hơn nữa mặc dù trong đầu ký ức liên quan tới võ kỹ bị tiêu trừ, nhưng lý giải của Lâm Tiêu đối với võ kỹ vẫn còn. Phàm cấp võ kỹ trên vách đá này tu luyện cũng là thuận buồm xuôi gió. Không đến 2 phút đồng hồ, Lâm Tiêu liền đem phàm cấp võ kỹ học được. Về sau, liền bắt đầu chờ đợi. Cùng lúc đó, ngoại giới đã là một mảnh bạo động. Ta đi, chín người kia sao đều không thấy đâu? Cái quỷ gì, đây là khảo nghiệm gì? Bọn hắn đều đi đâu rồi? Có ai biết hay không, làm ơn nói một chút. Nhìn phía trên từng tòa chiến đài trống rỗng, mọi người một mặt một bức. Chương 3319, càng ngày càng khó, chương 3319, càng ngày càng khó vụ. Trong sân động, nửa canh giờ trôi qua, phía trước một mảng quang mang tuôn ra. Khi quang mang tiêu tán, địch nhân rốt cục xuất hiện. Hống! Tiếng gào thét vang vọng trong sân động. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, lại thấy phía trước là một đầu kim văn hổ. Hống! Vừa mới xuất hiện, kim văn hổ liền nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trực tiếp nào tới. Ban quyền! Lâm Tiêu chân phải lùi lại nửa bước, eo phát lực, linh khí dọc theo lộ tuyến đặc thù vận chuyển, cuối cùng ngưng tụ tại quyền tâm, một quyền oanh ra. Cùng lúc đó, kim văn hổ đánh giết mà đến, lợi chảo vung ra. Bành! Một tiếng nổ vang, nương theo một tiếng kêu thảm, kim văn hổ trực tiếp bị quyền kình đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện ở trên vách động. Nhưng rất nhanh, kim văn hổ này đứng dậy, trong mắt hung quang tất lộ, lần nữa gào thét vào tới. Bình! Lâm Tiêu dậm chân một cái, trực tiếp đón nhận, quyền đến thịt, không ngừng thi triển bằng quyền công kích. Bành! Bành! Dưới một loạt tấn công mạnh của Lâm Tiêu, kim văn hổ lần lượt bị đánh bay. Rốt cục, sau mười mấy lần, kim văn hổ triệt để ghé vào trên mặt đất, không nhúc nhích. Hô! Lâm Tiêu thở dài một hơi. Một trận chiến này nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế cũng có chút mạo hiểm. Tu vi của kim văn hổ này cùng Lâm Tiêu giống nhau, cũng là tụ khí cảnh ngũ trọng. Bất quá trong cùng cấp, yêu thú khẳng định mạnh hơn so với võ giả. Mà ưu thế của Lâm Tiêu thì ở chỗ võ kỹ. Có băng quyền, chiến lực của hắn liền ở trên kim văn hổ. Cho nên mỗi một quyền của hắn đều là băng quyền, nếu không thì rất khó đối kháng cùng kim văn hổ này. Nói cách khác, giả như hắn không học được băng quyền, một trận chiến này thất bại không nghi ngờ. Đương nhiên, phàm cấp võ kỹ rất đơn giản, Lâm Tiêu có thể tùy tiện học được. Nhưng càng về sau, thực lực của địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh, độ khó của võ kỹ khẳng định cũng sẽ đề cao, tình huống liền không giống nhau. Vụ. Trên thân kim văn hổ đang nằm dạp trên mặt đất có quang mang hiện lên, sau đó hóa thành một sợi quang mang tiến vào trong bia đá. Ngay sau đó, bia đá quang mang lấp lánh, hai đạo quang mang từ trên bia đá bắn ra, rơi vào trên vách động hai bên. Lập tức, trên hai bên vách động tảng lớn quang huy tràn ngập ra, đem chiêu thức võ kỹ cùng tâm pháp phía trên bao phủ. Khi quang mang tiêu tán, đồ án cùng tâm pháp phía trên đã hoàn toàn cải biến. Đây là phàm cấp thượng phẩm võ kỹ. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, sau đó lại đi tới trước tấm bia đá kia, chỉ thấy trên tấm bia đá viết, trong vòng một canh giờ tu thành võ kỹ, đánh bại địch nhân. Hiển nhiên, theo độ khó của võ kỹ tăng lên, thời gian hạn định cũng sẽ kéo dài. Tu vi của ta tăng lên. Đương nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, phát hiện tu vi của hắn từ tụ khí cảnh ngũ trọng đi tới tụ khí cảnh cửu trọng. Xem ra đánh bại một tên địch nhân, tu vi của hắn cũng sẽ theo đó tăng lên. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện võ kỹ mới. Không đến 10 phút đồng hồ, Lâm Tiêu liền học xong võ kỹ, bắt đầu chờ đợi. Thời gian vừa đến, quang mang tuôn ra, địch nhân mới xuất hiện, là một đầu kiếm xì hổ. Cùng tu vi của Lâm Tiêu tương đương, đều là tu vi tụ khí cảnh cửu trọng. Mượn nhờ võ kỹ, Lâm Tiêu thành công đánh giết kiếm xì hổ, tu vi đi tới hóa linh cảnh ngũ trọng, khí phủ mở ra. Mà võ kỹ hắn muốn tu luyện cũng đạt tới độ khó huyền cấp hạ phẩm. Phẩm cấp võ kỹ càng cao, yêu cầu đối với tu vi của võ giả cũng càng cao. Một cấp độ võ kỹ đối ứng một cấp độ tu vi, cho nên võ kỹ độ khó gia tăng, tu vi của Lâm Tiêu cũng tất nhiên phải bay lên. Đương nhiên, đây chỉ là điều kiện cơ bản. Có thể tu thành hay không vẫn là phải xem thiên phú. Huyền cấp võ kỹ so với phàm cấp tăng lên một cái cấp bậc, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói cũng không khó. Thời gian hạn định đạt đến 3 canh giờ, bất quá Lâm Tiêu không đến nửa canh giờ liền tu thành. Võ kỹ dưới thần cấp, từ nhập môn đến hóa cảnh tổng cộng chia làm 6 cái cấp độ. Bất quá Lâm Tiêu chỉ cần đạt tới cái cấp độ thứ nhất là được, liền đủ để dùng đối phó địch nhân. Nói cách khác, chỉ cần học được môn võ kỹ này, không cần phi thường tình thâm liền có thể ứng đối địch nhân tiếp theo. Điểm khó chủ yếu ở chỗ thời gian hạn định. Hiện tại có thể nhìn không ra, nhưng càng về sau sẽ càng rõ ràng. Không hề nghi ngờ, thời gian vừa đến, Lâm Tiêu lại mượn nhờ huyền cấp võ kỹ đánh giết một đầu hung bạo hùng. Tiếp theo là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Theo thời gian trôi qua, mỗi lần đánh bại địch nhân đều sẽ xuất hiện võ kỹ cao cấp hơn. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu đã lục tục đánh giết hơn 10 địch nhân. Độ khó võ kỹ từ lúc mới bắt đầu là phàm cấp hạ phẩm đạt tới cấp độ thiên cấp hạ phẩm, mà tu vi của hắn cũng đi tới nguyên thần cảnh ngũ trọng. Tự nhiên mà vậy, địch nhân hắn đối mặt, thực lực cũng càng phát ra cường hằng. Bất quá tu vi của những địch nhân này đều tương đương với hắn, chỉ cần hắn có thể ở trong thời gian quy định học thành võ kỹ đều có thể đánh bại đối phương. Khảo nghiệm chính là lĩnh ngộ lực của võ giả đối với võ kỹ. Vừa rồi tu luyện địa cấp thượng phẩm võ kỹ, thời gian hạn định một ngày, ta dùng quá nửa thời gian mới tu luyện thành công. Càng về sau, thời gian càng ngày càng không đủ dùng. Lâm Tiêu nhíu mày. Võ kỹ lúc đầu từ phàm cấp đến huyền cấp, thời gian hắn dùng không nhiều, chưa đến 1/3. Nhưng bắt đầu từ linh cấp, thời gian dùng càng ngày càng nhiều. Đến địa cấp võ kỹ về sau, thời gian liền bắt đầu có chút khẩn trương. Chương 3320, Lôi Cương phiền muộn, chương 3320, Lôi Cương phiền muộn ong. Chỉ thấy thi thể yêu thú trên mặt đất biến mất, tấm bia đá lấp lánh, quang mang bao phủ vết động, bắt đầu thay thế các võ kỹ bên trên. Hả? Khi nhìn thấy võ kỹ xuất hiện trên vết động, trong mắt Lâm Tiêu đông nhiên lóe lên tia sáng. Đây là kiếm kỹ, là loại võ kỹ ta am hiểu nhất. Lâm Tiêu lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó, hắn trấn tĩnh lại, bước đến trước tấm bia đá. Thời gian 3 ngày. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, thời gian 3 ngày để tu thành một môn kiếm kỹ thiên cấp hạ phẩm, đối với hắn mà nói không tính là quá khó, nếu toàn tâm toàn ý thì vấn đề không lớn, nhưng tuyệt đối không thể lơi lỏng. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu toàn thần quan chú, ngưng thần để khí, bắt đầu tu luyện môn kiếm kỹ này. Thiên phú võ đạo của Lâm Tiêu vốn dĩ không tệ, đặc biệt là thiên phú về kiếm đạo, cho nên tốc độ tu luyện cực nhanh. Cuối cùng, chỉ mất 2 ngày rưỡi, hắn đã tu thành môn kiếm kỹ này. Cũng may là kiếm kỹ, nếu là các loại võ kỹ khác, ta cũng chưa chắc có thể thành công. Nhìn đồng hồ cắt còn lại 1/6, Lâm Tiêu thở phào một hơi, đứng chờ đợi, chỉ cần tu thành võ kỹ, mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Cùng lúc đó, bên ngoài lại dấy lên một trận xôn xao. Bởi vì lúc này, 9 tòa chiến đài 4.0, đột nhiên có một tòa lóe lên quang mang, ngay sau đó, một bóng người dáng lâm trên đài. Đợi quang mang tản đi, chỉ thấy đó là một nam tử cao lớn, thân hình trắng kiện, làn da ngăm đen, ánh mắt như điện, mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ cứng hãn. Là Lôi Cương của Thiên Lôi Tông. Một mảnh kinh hô vang lên, mọi người lập tức nghị luận sôi nổi. Những người này đã biến mất nửa ngày rồi, không ngờ Lôi Cương lại là người đầu tiên xuất hiện. Điều này có phải đại biểu cho việc Lôi Cương là người đầu tiên vượt qua khảo nghiệm không? Có thể là vậy. Trên chiến đài, Lôi Cương nhìn quanh bốn phía, khi phát hiện chỉ có một mình hắn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Sau khi hắn biến mất khỏi chiến đài, liền được truyền tống đến một không gian khác, đó là một hang động, trên vách động có võ kỹ, yêu cầu trong thời gian quy định phải tu thành võ kỹ để đánh bại yêu thú xuất hiện. Lúc đầu, tu luyện võ kỹ phàm cấp, huyền cấp không phải là vấn đề, nhưng bắt đầu từ võ kỹ linh cấp, thời gian bắt đầu có chút gấp gáp, càng về sau, đến võ kỹ địa cấp, Lôi Cương càng cảm thấy tốn sức. Khi tu luyện võ kỹ địa cấp hạ phẩm, chỉ thiếu vài phút nữa là hắn quá dở, may mà vẫn hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng đến võ kỹ địa cấp thượng phẩm, thời gian thực sự không đủ dùng, mà hắn cũng không thể vận dụng các võ kỹ khác, tu vi cũng bị hạn chế, ưu thế nhục thân không còn, kết quả bị yêu thú đánh chết, truyền tống trở về. Vốn dĩ, Lôi Cương nghĩ rằng hắn có thể tu luyện đến địa cấp thượng phẩm đã là không tệ rồi, dù sao thời gian hạn chế quá chặt, nếu có đủ thời gian, đừng nói địa cấp thượng phẩm, ngay cả võ kỹ thần cấp cũng không thành vấn đề. Hắn ước tính, hẳn sẽ có người ra sớm hơn hắn, nhưng ai ngờ được, hắn lại là người đầu tiên bị loại. Điều này khiến trong lòng Lôi Cương lạnh toát, vốn tưởng rằng ít nhất tên tán tu tên Tiêu Lâm kia sẽ lót đáy cho hắn, kết quả kẻ lót đáy lại chính là hắn. Đáng giận, khảo nghiệm này rõ ràng là cố ý nhắm vào ta. Lôi Cương ta am hiểu là lôi pháp luyện thể, đạo luyện thể, tu luyện võ kỹ vốn không phải sở trường của ta, nếu so đấu sức mạnh nhục thân, bọn họ không ai sánh bằng ta. Lôi Cương nắm chặt nắm đấm, cảm thấy vô cùng ấm ức. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là người đầu tiên bị loại, bất luận vòng khảo nghiệm này muốn loại bỏ mấy người, hắn chắc chắn là một trong số đó. Nghe thấy đám người bên dưới nghị luận, nghĩ đến việc bản thân vô duyên với phần thưởng phía sau, Lôi Cương chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, không kìm được gầm lên, câm miệng cho ta. Trong khoảnh khắc, phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ngậm chặt miệng, không dám nói thêm nửa lời. Lôi Cương hít sâu một hơi, nén xuống lửa giận trong lòng, ngồi khoanh chân trên chiến đài. Ong. Lôi Cương vừa ngồi xuống không lâu, lại có một luồng quang mang giáng lâm trên chiến đài. Quang mang tản đi, xuất hiện là một nữ tử áo xanh, tóc xanh búi cao, đầu cài châm ngọc, thanh lệ thoát tục, khiến người ta chỉ nhìn một lần liền khó lòng rời mắt. Là Nạp Lan Linh Nhi của Băng Tuyết Thần Điện. Không ngờ nàng lại là người thứ hai xuất hiện. Từ dáng vẻ tức giận vừa rồi của Lôi Cương có thể phán đoán, hiển nhiên việc đi ra sớm chẳng phải chuyện tốt lành gì. Quả nhiên rất nhiều người vẫn chưa ra. Nhìn quanh bốn phía, Nạp Lan Linh Nhi khẽ thở dài, nàng am hiểu là Linh Văn Chi Đạo, về phương diện võ kỹ không tính là quá nổi bật. Tuy nhiên, Linh Văn Chi Đạo và võ đạo vẫn có một số điểm tương thông, cho nên nàng chống đỡ được đến cửa ải võ kỹ thiên cấp hạ phẩm mới bị loại. Thấy chỉ có một mình Lôi Cương, Nạp Lan Linh Nhi liền biết, 89 phần là nàng cũng sẽ bị loại. Khảo nghiệm vòng này là về sự lĩnh ngộ võ kỹ, hai người bọn họ, một người chủ tu luyện thể chi đạo, một người chủ tu linh văn, tự nhiên rất chịu thiệt, đi ra sớm nhất cũng là bình thường. Đây chính là quy tắc của Thánh Linh Thành, bọn họ cũng không thể oán trách điều gì. Chẳng qua, có chút ngoài dự liệu của nàng là tên tán tu tên Tiêu Lâm kia vẫn chưa xuất hiện, không biết người tiếp theo đi ra có phải là hắn hay không. Chương 3321, lần lượt xuất hiện chương 3321, lần lượt xuất hiện bảnh. Trong sân động, dựa vào kiếm kỹ thiên cấp, Lâm Tiêu thành công đánh chết liệt diễm cùng sư ở đối diện. Phù. Lâm Tiêu thở dài ra một hơi, liệt diễm cùng sư này không hổ là yêu thú cao cấp nguyên hải cảnh, cho dù vận dụng kiếm kỹ thiên cấp, cũng phải tốn một chút thời gian mới có thể đánh chết. Liệt diễm cùng sư vừa chết, tấm bia đá lập tức lại lấp lánh, vết động hai bên xuất hiện võ kỹ mới. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này là võ kỹ thiên cấp thượng phẩm, mà thời gian giới hạn là 7 ngày. Dòng chảy thời gian ở đây và bên ngoài hiển nhiên không giống nhau, nếu không thì Thánh Linh Thành đã sớm đóng cửa rồi. Vẫn là một bộ kiếm kỹ. Khi nhìn thấy võ kỹ trên vết động, mắt Lâm Tiêu lập tức sáng lên, lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó, hắn lộ vẻ trầm tư, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Tại sao ta cảm giác khảo nghiệm này dường như biết ta am hiểu cái gì, cho nên vẫn là kiếm kỹ. Mặc kệ, cứ tu luyện trước đã. Lâm Tiêu lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tranh thủ thời gian tu luyện. Tuy đều là võ kỹ thiên cấp, nhưng độ khó của thiên cấp thượng phẩm hiển nhiên cao hơn hạ phẩm rất nhiều. 7 ngày thời gian quả thực rất gấp gáp, nhưng Lâm Tiêu vẫn có lòng tin vào chính mình. Khi một người chìm đắm vào việc gì đó, thời gian sẽ trôi qua cực nhanh. Bất chi bất giác, 6 ngày thời gian trôi qua, Lâm Tiêu vẫn chưa tu thành võ kỹ thiên cấp thượng phẩm, nhưng đã có khởi sắc lớn, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Lại trôi qua nửa ngày, Lâm Tiêu thành công vượt qua bước chân cuối cùng này, tu thành võ kỹ. Nửa ngày sau, xuất hiện là một con thiên hỏa tích dịch, đại yêu nguyên hải cảnh. Chỉ cần tu thành võ kỹ là có thể ứng đối kẻ địch, tuy tốn chút chắc trở, Lâm Tiêu vẫn thành công đánh chết con đại yêu này. Thời gian càng lúc càng gấp gáp rồi. Lâm Tiêu thở ra một hơi, tuy cũng giống lần trước đều còn thừa lại nửa ngày, nhưng nửa ngày của việc tu luyện võ kỹ thiên cấp hạ phẩm và thiên cấp thượng phẩm là không giống nhau, nhìn chung, thời gian càng lúc càng căng thẳng. Không biết những người khác đã xông đến cửa ải nào rồi. Ánh mắt Lâm Tiêu chớp động. Lúc này, bên ngoài một mảnh ồn ào. Bởi vì trên chiến đài phía trên lại lần lượt xuất hiện ba người. Ba người này phân biệt là Phùng Đồng, Phó Cảnh Long cùng Đồ Lãnh. Phùng Đồng ra trước nhất, Phó Cảnh Long theo sát phía sau, cuối cùng là Đồ Lãnh. Không ngờ à, thật không ngờ, hiện tại đã lần lượt có 5 người xuất hiện, mà tên tán tu gọi là Tiêu Lâm kia, thế mà vẫn chưa ra. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng sau khi Nạp Lan Linh đi ra, người tiếp theo chính là tên kia chứ. Hiện tại, chỉ còn lại tên Tiêu Lâm đó, cùng với ba người Lữ Khâm vẫn chưa ra. Cũng không biết khảo nghiệm này rốt cuộc là gì, nhiều người như vậy đều đã ra rồi, mà Tiêu Lâm kia vẫn có thể kiên trì, xem ra kẻ này quả thực không đơn giản. Thôi đi, nói cho cùng cũng chỉ là một tán tu, liên tiếp đắc tội Phùng Đồng và Vương Thiếu, thứ không biết sống chết, chẳng qua là vận khí tốt, may mắn mà thôi. Cứ nhìn đi, người tiếp theo đi ra chính là hắn. Nghe mọi người xung quanh nghị luận, một đệ tử Vương gia hừ lạnh nói: "Đáng chết, tên tiểu tử kia thế mà vẫn chưa ra." Phùng Đồng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt rất khó coi, không ngờ hắn lại chẳng bằng một tên tán tu. Hơn nữa, hắn là người thứ ba đi ra, lúc ra chỉ nhìn thấy Lôi Cương và Nạp Lan Linh Nhi. Phải biết rằng, 9 người bọn họ ở vòng này đều đang trải qua cùng một khảo nghiệm, Phùng Đồng tuy không biết vòng này sẽ loại mấy người, nhưng xếp hạng thứ 3 từ dưới lên như hắn thì vẫn rất nguy hiểm. Nói ra thì, bao gồm cả hắn và Phó Cảnh Long, cùng với Đồ Lãnh, đều bị loại ở cửa ải võ kỹ thiên cấp thượng phẩm. Hơn nữa, sau khi Phùng Đồng đi ra chưa được vài giây, Phó Cảnh Long liền ra, điều này làm Phùng Đồng ngất ức muốn chết, chỉ vỏn vẹn vài giây, hắn liền xếp sau Phó Cảnh Long. Phùng Đồng và Phó Cảnh Long đều là đệ nhất thiên kiêu của gia tộc mình, minh tranh ám đấu nhiều năm, hai bên ai cũng không phục ai. Nhưng lần này, Phùng Đồng lại bại bởi Phó Cảnh Long chỉ vì chênh lệch vài giây, điều này khiến Phùng Đồng có chút khó chấp nhận. Đều là do cái tên tiểu tạp chủng, tiểu xuất sinh này, nếu ngươi ra sớm một chút, ta cũng sẽ không xếp hạng thứ 3 từ dưới lên. Ngươi là một tán tu, lẽ ra phải bị loại từ sớm rồi, đều tại ngươi, đáng chết. Phùng Đồng âm thầm nghiến răng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Tiêu. Mà những người khác cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ đều không ngờ tới Lâm Tiêu đến giờ vẫn chưa ra. Tuy có chút mất mặt, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, tên tán tu không danh tiếng này, về phương diện lĩnh ngộ võ kỹ còn mạnh hơn những người như bọn họ. Xem ra, cái tên Tiêu Lâm này tuy có chút cuồng, nhưng lại có cái vốn để cuồng. Nạp Lan Linh Nhi khẽ nói. Ừ, cho dù hắn có ngộ tính võ kỹ cao thì thế nào, võ kỹ chỉ là một phần của thực lực mà thôi. Lôi Cương có chút không phục nói, bị một kẻ mà từ đầu đến cuối hắn đều không thèm để mắt vượt qua, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. Không sai, tên tiểu tử này ỷ vào mình có chút thiên phú, ngay cả Phùng Đồng và Vương Lăng Thiên cũng dám đắc tội, loại người hành sự lỗ mãng, không biết trời cao đất dày này, tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi Thánh Linh Thành. Phó Cảnh Long đùa theo nói. Chương 3322, càng lúc càng khó. Chương 3322, càng lúc càng khó. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nhi cười nhạt, âm thầm lắc đầu. Lôi Cương và Phó Cảnh Long đều là hạng người tâm cao khí ngạo, rõ ràng đã thua nhưng lại không muốn thừa nhận, còn một mực hạ thấp đối phương, tâm địa quả thực tầm thường. Cùng lúc đó, bên trong hang động, Lâm Tiêu đang tu luyện võ kỹ thần cấp. Họa tiết trên vách động, rõ ràng vẫn là kiếm kỹ. Mặc dù kiếm kỹ là sở trường của Lâm Tiêu, nhưng kiếm kỹ thần cấp hạ phẩm cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy, hơn nữa thời gian giới hạn là 10 ngày. Theo như trước đây, Lâm Tiêu muốn tu luyện kiếm kỹ thần cấp hạ phẩm, ít nhất cũng phải mất 1 tháng trở lên. Nhưng đó là trước kia, hiện tại kiếm ý của hắn đều đã đạt tới cực đạo đỉnh phong, hơn nữa còn tham ngộ sinh tử kiếm ý, kiếm đạo đã tăng lên không chỉ một tầng so với trước, tốc độ tu luyện tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, 9 ngày trôi qua. 9 ngày thời gian, Lâm Tiêu toàn thần quan chú, không biết mệt mỏi tu luyện, mỗi ngày đều tiến bộ một chút. Đến hiện tại, hắn đã tham ngộ được 9 thành, chỉ thiếu 1 thành cuối cùng là có thể hoàn toàn học được. Bất quá cái gọi là hành bách lý giả bán cửu thập, đi 100 dặm thì 90 dặm mới coi là được một nửa, 1 thành cuối cùng này thường mới là khó nhất. Mà cùng lúc đó, ba người Lữ Khâm cũng đều đang tranh thủ thời gian tu luyện trong hang động. Trong ba người, Lữ Khâm tu luyện là kiếm kỹ, Ngạo Phong là ma công, Vương Lăng Thiên là võ kỹ thuộc tính hỏa. Hiển nhiên, khảo nghiệm vòng này càng về sau sẽ điều chỉnh dựa trên tình huống tu luyện võ kỹ của võ giả, xuất hiện đều là võ kỹ thuộc lĩnh vực võ giả am hiểu nhất. Đương nhiên, nếu ngộ tính vốn đã không được thì bất kể loại võ kỹ gì cũng vô dụng. Cũng trôi qua 9 ngày thời gian, kiếm kỹ của Lữ Khâm mới tu luyện đến 8 thành công phu, mà Ngạo Phong và Vương Lăng Thiên thì là 7 thành rưỡi. Khi tu luyện võ kỹ thiên cấp thượng phẩm, cả ba người đều hiểm nghèo vượt qua ải, chỉ còn lại 1-2 canh giờ mới rốt cuộc tu thành, đến võ kỹ thần cấp, thời gian càng thêm gấp gáp. Đương nhiên, luận về sự hiểu biết đối với kiếm đạo, Lữ Khâm khẳng định ở trên Lâm Tiêu. Nhưng tu luyện võ kỹ, ngoại trừ sự hiểu biết về võ kỹ, nộ tính càng quan trọng hơn, bởi vì đây là một môn võ kỹ bọn họ chưa từng thấy qua, cần phải tu thành trong thời gian quy định. Ví dụ, cùng một môn kiếm kỹ, cho Lâm Tiêu và Lữ Khâm 10 ngày thời gian, Lâm Tiêu có thể học được 9 thành, Lữ Khâm chỉ học được 8 thành. Nhưng cho 1 tháng thời gian, Lâm Tiêu có thể học đến 2 thành hỏa hầu, mà Lữ Khâm thì có thể đạt tới 3 thành hỏa hầu. Nộ tính của Lâm Tiêu mạnh, cho nên trong thời gian ngắn học cái mới nhanh hơn. Mà Lữ Khâm hiểu biết kiếm đạo sâu hơn, cho nên trong thời gian dài có thể tu luyện võ kỹ đến tầng thứ cao hơn. Mà khảo nghiệm vòng này là khảo nghiệm nộ tính của võ giả, tự nhiên Lâm Tiêu chiếm ưu thế hơn. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách đến lúc yêu thú xuất hiện càng lúc càng ngắn, 4 người đều đang kiệt lực tu luyện linh ngộ. Cuối cùng, đã hết giờ. Trong hang động, thần sắc Ngạo Phong có chút nghiêm trọng, phía trước hắn xuất hiện một con lôi đỉnh chiến đề, đây là một con đại yêu nguyên anh cảnh. Nếu là bình thường, loại cấp bậc yêu thú này Ngạo Phong tiện tay liền có thể tiêu diệt. Nhưng tu vi hiện tại của hắn giống như lôi đỉnh chiến tê, chỉ có vận dụng võ kỹ thần cấp trên bách động mới có thể đánh bại đối phương. Đáng tiếc, 10 ngày thời gian trôi qua, Ngạo Phong vẫn chưa luyện thành môn ma công thần cấp kia, chưa đến một thành hóa hậu. Gào! Lôi đỉnh chiến tê cùng thiếu, sấm sét quanh thân sôi trào, bàn chân dày nặng đạp một cái, hóa thành một đạo sấm sét to lớn, bạo bắn tới, khí thế khủng bố khiến cả hang động ẩn ẩn rung chuyển. Ma thiên ấn! Mắt thấy lôi đỉnh chiến tê lao tới, Ngạo Phong tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vận dụng võ kỹ chưa tu thành, dốc toàn lực tung ra một đòn. Bành! Một tiếng nổ vang, trường ấn ma khí chỉ duy trì được hai nhịp thở liền bị đánh tan, kinh khí khủng bố hỗn tạp lực lượng sấm sét xung kích tới. Phụt! Ngạo Phong phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, sát mặt trắng bệch. Gào! Ngay sau đó, lôi đỉnh chiến tê lại lần nữa xung sát tới. Ngạo Phong tự biết không địch lại, nhưng vẫn dốc toàn lực buộc phát ra tay, muốn tận khả năng kéo dài thêm chút thời gian. Hắn rất rõ ràng, không chỉ mình hắn khó khăn, Lữ Khâm và Vương Lăng Thiên khẳng định cũng có tình cảnh giống như hắn, muốn tranh đoạt thứ hạng cao hơn thì phải kiên trì thời gian dài hơn. Bành! Lại là một tiếng nổ vang, Ngạo Phong lại lần nữa thổ huyết bay ngược ra ngoài, thương thế càng nặng, mặt không còn chút máu. Gào! Mắt thấy lôi đỉnh chiến tê lại lần nữa giết tới, Ngạo Phong xoay người bỏ chạy, hắn biết cửa ải này của mình khẳng định là không qua được rồi, nhưng kéo dài được chút thời gian nào hay chút đó. Tốc độ của lôi đỉnh chiến tê cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Ngạo Phong, sừng tê giác trên đầu bắn ra một đạo sấm sét, trực tiếp xuyên thủng thân thể Ngạo Phong. Không biết Lữ Khâm và Vương Lăng Thiên đã ra chưa? Thời khắc sắp chết, trong lòng Ngạo Phong nghĩ thầm. Chương 3323, những bất ngờ liên tiếp. Chương 3323, những bất ngờ liên tiếp. Ông. Cùng lúc đó, trên chiến đài phía trên, một đạo quang mang giáng lâm, Ngạo Phong xuất hiện. Lập tức, toàn trường một mảnh trầm tịch. Hả? Nhận thấy tình hình không đúng lắm, Ngạo Phong hơi nhíu mày, nhìn quanh bốn phía. Khi thấy số người đã ra chỉ có 5 người, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Lữ Khâm, Vương Lăng Thiên, còn có tên tiểu tử kia, thế mà đều chưa ra. Trên mặt Ngạo Phong lộ ra vẻ bất ngờ, mày nhíu chặt. Nếu nói Lữ Khâm và Vương Lăng Thiên chưa ra thì hắn còn có thể chấp nhận, hai người này cũng được hắn xem là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Thế nhưng, cái tên tán tu gọi là Tiêu Lâm kia, thế mà cũng chưa ra, điều này khiến Ngạo Phong có chút mất mặt. Trước đó, hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Lâm Tiêu lấy một cái. Mà sau khoảnh khắc trầm tịch ngắn ngủi, toàn trường một mảnh ồ lên. Không ngờ a, thật không ngờ, người đi ra lại là Ngạo Phong, ta còn tưởng là Tiêu Lâm kia chứ. Ta cũng vậy, chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của ta, Tiêu Lâm kia thế mà lại ra muộn hơn cả Ngạo Phong. Người tiếp theo đi ra, chắc hẳn là Tiêu Lâm đó rồi, không thể nào là Lữ Khâm hoặc Vương Lăng Thiên được. Trên đường phố, mọi người nghị luận ầm ĩ phía trên, đám người phùng đồng, Phó Cảnh Long nhìn Ngạo Phong xuất hiện, cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chuyện này, tên tiểu tử kia, thế mà. Sắc mặt phùng đồng âm trầm, nắm đấm từ từ siết chặt, vạn lần không ngờ tới người xuất hiện lại là Ngạo Phong. Chẳng lẽ nói, nộ tính của Tiêu Lâm còn mạnh hơn cả Ngạo Phong? Mà một bên, Phó Cảnh Long và Lôi Cương cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi bọn họ còn tự tin kết luận chắc định, tuyên bố kẻ tiếp theo bị loại chắc chắn là Lâm Tiêu, không ngờ nhanh như vậy đã bị vả mặt. Ta cũng không tin, một tán tu còn có thể lật trời được sao? Có bản lĩnh thì người tiếp theo đi ra cũng không phải là hắn. Phùng Đông hừ lạnh một tiếng. Ông. Đúng lúc này, một đạo quang mang giáng lâm, quang mang tiêu tán, một bóng người xuất hiện. Ha ha, Ngạo Phong, không ngờ người già còn sớm hơn ta. Một tiếng cười lạnh truyền đến, người nói chuyện chính là Vương Lăng Thiên. Vương Lăng Thiên cũng chưa tu thành võ kỹ thần cấp, nhưng hỏa hầu hắn tu luyện được mạnh hơn Ngạo Phong một chút, cho nên kiên trì được thời gian lâu hơn. Nhìn quanh bốn phía, Vương Lăng Thiên vẫn chưa thấy bóng dáng Lữ Khâm. Vốn dĩ hắn còn tưởng mình sẽ là người cuối cùng đi ra, không ngờ vẫn thua Lữ Khâm. Nhưng cũng may, Ngạo Phong ra còn sớm hơn hắn, hạng hai cũng có thể chấp nhận. Nhưng rất nhanh, Vương Lăng Thiên liền cảm thấy không đúng, chú ý tới biểu tình mất tự nhiên của đám người Ngạo Phong, hắn không khỏi nhíu mày, lại lần nữa nhìn quanh bốn phía. Đột nhiên, Vương Lăng Thiên phát hiện ra điều gì đó, lại cẩn thận đếm số người tại hiện trường. Cái gì? Vương Lăng Thiên lộ vẻ kinh hãi, cộng thêm cả hắn mới có 7 người, cũng tức là còn 2 người chưa ra. Càng khiến hắn bất ngờ hơn là, ngoại trừ Lữ Khâm, người còn lại kia lại chính là Tiêu Lâm. Chuyện này, sao có thể? Vương Lăng Thiên còn tưởng mình hoa mắt, lại cẩn thận quan sát một chút, kết quả vẫn như cũ, điều này khiến Vương Lăng Thiên vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Ta thế mà lại thua một tán tu. Sắc mặt Vương Lăng Thiên đông trầm, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc. Hơn nữa tên tán tu này, không lâu trước đó còn khiêu khích hắn, kẻ cao ngạo như hắn nhất thời có chút khó chấp nhận. Mà phía dưới, lại lần nữa dấy lên một mảnh ồ lên, có thể nói là sóng sau xô sóng trước. Sự xuất hiện của Ngạo Phong đã khiến bọn họ cảm thấy vô cùng bất ngờ, vạn lần không ngờ người tiếp theo xuất hiện lại là Vương Lăng Thiên. Hiện tại, người vẫn còn đang tiếp nhận khảo nghiệm chỉ còn lại Lữ Khâm và tên Tiêu Lâm kia. Chuyện này, cùng lúc đó, ba người Phùng Đồng, Phó Cảnh Long cùng Lôi Cương đều hoàn toàn chết lặng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Mà rất nhanh, toàn trường đều trầm tịch xuống. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, bức thiết muốn biết người tiếp theo đi ra sẽ là ai. Nếu là trước đó, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy Lữ Khâm sẽ là người cuối cùng xuất hiện, nhưng những bất ngờ liên tiếp xảy ra đã khiến mọi người có chút không tin vào phán đoán của mình nữa. Toàn trường yên tĩnh chưa từng có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, rốt cuộc một đạo quang mang giáng lâm. Khoảnh khắc quang mang xuất hiện, tim tất cả mọi người đều thốt lên, bao gồm cả Ngạo Phong, Vương Lăng Thiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào luồng quang mang đó. Rất nhanh, quang mang tiêu tán, một bóng người xuất hiện. Lập tức, toàn trường một mảnh chết lặng, lặng ngắt như tờ. Chương 3324, vẫn chưa ra chương 3324, vẫn chưa ra chỉ vì người này, lại chính là Lữ Khâm. Lúc đi ra, trên mặt Lữ Khâm hiếm khi lộ ra một nụ cười, bởi vì hắn nhìn thấy Ngạo Phong và Vương Lăng Thiên đều đang ở đó, hiện nhiên người đứng đầu vòng khảo nghiệm này là hắn. Cũng có trách, càng về sau, khảo nghiệm hắn tiếp nhận cơ bản đều là kiếm kỹ, đây là lĩnh vực hắn am hiểu nhất. Lữ Khâm đoán rằng cái hang động này sẽ căn cứ vào tình huống tu luyện võ kỹ của võ giả, về sau võ kỹ đưa ra đều là phần võ giả am hiểu nhất. Ngạo Phong và Vương Lăng Thiên kia khẳng định tu luyện cũng là võ kỹ sở trường của bọn họ, nhưng dù vậy vẫn thua hắn, có thể thấy về phương diện ngộ tính, hắn là mạnh nhất. Tuy vẫn chưa giao thủ với hai người Ngạo Phong, nhưng khảo nghiệm vòng này Lữ Khâm chắc chắn đã thắng, tâm trạng tự nhiên rất tốt. Thấy vẻ mặt đám người Ngạo Phong, Vương Lăng Thiên vẫn đầy vẻ khó tin, Lữ Khâm cười nhạt đi tới, ngại quá, hai vị, ta thắng rồi. Thấy mọi người vẫn là bộ dạng kinh ngây người, nói không nên lời, Lữ Khâm lắc đầu cười một tiếng, các ngươi không đến mức kinh ngạc như vậy chứ, nhất là Ngạo Phong và Vương Lăng Thiên, hai người các ngươi đi ra hẳn là cũng không muộn hơn ta bao nhiêu đâu. Thấy mọi người vẫn một mặt ngơ, Lữ Khâm bất đắc dĩ lắc đầu, đi về một bên. Tên tiểu tử kia, thế mà vẫn chưa ra. Phó Cảnh Long nhịn không được nói, cơ thịt trên mặt không kìm được co giật vài cái. Nghe vậy, bước chân Lữ Khâm bỗng nhiên thực lại, nhanh chóng xoay người, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt quét nhìn toàn trường. Cái gì? Sau một khắc, sắc mặt Lữ Khâm nghiêm trọng, phát hiện toàn trường bao gồm cả hắn, tổng cộng chỉ có 8 người, vẫn còn người chưa ra, hơn nữa người đó lại là tên tán tu Tiêu Lâm kia. Sở dĩ đến bây giờ mới phát hiện, cũng giống như Ngạo Phong, Vương Lăng Thiên, bọn họ đều chỉ coi nhau là đối thủ cạnh tranh, những người khác căn bản không lọt vào mắt bọn họ, không cùng đẳng cấp với bọn họ. Cũng giống như dự đoán của mọi người, ba người bọn họ sẽ là ba người đứng đầu cuối cùng, bất luận khảo nghiệm vòng nào cũng vậy. Bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng đều nghĩ như thế. Cho nên lúc đi ra, điểm chú ý của Lữ Khâm chỉ đặt trên người Ngạo Phong, Vương Lăng Thiên. Thấy hai người đi ra, hắn theo bản năng cho rằng mình chắc chắn là người cuối cùng, lại không ngờ Tiêu Lâm kia thế mà vẫn chưa ra. Từ đầu đến cuối, đối thủ cạnh tranh trong mắt Lữ Khâm cũng chỉ có Ngạo Phong và Vương Lăng Thiên. Đối với những người khác, hắn không có nửa điểm hứng thú, bao gồm cả Lâm Tiêu. Lúc Lâm Tiêu giao thủ với Phùng Tráng, cũng như lúc chiến đấu tổ đội, hắn lười liếc mắt nhìn một cái. Nhưng ai ngờ được, chính cái tên tán tu mà hắn chưa bao giờ nhìn thẳng này lại thắng hắn trong khảo nghiệm vòng này. Hiển nhiên, lúc hắn đi ra, vẻ mặt Ngạo Phong bọn người khiếp sợ như vậy cũng không phải vì hắn, hay nói cách khác, là bởi vì hắn không phải người cuối cùng đi ra. Làm rõ tình hình, tâm trạng vốn đang rất tốt của Lữ Khâm lập tức phủ lên một tầng khói mù, có chút nặng nề, một luồng ngất khí tích tụ trong lồng ngực. Cùng lúc đó, trong hang động, Lâm Tiêu đang tu luyện võ kỹ, lần này là võ kỹ thần cấp thượng phẩm. Võ kỹ thần cấp hạ phẩm trước đó, Lâm Tiêu tu luyện thành công vào lúc chỉ còn lại nửa canh giờ cuối cùng, mạo hiểm đánh bại đối thủ, lại đón nhận khảo nghiệm mới. Võ kỹ thần cấp thượng phẩm lần này còn khó hơn trước, mà thời gian giới hạn cho đến nửa tháng. Nửa tháng thời gian tu thành võ kỹ thần cấp thượng phẩm quả thực quá khó khăn. Phải biết rằng, võ kỹ thần cấp thượng phẩm tương ứng với tu vi nguyên thần cảnh. Lâm Tiêu hiện tại tu luyện võ kỹ chính là thần cấp thượng phẩm, cái này đã vượt ra khỏi phạm chủ năng lực của hắn. Cho dù đây vẫn là một môn kiếm kỹ, Lâm Tiêu cũng không có quá nhiều lòng tin. Nộ tính của một người dù cao đến đâu cũng chung quy có giới hạn, Lâm Tiêu hắn cũng không thể chuyện gì cũng làm được. Bất quá, nghĩ đến những người khác cũng đang tiếp nhận khảo nghiệm tương tự, Lâm Tiêu liền lập tức phấn chấn tinh thần. Bất luận thế nào, hắn phải tận khả năng tranh thủ thứ hạng cao hơn. Hắn ở trong hang động này thời gian càng dài, có thể xếp hạng cuối cùng sẽ càng cao. Dù thế nào đi nữa, trước khi đạt tới cực hạn đều phải kiên trì tiếp. Trong ý niệm, Lâm Tiêu tiếp tục lĩnh ngộ võ kỹ. Nửa tháng thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Lâm Tiêu chuyên tâm tu luyện cũng không chú ý tới thời gian trôi qua. Khi hắn thật vất vả mới tu luyện võ kỹ đến bảy thành, phát hiện thời gian chỉ còn lại một ngày. Bên ngoài, tên tiểu tử này thế mà vẫn chưa ra. Tiêu Lâm này thật sự là giỏi quá, ngay cả ba người Lữ Khâm đều đã ra mấy canh giờ rồi, Tiêu Lâm kia thế mà vẫn còn đang tiếp nhận khảo nghiệm. Quả thực lợi hại, xem sau này ai còn dám coi thường tán tu chúng ta. Tán tu thì sao chứ, đám người thế lực lớn như Lữ Khâm, Ngạo Phong, Vương Lăng Thiên thì sao chứ, còn chẳng phải thua Tiêu Lâm sao? Ha ha. Bên trong Thánh Linh Thành, một số tán tu cười lớn sảng khoái. Chương 3325, 6 người chương 3325, 6 người thân là tán tu, không có thế lực bối cảnh chống đỡ, rất nhiều lúc đều bị người ta coi thường, bị bắt nạt cũng không dám đánh trả. Bọn họ căn bản không dám đắc tội những đệ tử tông môn thế lực kia, sống rất ấm ức, hèn nhát. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Lâm lại vô hình trung dựng lên một ngọn cờ lớn cho tán tu. Đối mặt với sự ngang ngược của Phùng Đồng và Vương Lam Điền, Tiêu Lâm không hề sợ hãi, trực diện cứng rắn. Tuy có chút lỗ mãng, nhưng sao lại không khiến người ta khâm phục, hắn đã làm rất nhiều chuyện mà tán tu muốn làm nhưng không dám làm. Quan trọng nhất là Tiêu Lâm có cái vốn này, hắn dùng hành động chứng minh bản thân còn ưu tú hơn cả thiên tài của những tông môn thế lực kia, khiến cho rất nhiều tán tu nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Lâm quả thực chính là thần tượng của bọn họ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua là một vòng khảo nghiệm mà thôi, tất cả phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Người đi tới cuối cùng chắc chắn vẫn là ba người Lữ Khâm bọn họ. Đúng thế, Tiêu Lâm này chẳng qua là có chút thiên phú về phương diện nào đó thôi, nói cho cùng tán tu vẫn là tán tu. Cứ nhìn đi, vòng tiếp theo hắn sẽ không may mắn như vậy đâu. Nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ sắp chết mà thôi. Nghe rất nhiều người kinh thán, đệ tử Phùng gia và Vương gia mười phần khó chịu nói. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu mãi vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến rất nhiều người bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Mà phía trên, đám người Lữ Khâm mày càng nhíu càng sâu, Lâm Tiêu đi ra càng muộn chứng tỏ chênh lệch giữa bọn họ càng lớn. Ông. Rốt cuộc, lại trôi qua một canh giờ, một đạo quang mang giáng lâm, Lâm Tiêu xuất hiện. Hết cách rồi, đã cố gắng hết sức. Rơi xuống chiến đài, Lâm Tiêu lắc đầu thở dài. Hắn ở trong hang động tranh thủ từng giây từng phút tu luyện, một khắc cũng không dám chế lại, kết quả thời gian vừa đến, hắn chỉ tu thành võ kỹ được 8 thành. Kết quả, chỉ chống đỡ được vài chiêu trước mặt đại yêu kia liền bị đánh chết, chuyển tống ra ngoài. Không biết ta xếp hạng bao nhiêu. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía. Khi phát hiện 8 người khác đều đang ở đó, Lâm Tiêu trước tiên là ngẩn ra, kế đó khóe miệng nết lên một tia cười, không ngờ hắn là người đứng đầu. Nhận thấy ánh mắt băng lãnh của Phùng Đồng, độ cong trên khóe miệng Lâm Tiêu càng sâu. Mà ba người Lữ Khâm sắc mặt cũng không tốt lắm, nhất là Vương Lăng Tiên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, sắc cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Cũng có trách, bị một tên tán tu không danh tiếng như hắn đoạt nổi bật, những đệ tử thế lực lớn tâm cao khí ngạo này chắc chắn có chút không giữ được thể diện. Tiêu Lâm, Tiêu Lâm. Lúc này, con đường bên dưới truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, là thanh âm của những tán tu kia. Bọn họ đã coi Tiêu Lâm là thần tượng, thật vất vả mới được một lần nở mày nở mặt, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hừ. Nghe tiếng hoan hô bên dưới, Phùng Đồng hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ khinh thường. Nộ tính cao nữa thì thế nào, có thực lực mới có thể đi tới cuối cùng. Ông. 9 người toàn bộ xuất hiện, mang ý nghĩa khảo nghiệm vòng này kết thúc. Ba đạo quang mang giáng lâm, rơi xuống trên người ba người. Ba người này là Lôi Cương, Phùng Đồng và Nạp Lan Linh Nhi. Ba người là những người đi ra sớm nhất, hiển nhiên vòng này sẽ loại ba người. Đáng chết. Phùng Đồng nắm chặt nắm đấm, âm thầm nghiến răng. Tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn rất không cam lòng, dù sao hắn và Phó Cảnh Long chỉ kém vài giây mà thôi. Hơn nữa, hắn lại bị loại trước cả tên Tiêu Lâm kia, thực sự là có chút mất mặt. Đáng giận, so thực lực, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu, trong lòng rất khinh phục. Nộ tính vốn không phải sở trường của hắn, luận thực lực, Lâm Tiêu tuyệt không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể trách hắn vận khí quá kém. Nạp Lan Linh Nhi ngược lại nhìn rất thoáng, khảo nghiệm bên trong Thánh Linh Thành này dường như không có quan hệ gì với Linh Văn Chi Đạo, đã bị loại rồi nàng cũng không có gì để nói. Cứ như vậy, quang mang lóe lên, một khắc sau, ba người biến mất khỏi chiến đài, xuất hiện trên đường phố. Mà 6 người còn lại thì thăng cấp vòng tiếp theo. Ông. Lúc này, trên chiến đài 6 người đứng đều có quang mang giáng lâm, bao phủ xuống. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện quang mang trên mỗi chiến đài đều có sự khác biệt. Quang mang trên chiến đài Phó Cảnh Long đứng là ảm đạm nhất, thưa thớt, tiếp theo là Đồ Lãnh. Chiến đài của Ngạo Phong và Vương Lăng Tiên quang mang sáng hơn một chút, sau đó là Lữ Khâm. Mà quang mang chói mắt nhất, nồng đậm nhất chính là chiến đài của Lâm Tiêu, hơn nữa còn nồng đậm hơn Lữ Khâm xếp thứ 2 rất nhiều. Hiển nhiên, kiên trì trong khảo nghiệm càng lâu, phần thưởng đạt được càng cao. Lần này, Tử Vong Bản Nguyên có thể đột phá rồi. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, ngay khoảnh khắc quang mang giáng lâm, hắn liền cảm nhận được lực cảm chi đối với áo nghĩa tăng vọt thẳng tắp, cảm giác còn mãnh liệt hơn trước đó rất nhiều. Để nén sự hưng phấn trong lòng, Lâm Tiêu lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tham ngộ áo nghĩa. Mà những người khác cũng đều đang tranh thủ thời gian tham ngộ. Chương 3326, Tử Vong Áo Nghĩa. Chương 3326, Tử Vong Áo Nghĩa. Nhìn Lâm Tiêu đang chuyên tâm tham ngộ dưới sự bao phủ của quang mang trên chiến đài phía trên, ánh mắt Phùng Đồng một mảnh băng hàn. "Tiểu tử, cứ cho ngươi phong quang thêm một lúc nữa, ta đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi nơi này." Dưới sự tẩy lễ của quang mang, cảm chi của Lâm Tiêu đối với áo nghĩa cực kỳ mãnh liệt, sự hiểu biết về Tử Vong Áo Nghĩa càng lúc càng sâu, càng lúc càng thấu đáo. Cuối cùng, vào phút thứ 5, mi tâm Lâm Tiêu bỗng nhiên nhíu chặt. "Veng!" Một cỗ lực lượng ba động từ trong cơ thể Lâm Tiêu khuếch tán ra, ba động màu tím đen, từng vòng như gợn sóng dập dờn không dứt, giống như một mặt hồ màu tím đen. Cỗ lực lượng ba động này vô cùng kỳ diệu, dường như khế hợp với thiên địa, từ trong hư vô diễn biến sinh ra, so với bản nguyên chi lực càng gần gũi với quy tắc thiên địa hơn, ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng thâm ảo. Đây chính là lực lượng áo nghĩa. Tử Vong Áo Nghĩa, rốt cuộc thành công rồi. Bút. Lâm Tiêu đột nhiên mở hai mắt, một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Theo việc Lâm Tiêu nắm chặt tay, lực lượng áo nghĩa đang khuếch tán nhanh chóng thu liễm, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Lấy nắm đấm làm trung tâm, vẫn có ba động nhàn nhạt không ngừng khuếch tán. Đây chính là lực lượng của áo nghĩa sao? Cảm nhận Tử Vong Áo Nghĩa ngưng tụ trong tay, trong mắt Lâm Tiêu tình quang lấp lánh. Khác với sự cường hành trực tiếp của bản nguyên chi lực, lực lượng áo nghĩa này càng thêm thâm thúy nội liễm, là một loại lực lượng cao cấp hơn, huyền diệu vô cùng. Tử Vong Áo Nghĩa của ta còn chưa thành hình, uy lực cũng đã có thể so với áo nghĩa nhị trọng bình thường. Hiện tại Tử Vong Áo Nghĩa hoàn thành, uy lực đại khái tương đương với áo nghĩa tam trọng bình thường. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói nhỏ, trong giọng nói khó giấu được sự hưng phấn. Chiến đài Lâm Tiêu đang đứng bị quang mang nồng đậm bao phủ, ngăn cách khí tức, cộng thêm người xung quanh cũng đều đang tranh thủ thời gian thăng lộ, cho nên việc hắn lĩnh ngộ áo nghĩa cũng không ai chú ý đáng tiếc. Nơi này là Thánh Linh Thành, nếu là ở bên ngoài, ta có thể trực tiếp độ kiếp đột phá rồi. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống tâm trạng sao động, hiện tại hắn cách thánh cảnh đã vô cùng gần. Quang mang vẫn chưa biến mất, ta phải tranh thủ thời gian tiếp tục nâng cao áo nghĩa. Trong ý niệm, Lâm Tiêu khẽ nhắm hai mắt, tiếp tục thăng lộ. Sau một nén nhang, quang mang trên 6 tòa chiến đài toàn bộ biến mất. 6 người đứng dậy từ trên chiến đài, nhìn nhau, không biết vòng này sẽ tiến hành như thế nào. 6 người này, ngoại trừ Tiêu Lâm kia, đều là cao thủ a. Thực lực của Tiêu Lâm cũng không yếu, trước đó đối mặt với sự vây công của ba người Vương Miễn, trực tiếp đánh tan đối phương, thực lực hẳn cũng ở khoảng thánh cảnh tam trọng. Thôi đi, đó là do ba người Vương Miễn chủ quan mà thôi, nếu không thì Tiêu Lâm này căn bản không đi tới được đây. Nhắc tới cũng lạ, Tiêu Lâm này cũng thật đủ giàu hạn, vẫn luôn ẩn giấu thực lực, nhưng ta đoán chừng thực lực của hắn tối đa cũng chỉ ngang với Phó Cảnh Long, không cùng một đẳng cấp với ba người Lữ Khâm. Chưa chắc đâu, có lẽ Tiêu Lâm vẫn còn dư lực. có dư lực nữa thì trung quy cũng là một tán tu. Từ trước đến nay ba người đứng đầu cuộc chiến Thánh Linh Thành, có ai không phải là thiên kiêu của ngũ đại thế lực hoặc tứ đại gia tộc? Tiêu Lâm này muốn vào top 3, vẫn là đi ngủ sớm đi. Bên dưới, mọi người nghị luận ầm ĩ, tuy nói biểu hiện của Tiêu Lâm rất kinh diễm, nhưng đại bộ phận mọi người vẫn cảm thấy người có thể đi tới cuối cùng vẫn là ba người Lữ Khâm, đây là quy luật bất biến. Đương nhiên, cũng có người ủng hộ Lâm Tiêu, chính là những tán tu kia. Bọn họ thực lòng hy vọng Lâm Tiêu có thể tiến vào top 3, giúp những tán tu bọn họ xả một hơi, nhưng trong mắt những người khác, đây chính là một trò cười. Bất quá, bản thân những tán tu này cũng cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Ông. Trong tiếng nghị luận của mọi người, phía trên có hai đạo quang mang giáng lâm, rơi xuống trên người Lữ Khâm và Phó Cảnh Long. Một khắc sau, quang mang lóe lên, hai người xuất hiện tại chiến đài trung tâm. Hiển nhiên, vòng này là đối quyết một chọi một. Lữ Khâm đối đầu Phó Cảnh Long. Cái này, khi nhìn thấy đối thủ của mình là Lữ Khâm, sắc mặt Phó Cảnh Long vô cùng khó coi. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ, nếu là đối quyết một một, gặp phải Lâm Tiêu hoặc Đồ Lãnh đều không tệ, nhưng trong nháy mắt, hắn lại cùng Lữ Khâm lên chiến đài, vận khí của hắn thực sự là đen đủi đến cực điểm. Ra tay đi. Lữ Khâm nhàn nhạt mở miệng. Mời, xin chỉ giáo. Trong lòng Phó Cảnh Long thở dài, chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Tự biết không phải đối thủ của Lữ Khâm, nhưng không ít đệ tử Phó gia đều đang ở đây, hắn không thể nhận thua, dứt khoát liều mạng, toàn lực bộc phát động công kích về phía Lữ Khâm. Mà Lữ Khâm hiển nhiên cũng không hề nghiêm túc, sau khi ứng phó vài chục chiêu liền đánh bại Phó Cảnh Long. Một khắc sau, hai người biến mất trên chiến đài. Phó Cảnh Long rơi xuống đường phố, Lữ Khâm trở lại chiến đài, vòng sáng màu bạc trên đầu biến thành màu vàng kim. Ông. Một khắc sau, quang mang lại lóe lên, hai bóng người xuất hiện trên chiến đài, lại là Ngạo Phong và Đồ Lãnh. Ha ha, thật sự là trời giúp ta, tiểu tử, ngoan ngoan chờ chết đi. Trên mặt Vương Lăng Thiên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt âm lãnh rơi vào trên người Lâm Tiêu. Chương 3327, Chiến Vương Lăng Thiên chương 3327, Chiến Vương Lăng Thiên nhận thấy ánh mắt chứa đầy sát ý của Vương Lăng Thiên, khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một độ cong. Nếu nói trước đó, hắn đối đầu với Vương Lăng Thiên cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng hiện tại, tử vong áo nghĩa của hắn đã hoàn thành, mọi chuyện đã khác rồi. Trên chiến này, Đồ Lãnh đối mặt Ngạo Phong, không dám có chút chế mải, ngay từ đầu đã toàn lực bộc phát động thế công như mưa to gió lớn về phía Ngạo Phong. Thân là cao thủ của Ngũ Độc môn, Đồ Lãnh am hiểu dùng độc nhất, công kích của hắn cũng đều xen lẫn độc tố, nếu như đối thủ không chú ý, rất có thể sẽ bị độc tố xâm thực. Mà Ngạo Phong cũng rất rõ ràng điểm này, từ đầu đến cuối đều vận dụng hộ thể ma khí bảo vệ bản thân hoàn hảo, không lộ ra một tia khe hở, không cho độc tố bất cứ cơ hội xâm nhập nào. Hộ thể ma khí này mạnh hơn hộ thể nguyên khí rất nhiều. Hộ thể nguyên khí của võ giả bình thường chưa chắc đã có thể ngăn cách độc tố, nhưng hộ thể ma khí thì khác, giống như một cái lồng khí kín không kẽ hở, chẳng những có thể phòng ngự, còn có thể phân giải độc tố. Độc dược đắc ý nhất bị Ngạo Phong chế trụ, Đồ Lãnh cũng hết cách, sau mấy chục chiêu liền chủ động nhận tê vòng sáng màu bạc trên đầu biến thành màu vàng kim, Ngạo Phong trở lại chiến đài. Đến tận đây, Lữ Khâm và Ngạo Phong thành công thăng cấp. Ông, ông. Một khắc sau, trên chiến đài, hai đạo quang mang giáng lâm, quang mang tản đi, Vương Lăng Thiên và Lâm Tiêu xuất hiện trên đài. Lập tức, đám người phía dưới một mảnh xôn xao. Cách đây không lâu, Lâm Tiêu ngay trước mặt Vương Lăng Thiên đánh chết Vương Miễn. Đối mặt với lời đe dọa của Vương Lăng Thiên, Lâm Tiêu không hề sợ hãi, công khai khiêu khích, khiến cho sát ý của Vương Lăng Thiên càng thêm mãnh liệt, thậm chí giống như phùng đồng, Vương Lợi sẽ không để Lâm Tiêu sống sót rời khỏi Thánh Linh Thành. Mà Lâm Tiêu cũng không cam lòng yếu thế, châm chọc đối đầu. Hiện tại, hai người tích toán đã sâu rốt cuộc gặp nhau trên chiến đài. Ha ha, không ngờ hai người này cuối cùng cũng chạm mặt. Vương Lăng Thiên khẳng định đã sớm mong chờ giờ khắc này, hẳn không thể thiên đao vạn quả tên Tiêu Lâm kia. Hạt dự, vận khí của Tiêu Lâm đến cùng rồi. Ta đoán chừng, đánh không được mấy chiêu, hắn sẽ chạy trốn khỏi chiến đài, nếu không thì chắc chắn sẽ bị Vương Lăng Thiên xử lý. Xác thực, bất quá một tán tu có thể đi tới đây đã rất khó có được rồi. Trong các tán tu tiến vào cuộc chiến Thánh Linh Thành từ trước tới nay, tiểu tử này đã được coi là sự tồn tại chói sáng nhất rồi. Nói thì nói thế, nhưng Vương Lăng Thiên khẳng định sẽ không buông tha hắn. Tiêu Lâm này muốn trốn cũng chưa chắc có cơ hội, cho dù hắn may mắn trốn thoát, cũng rất khó ra khỏi Thánh Linh Thành. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt bọn họ, kết quả trận chiến này đã không còn gì hồi hộp, điều duy nhất còn tranh cãi chính là Lâm Tiêu có chết trên đài hay không. Ha ha, với thủ đoạn của Vương Lăng Thiên, tên tiểu tử này khẳng định sẽ chết rất thảm, xem ra cũng không cần đến ta ra tay rồi. Phùng Đông cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng ngồi chờ xem kịch vui. Hừ, xem ra vận khí của tên tiểu tử này đến cùng rồi, nếu không phải hắn vận khí tốt, người đứng ở nơi đó chính là ta, hắn cũng sẽ không gặp phải Vương Lăng Thiên. Đúng là ứng với câu nói kia, đức không xứng bị, tất có tai ương. Lôi Cương lạnh lùng nói. Trên chiến đài, tiểu tử, còn gì ngôn gì không, nếu không nói thì không còn cơ hội đâu. Vương Lăng Thiên mang theo một tiếng cười, nhưng nụ cười này vô cùng âm độc, giống như nụ cười của ác ma, khiến người ta không kìm được nổi da gà toàn thân. Câu nói này, nên nói với chính ngươi đi. Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại. Ha ha, thú vị, chết đến nơi rồi còn múa mép khua môi. Ta đã nói rồi, ta sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi Thánh Linh Thành, thật sự là ông trời có mắt, cho ta cơ hội đích thân giải quyết ngươi. Nụ cười trên mặt Vương Lăng Thiên càng thêm băng lãnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết thống khoái, ta sẽ cho ngươi biết sống là một chuyện đau khổ đến nhường nào. Nói nhảm thật nhiều, nếu ngươi không dám động thủ thì mau cút xuống đi. Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Ừ, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng đến bao giờ. Ngươi muốn chết, bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt Vương Lăng Thiên sát cơ lóe lên, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Bành! Dưới chân Lâm Tiêu đạp một cái, lùi lại phía sau, gần như cùng lúc đó, một đạo quyền mang liệt diễm oanh kích vào vị trí hắn vừa đứng, mảng lớn lửa cháy bắn tứ tung. "Quỳ xuống cho ta." Đột nhiên, một tiếng quát chói tai từ phía trên vang lên. Không biết từ lúc nào, Vương Lăng Thiên xuất hiện ở phía trên, giơ tay tung một trường, một đạo trường ấn hỏa diễm khổng lồ chấn áp xuống, uy thế kinh người, giống như một ngọn núi lửa nện xuống, không gian rung động không thôi. Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lẽo, kiếm ý xông thẳng lên trời, áo nghĩa hội tụ, cổ tay rung lên, trong nháy mắt chém ra mười mấy kiếm. Bành! Cùng với một tiếng nổ vang, kiếm quang cùng trường ấn song song sụp đổ, đầy trời lửa cháy bay múa, năng lượng quái động. Có chút bản lĩnh, bất quá ta ngay cả một nửa công lực cũng chưa dùng. Vương Lăng Tiên lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Lâm Tiêu, trên mặt mang theo vài phần vẻ giễu cợt. Chương 3328, Vương Lăng Tiên phẫn nộ. Chương 3328, Vương Lăng Tiên phẫn nộ. Phải không, ta cũng mới dùng 3 thành lực mà thôi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Tiểu tử mồm miệng lanh lợi. Ánh mắt Vương Lăng Tiên lạnh lẽo, sát cơ nở rộ, hỏa chi áo nghĩa quanh thân điên cuồng bộc phát. Trong khoảnh khắc, phản phất như một biển lửa giáng lâm, bao phủ một phương thiên địa. Tắm mình trong ánh lửa nóng rực, trên người Vương Lăng Tiên dường như đều bị liệt diễm bao bọc, đôi mắt như đang bốc cháy. Chỉ thấy hắn nắm tay lại, một thanh chiến đao màu đỏ rực xuất hiện. Chiến đao bốc cháy trong tay Vương Lăng Tiên, theo một đao hắn chém ra, một đạo đao mang liệt diễm dài mấy trăm trượng phá không bay ra, đao mang sắc bén xé rách không gian, nơi đi qua, nhiệt độ cao đáng sợ khiến không gian vặn vẹo bất định. Vút. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, tránh đi đạo đao mang này. Một tiếng nổ vang, đao mang nổ tung, giấy lên một mảnh hỏa triều liệt diễm, kinh khí quét ra, xung kích lên hộ thể nguyên khí của Lâm Tiêu, vang lên tiếng đùng đùng. Năng lượng thật cuồng bạo. Lâm Tiêu hơi nheo hai mắt, Vương Lăng Tiên này có thể cùng Lữ Khâm, Ngạo Phong xếp cùng một đẳng cấp, thực lực xác thực không đơn giản. Suy. Ngay sau đó, lại là một đạo đao mang chém tới. Vút. Vút. Thân hình Lâm Tiêu lấp lóe, bay nhảy trên chiến đài, tránh đi từng đạo đao mang. Mỗi một đạo đao mang rơi xuống đều kích khởi mảng lớn thủy triều hỏa diễm. Nhất thời, tiếng nổ vang không dứt bên tai, trên chiến đài gần như khắp nơi đều là hỏa diễm cuồng trào. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Sao lại giống như con rùa đen rụt đầu trốn đông trốn tây thế kia? Ha ha. Phía trên vang lên tiếng cười chế nhạo của Vương Lăng Thiên. Trên đường phố, mọi người lắc đầu không thôi. Trên lệch thực lực hai bên quá rõ ràng, Tiêu Lâm này căn bản không dám cứng đối cứng với Vương Lăng Thiên, chỉ có thể trốn tới trốn lui, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Sao ngươi không nói là công kích của ngươi quá chậm, đánh không chúng ta? Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Hừ, ngươi cho rằng ta thật sự đánh không chúng ngươi sao? Cái thứ tự cho là đúng. Liên hỏa xong dực. Vâng. Chỉ thấy hỏa diễm bốn phía Vương Lăng Thiên nhanh chóng hội tụ, sau lưng hắn hình thành một đôi vũ tiệp bằng lửa. Là liên hỏa xong dực của Thiên Hỏa Quyết tầng thứ 7. Vương thiếu, giết hắn, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Đệ tử Vương ra mắt sáng lên, hương phấn hô to. Vâng. Vương Lăng Thiên đạp mạnh hư không, hỏa dực cháy gừng hực sau lưng đột nhiên chấn động, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo hỏa quang, bạo bắn ra ngoài. Hỏa vân trảm. Cùng với một tiếng quát chói tai, Vương Lăng Thiên mãnh liệt xuất hiện ở phía trước Lâm Tiêu, một đao chém xuống. Trảm. Lâm Tiêu thi triển ra Hôn Nguyên Kiếm Quyết, kiếm ý cùng áo nghĩa đều thôi động đến cực hạn. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên, nổ tung vô tận năng lượng của chiều, mảng lớn kinh khí quét ra, khiến không gian giấy lên ba động kịch liệt. Thịch thịch thịch. Thân hình Lâm Tiêu run lên, lùi lại liên tiếp, khí huyết trong lồng ngực của trào. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tiếp ta một đao nữa. Vương Lăng Thiên sát khí bốn phía, lại lần nữa chém tới một đao. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta? Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một đạo hàn mang, lực lượng huyết mạch trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, khí tức tăng vọt, đột ngột vùng kiếm chém về phía trước. Bành! Một tiếng nổ vang, giấy lên khí lãng mênh mông, năng lượng vô tận khuyết tán ra, hóa thành từng vòng sóng xung kích, không gian rung chuyển dữ dội. Bịch. Một bóng người bay ngược về phía sau, lập tức dẫn tới một mảnh kinh hô. Bởi vì người bị đẩy lui kia, lại là Vương Lăng Thiên. Tên kia, thế mà đẩy lui được Vương Lăng Thiên. Trời ơi, chẳng lẽ hắn còn ẩn giấu thực lực? Không thể nào, nhất định là Vương Lăng Thiên chủ quan rồi, với thực lực của Vương Lăng Thiên, một khi nghiêm túc, tên tiểu tử này chỉ có nước chạy trốn. Bên dưới, tiếng nói của mọi người một mảnh ồn ào, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm phía trên. Bốn phía chiến đài, Lữ Khâm và Ngạo Phong còn lại nhíu mày. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Vương Lăng Thiên sẽ giống như bọn họ, lấy ưu thế to lớn dễ dàng đánh bại Tiêu Lâm thăng cấp, nhưng mắt thấy mấy chục hiệp trôi qua, Vương Lăng Thiên đều chưa bắt được đối phương, hơn nữa cục diện dường như đã xảy ra một số biến động. Khốn kiếp, chết cho ta. Dưới bao nhiêu con mắt nhìn vào lại bị một tên tán tu đẩy lui, quả thực là sỉ nhục to lớn, lửa giận của Vương Lăng Thiên cùng dũng, sát khí bạo phát, khí tức thôi động đến cực hạn, liệt diễm quanh thân sôi trào, người đao hợp nhất, mạnh liệt dễ ra. Bành. Dưới chân Lâm Tiêu rất mạnh, không chút yếu thế, trực tiếp lên đón. Lúc đầu, Lâm Tiêu không vận dụng huyết mạch, chẳng qua là muốn thử nghiệm một chút uy lực của Tử Vong Áo Nghĩa. Sau một phen giao thủ, hắn phát hiện uy lực của Tử Vong Áo Nghĩa còn mạnh hơn hắn nghĩ, đại khái tương đương với Áo Nghĩa tam trọng đỉnh phong bình thường. Với thực lực hiện tại của hắn, không vận dụng huyết mạch đều có thể chống lại thánh cảnh tam trọng, cũng có thể qua lại vài chiêu với cao thủ thánh cảnh tam trọng. Nếu vận dụng huyết mạch, thánh cảnh tam trọng đỉnh phong hắn đều không để vào mắt, nếu cộng thêm võ kỹ huyết mạch, thánh cảnh tứ trọng hắn đều có thể đánh một trận. Ở cấp bậc thánh cảnh, chú trọng là sức mạnh của thánh thể và áo nghĩa, cho nên giữa thánh cảnh tam trọng và tứ trọng không có ranh giới phân thủy quá rõ ràng, chỉ là chênh lệch của một tiểu cảnh giới bình thường. Đi chết đi, xích diễm liệt không chạm. Tiếng gầm thét vang vọng bầu trời, một đạo đao mang rực lửa phá không mà đến, mang theo uy thế vô cùng cường hành, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ma sát kịch liệt với không khí, mang theo một chuỗi hỏa tinh. Chỉ thấy trên chiến đài, một đạo hỏa quang giáng lâm, nhiệt độ cao kịch liệt thiêu thủng không gian, lộ ra vật chất không gian đen kịt, mang lại cho người ta cảm giác giống như cắt một đường trên không gian. Hiển nhiên, Vương Lăng Thiên thật sự nổi giận rồi. Chương 3329, Thánh Hỏa Ấn chương 3329, Thánh Hỏa Ấn chạm. Đón lấy hỏa quang rừng rực, Lâm Tiêu giơ tay chém ra một kiếm, không có bất kỳ hoa mỹ nào. Một kiếm nhìn như mười phần đơn giản, lại huyền ảo vô cùng, trong đó ngưng tụ sinh tử kiếm ý, cùng với tử vong áo nghĩa, còn có lực lượng huyết mạch, khiến cho uy lực một kiếm này đạt tới đỉnh phong. Trong nháy mắt, kiếm quang cùng đao mang gặp nhau. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, giấy lên bão táp năng lượng vô tận, kinh khí khủng bố quét ra, cuốn tới tám phương. Vật chất không gian đen kịt lấy vị trí hai người giao thủ làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, giống như một giọt mực nhỏ vào mặt nước vậy. Ba động năng lượng khủng bố liên tục chấn động, không ngừng khuếch tán ra bốn phía, giáng co trọn vẹn mấy nhịp thở, ba động mới tiêu tán ra. Bịch! Cùng lúc đó, trong cơn bão tàn phá bừa bãi, một bóng người bay ngược ra ngoài. Xuýt xuýt xuýt. Toàn trường vang lên một mảnh tiếng hít khí lạnh. Cái gì? Lữ Khâm và Ngạo Phong bỗng nhiên đứng dậy, đồng tử hơi co lại, nhìn không được kinh hô. Không có gì bất ngờ, người bay ra ngoài chính là Vương Lăng Thiên. Đúng một tiếng, Vương Lăng Thiên rơi xuống trên chiến đài, hỏa dược sau lưng vỡ vụn. Toàn trường một mảnh chết lặng. Sao sẽ như thế này? Nằm trên mặt đất, Vương Lăng Thiên trừng to mắt, đầy mặt vẻ khó tin. Một đao vừa rồi, hắn gần như vận dụng toàn lực, có thể dễ dàng đánh giết thánh cảnh tam trọng bình thường, cho dù là cao thủ thánh cảnh tam trọng cũng chưa chắc có thể đỡ được, nhưng đối phương chẳng những đỡ được, hơn nữa còn khiến hắn trọng thương. Nhất thời, đại não Vương Lăng Thiên trống rỗng, cảm giác như đang nằm mơ, mọi thứ thật không chân thực. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Chỉ dựa vào cái này cũng muốn giết ta? Lâm Tiêu thiết đất, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Lăng Thiên ở đằng xa. Đáng chết! Vương Lăng Thiên chống người dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sát ý cùng lửa giận trên mặt mãnh liệt chưa từng có. Liên tiếp hai lần thất lợi, đối thủ còn là một tán tu, quả thực là sỉ nhục to lớn. Nếu truyền đi, Vương Lăng Thiên hắn nhất định sẽ trở thành trò cười. Biện pháp duy nhất chính là dùng máu của đối phương để rửa sạch nỗi đủ. Tiểu tử, ta thừa nhận ta đã đánh giá thấp ngươi, người có thể ép ta đến tình trạng này không có mấy ai. Bất quá, chuyện Vương Lăng Thiên ta đã nói xưa nay sẽ không thay đổi, ngươi sẽ không sống sót rời khỏi Thánh Linh Thành. Vương Lăng Thiên lạnh lùng mở miệng, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trong một hơi thở hoàn thành mấy chục cấn kết, sau đó một chỉ điểm vào mi tâm. Ông. Một khắc sau, chỉ thấy nơi mi tâm Vương Lăng Thiên xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa này chỉ lớn chừng ngón cái, phiêu phù bất định, giống như được khắc sâu vào linh hồn. Đó chẳng lẽ là Thánh Hỏa Ấn? Là cấm thuật của Vương gia, Thiên Phạt Thánh Hỏa. Bên dưới, đệ tử Vương gia sắc mặt đại biến. Thiên Phạt Thánh Hỏa là một môn cấm thuật của Vương gia, thuộc về chiêu thức ẩn giấu trong Thiên Hỏa Quyết, có thể khiến nguyên khí trong cơ thể đệ tử tu luyện Thiên Hỏa Quyết bám vào khí tức thánh hỏa, chỉ có đệ tử dòng chính mới có tư cách tu luyện. Không ai ngờ tới, Vương Lăng Thiên thế mà bị ép phải vận dụng cấm thuật. Thiên Phạt Thánh Hỏa này sở dĩ là cấm thuật, là bởi vì một khi vận dụng, trong thời gian ngắn tuy có thể tăng cao thực lực, nhưng đồng thời sẽ tạo thành xung kích nghiêm trọng đối với linh mạch. Nói trắng ra là thân thể không cách nào chịu đựng được phần lực lượng này. Vận khí tốt thì có thể tĩnh dưỡng một thời gian là hồi phục, vận khí không tốt, linh mạch tổn hại, mạng cũng có thể mất. Hiển nhiên, Vương Lăng Thiên vì đối phó Lâm Tiêu cũng là liều mạng rồi. Chuyện liên quan đến danh dự của hắn, bất luận thế nào hắn cũng không thể tê bốn di chiêu này là muốn dùng để đối phó hai người Lữ Khâm và Ngạ Phong, không ngờ lại dùng trước ở chỗ này. Tiểu tử, có thể chết dưới thánh hỏa khí của ta, ngươi cũng không oan rồi. Trên mặt Vương Lăng Thiên lộ ra nụ cười âm sâm, nhưng nụ cười này mang theo vài phần thống khổ, hiển nhiên mùi vị khi vận dụng cấm thuật cũng không dễ chịu. Vành! Chân đạp một cái, Vương Lăng Thiên xé đao, mãnh liệt giết về phía Lâm Tiêu. Giờ phút này, nguyên khí trong cơ thể hắn đều bám vào khí tức thánh hỏa, khiến cho thực lực của hắn tăng đại, nhưng đồng thời linh mạch của hắn cũng đang chịu đựng sự thiêu đốt của khí tức thánh hỏa. Với tình trạng của hắn, chỉ có thể chống đỡ một phút, một khi vượt quá, linh mạch sẽ bị tổn thương, hắn phải tốc chiến tốc thắng.